Chương 1, hạt giống trường sinh chương 1, hạt giống trường sinh tiên võ năm thứ 23, cuối tháng 10. Hoàng cung đại lương. Đừng. Lãnh đạo chọn tôi đi, khoản vay mua nhà của tôi còn chưa trả xong. Một thiếu niên đang ngửa mặt ngủ say với quyển sách cổ che trên mặt đột nhiên run lên, bừng tỉnh khỏi ác mộng. Quyển sách cổ trượt xuống, để lộ gương mặt tuấn mỹ của hắn. Hắn khoảng 16, 17 tuổi, mái tóc dài đen nhánh xóa trên vai, đôi mắt tựa sao trời, da trắng như ngọc. Hắn đang mặc bộ thái giám phục màu đen, dù không trang điểm chút nào và chỉ là thái giám cấp thấp nhất, nhưng dáng lưng thẳng tắp vẫn toát ra vài phần khí chất không thể xem thường. Tô Thần trầm mặc một lúc, nhìn tàng thư lâu cực lớn trước mắt, chỉ riêng tầng 1 đã rộng hơn 1000 mét vuông, hồi lâu không nói nên lời. Mẹ nó chứ, kiếp trước tăng ca đến đột tử rồi xuyên không, vậy mà thằng xếp chó má này vẫn còn dám ám ta trong mơ. Nếu có thể quay về, xem ta có đánh cho hắn dụng hết răng không. Tô Thần uống một ngụm trà, bực bội lẩm bẩm, tâm trạng dần dịu lại. Hắn là người xuyên biệt. 3 tháng trước, hắn vừa mở mắt ra đã thấy một lao thái giám cầm đao cười nham hiểm tiến về phía mình. Hắn sợ chết khiếp, nhưng cũng coi như hắn may mắn, vừa đúng lúc hoàng thành có biến, thích khách lẻn vào cung. Nhân lúc hỗn loạn, hắn đã trốn được hình phạt bị thiến, giữ được tôn nghiêm của đàn ông. Để không bị phát hiện thân phận thái giám giả, hắn đã cố tình phạm lỗi, bị này đến tàng tư lâu, nơi có thể xem là lãnh cung của các thái giám, chuột cũng chẳng thèm ghé qua. Vương triều này tên là Đại Lương, đã lập quốc hơn 300 năm, hiện đang ở trong thời kỳ mặt triều đầy biến động. Hoàng đế bất nhân, sa hoa hưởng lạc, thiên tai nhân họa liên miên, yêu ma quỷ quái hoành hành, dân chúng lầm than nổi dậy khởi nghĩa nhiều không đếm xuể. Nhưng thế giới này có người tu hành, sức mạnh của một cá nhân có thể trấn áp tất cả. Nền tảng tu hành mà hoàng tộc tích lũy suốt 300 năm đã giúp cho vương triều này vẫn có thể miễn cưỡng cầm cự. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân nhiều lần bị dập tắt rồi lại bùng lên, các thế gia môn phiệt thì e sợ thiên uy nên không dám manh động, trần trừ chưa muốn khơi mào cho hồi kết của cuộc đại loạn thiên hạ. Tuy nhiên, trong bóng tối vẫn có không ít thế lực tu hành hùng mạnh, hoặc là mật giáo, hoặc là ẩn tông, đang muốn thay triều đổi đại. Nguyên chủ của thân xác này chính là một con cờ ẩn được cài vào hoàng cung. Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến Tô Thần. Ở kiếp thứ hai này, hắn chỉ muốn sống cho bản thân mình. Đời người ai rồi cũng phải chết, còn hắn thì chỉ muốn được trường sinh. Mục tiêu trường sinh quá xa vời, hiện tại hắn chỉ muốn an phận trong tàng thư lâu, chờ đợi trường sinh chi trùng xảy ra biến hóa, mọc rễ rồi kết trái. Rốt cuộc khi nào mới có thể mọc rễ kết trái đây? Tô Thần nhắm mắt lại, tâm nhìn tối sầm, nhưng trong bóng tối ấy lại có một điểm sáng, tựa như ánh đom đóm, mà cũng lại như mặt trời rực rỡ. Đây là một hạt giống. Ngay từ ngày đầu tiên xuyên biệt, nó đã xuất hiện trong ý thức của hắn và cho hắn biết rõ công hiệu nghịch thiên của hạt giống này. Đây là một trường sinh chi trùng. Theo thời gian trôi đi, nó sẽ mọc rễ nảy mầm, đâm cành ra lá, rồi nở hoa kết trái trong ý thức của Tô Thần. Mỗi một lần sinh trưởng, nó đều sẽ ban lại cho Tô Thần tạo hóa vô tận. Tô Thần không cần làm gì cả, chỉ cần lặng lặng chờ đợi trường sinh chi trùng mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái là được. Vào khoảnh khắc trường sinh chi trùng giáng lâm, hắn đã trở thành một tồn tại đặc biệt, thoát khỏi gông xiềng của tuổi thọ, đạt được trường sinh bất lão. Đương nhiên, trường sinh bất lão cũng chỉ là trường sinh bất lão, hắn không phải là tồn tại bất tử, nếu bị giết thì vẫn sẽ chết. Vì vậy, sau khi có được trường sinh chi trùng, Tô Thần quyết định sống ẩn dật, đối xử hòa hảo với mọi người để giảm thiểu khả năng rước họa sát thân. Trường sinh là con đường của hắn, hắn cũng sẽ tu tập các pháp môn để bảo vệ con đường ấy, nhưng đáng tiếc là thiên phú tu hành của hắn quá kém. Hai, vẫn chưa nhập môn được. Tên nào đã nói với ta rằng môn công pháp Man Nhu chân khí này chỉ cần ngồi xuống, dù là kẻ đần cũng có thể dễ dàng sinh ra luồng chân khí đầu tiên chứ? Tu hành 3 tháng, Tô Thần cảm thấy vô cùng nhục nhã, tức giận ném văng quyển Man Nhu chân khí trong tay ra ngoài. Thế gian có hai loại pháp tu hành, một loại là luyện thể, một loại là tụ khí, tức là khổ luyện ngoại công và tâm pháp nội công. Cấp bậc đại khái chia từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, trên nữa là hai đại cảnh giới tông sư hậu thiên và thiên thiên. Nhất phẩm là cao nhất, ngũ phẩm là thấp nhất, còn cảnh giới tông sư chỉ có trong truyền thuyết. Ngay cả ngũ phẩm hắn cũng khó mà bước vào. Để ta xem nào, sao một tên tu hành gà mở lại đi chút giận lên sách vở thế này. Đây đã là một trong những công pháp tốt nhất của thượng võ cục trong nội cung rồi đấy. Một bàn tay thon dài vươn ra nhặt quyển Man Nhu chân khí lên. Rất nhanh, một thái giám trẻ tuổi mặc áo bào xanh, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, ánh mắt sâu thẳm bước tới. Hắn mỉm cười nhìn Tô Thần, trên tay còn mang theo gà quay và rượu ngon. Thượng võ cục trương quý, một cao thủ ngũ phẩm đỉnh phong cả hai đường luyện thể và tụ khí, cũng là nhân vật đứng đầu trong số các thái giám trẻ tuổi và là người bạn hiếm hoi, thậm chí là duy nhất của Tô Thần. Người đến rồi hả? Tô Thần lập tức chạy lại đón. Ở tàng thư lâu 9 tầng này tuy cách xa hoàng cung, đúng là rất thanh tịnh, nhưng ngày nào cũng chỉ ăn cơm trắng với màn đầu, không có lấy một chút đồ mặn, đến thần tiên cũng không chịu nổi. Vẫn là bạch nho tử này, đủ vị. Bạn chí cốt. Tô Thần vừa uống rượu ngon, vừa ăn gà quay, nói năng không rõ. Ngày đó, cung đình có biến, thích khách hành thích hoàng đế. Gần ngự thư phòng, hắn đã phát hiện Trương Quý bị trọng thương hấp hối và con hắn ra khỏi đống sát chết. Từ đó, hai người trở thành bạn tốt. Thiên phú của Trương Quý hơn xa Tô Thần. 3 năm trước, khi vừa vào cung, nhờ thiên phú thượng thừa, Trương Quý đã được một vị quản sự tứ phẩm đỉnh phong của thượng võ cục nhận làm con nuôi. 3 năm trôi qua, Trương Quý đã là cao thủ ngũ phẩm đỉnh phong trên cả hai con đường luyện thể và tụ khí. Cao hơn nữa, một khi lên đến tứ phẩm, sẽ trở thành quản sự dự khuyết của thượng võ cục, địa vị và quyền lực cũng cao hơn quản sự thái giám bình thường một bậc. Việc hắn vào được tàng thư lâu đều nhờ Trương Quý giúp đỡ lo liệu, nếu không một thái giám áo đen cấp thấp như hắn, dù có cố tình phạm lỗi, thì làm sao có thể được như ý mà vào đây? 3 tháng rồi mà vẫn không có chút khí cảm nào. Người đó, xem ra ngươi thật sự không có chút tiên phú nào, vô duyên với võ đạo rồi. Nhưng cũng không sao, chờ Trương Quý ta đây phát đạt, ngươi cứ việc đi nên ngang trong hậu cung này. Đến lúc đó ta là Tử Bảo đệ nhất giám, thì ngươi sẽ là Hồng Bảo đệ nhị đại giám. Trương Quý chắp tay sau lưng, đôi mắt sâu thẳm không hề che giấu dã tâm muốn trèo cao của mình. Ngay sau đó, Trương Quý ngồi xuống bên cạnh Tô Thần, vừa uống cạn từng chén bạch nhỏ tiểu, vừa kể lại những chuyện lớn xảy ra trong hậu cung gần đây. Hoàng đế khỏi hẳn. Sau vụ ám sát lần đó, lão hoàng đế bị trọng thương suýt chết suốt 3 tháng, tưởng chừng sắp băng hà, may có người đắc đạo vào cung dâng lên tiên niên bảo dược, nay cuối cùng đã khỏi hẳn. Việc đầu tiên ngài làm là ra tay đại khai sát giới trên triều đình, vô số văn thần võ tướng đầu lìa khỏi cổ, cả nhà bị tru di, còn có hoàng tử bị phế truất. Thậm chí, ngay cả vị Tử Bảo đại giám đứng đầu, người phụ trách phòng ngự nội cung cũng bị phế bỏ, thay vào đó là một lao thái giám lạ mặt từ Thiên Võ Tháp, một thế lực cũ từ thời tiên hoàng. Trong hoàng cung lòng người hoang mang, Tử Bảo đại giám còn mất chức, thì các Hồng Bảo tổng quản, Lam Bảo quản sự thái giám sớm muộn gì cũng bị liên lụy. Thực lực của ta sắp đột phá tứ phẩm ở cả hai đường rồi, đến lúc đó có lẽ sẽ kiếm được một chức quản sự Lam Bảo. Khi đó, ta sẽ nhận con nuôi, cho dù ta không có ở đây thì cũng có người mỗi ngày mang bạch nho tiểu và gà quay đến cho ngươi. Nói xong, Trương Quý ghé sát lại gần, ánh mắt đầy mong đợi, không nhịn được nói: "Tiểu Tô tử, xa phòng thơm ngươi đưa dùng tốt thật, giúp ta ngay lập tức lọt vào mắt xanh của Trương Quý phi, thay nàng ấy xử lý vài chuyện bẩn thỉu." Nói đến đây, hơi thở của Trương Quý trở nên dồn dập, hắn có chút ngượng ngùng nói: "Trước kia ngươi từng nói, có một loại bí dược gọi là nước hoa, có thể khiến cơ thể tỏa ra hương hoa mai, thơm ngát lan tỏa, dẫn dụ bướm lượn quanh, tựa như tiên nữ trên tiên cung hạ phàm. Trương Quý phi là phi tần được lão hoàng đế sủng ái nhất, ngươi hiểu ý ta mà." Nhìn tham vọng trong mắt Trương Quý, Tô Thần cảm thấy hắn quá muốn nổi danh rồi, sớm muộn gì cũng sẽ ngã một cú đau. "Cậu đấy, không được nổi danh thì cứ như muốn lấy mạng cậu vậy, không thể an nhàn tự tại như ta được à?" Tô Thần cảm thấy rượu bạch nho cũng chẳng còn thơm nữa, hắn xoa xoa tay, ra hiệu cho người hầu hạ. "Vâng." Nụ cười của Trương Quý càng rạng rỡ, hắn giơ giấy bút lên, chẳng có chút dáng vẻ nào của một đứa con cưng trong thượng võ cục, hoàn toàn là bộ dạng của một tên chó săn. Lấy bát trà, đưa băng gạc, cánh hoa để trong nước ngâm hơn 12 canh giờ, sau đó, Trương Quý mãn nguyện rời đi. Cuối tháng 10, mai là tháng 11 rồi, sang thu rồi nhỉ. Tô Thần đi đến bên cửa sổ tàng tư lâu, dõi mắt nhìn Trương Quý rời đi, nhìn lá rụng khô héo đầy đất, cảm nhận cơn gió se lạnh, hai mắt nhắm nghiền, quan tưởng trường sinh chi trùng. Hôm nay là cuối tháng thứ 3 hắn xuyên biệt đến đây. Cũng đúng lúc này, rắc. Trường sinh chi trùng trong ý thức của hắn phát ra tiếng giòn vang, từng sợi rễ cây nhỏ bé lan ra, nó đã mọc rễ nảy mầm, có hình dáng sơ khai của rễ cây. Trường sinh chi trùng nảy mầm, lớp vỏ ngoài của nó nứt ra, nuôi dưỡng cơ thể Tô Thần, sinh ra từng luồng khí. Trường sinh chi khí. Hôm nay, con đường tu luyện khí của hắn đã đạt đến ngũ phẩm. Chương 2, công dụng kỳ diệu của chân khí chương 2, công dụng kỳ diệu của chân khí ngày 3 tháng 11. Trong tàng thư lâu, Tô Thần vẫn rảnh rỗi thì quét dọn, đọc sách, đọc một lúc lại chìm vào giấc ngủ. Kể từ khi trường sinh chi trùng này mầm và sinh ra trường sinh chân khí, tốc độ tu hành của hắn cũng không hề chậm. Con đường tu luyện khí, phẩm thứ 5, được gọi là nội khí cảnh. Trong tàng thư lâu không có công pháp cao siêu, nhưng không thiếu điển tịch về kiến thức võ đạo, người bình thường đạt đến nội khí cảnh viên mãn đại khái có thể nuôi dưỡng ra 10 luồng chân khí giết địch. Thiên phú căn cốt càng tốt thì ở cảnh giới này, số lượng chân khí sinh ra càng nhiều. Người có căn cốt thượng giai thì gấp khoảng 3 lần, tức 30 luồng chân khí giết địch. Thậm chí, những đứa con cưng của ông trời, thiên phú hơn người, chân khí sẽ từ 30 luồng trở lên, cho đến 90 luồng thì ngừng phát triển. Mà hắn chỉ mới bước vào nội khí cảnh được 3 ngày, trường sinh chân khí đã vượt qua mức 30 luồng, đạt đến hơn 60 luồng. Không đúng. Bây giờ, luồng trường sinh chân khí thứ 70 đã ra đời. Tô Thần cảm nhận được số lượng chân khí trong cơ thể, sắc mặt có chút kỳ quái. Xem ra hắn không phải là gà mờ tu luyện, mà hình như là thiên tài võ học, thuộc cấp bậc có 70 luồng chân khí giết địch. Cũng không đúng. Giờ phút này, số lượng trường sinh chân khí trong cơ thể hắn đã đạt đến 70 luồng, tốc độ tăng trưởng tuy dần chậm lại nhưng vẫn không ngừng sinh sôi, thế rất mạnh. 70 luồng không phải là giới hạn của hắn, có lẽ là 90 luồng, thậm chí có khả năng phá vỡ con số giới hạn 90 trong lời đồn. Thì ra là thế. Tô Thần chợt nghĩ thông suốt. Có lẽ là do trường sinh chi trùng, chứ không phải do bản thân hắn. Với các pháp môn tu luyện bình thường, hắn căn bản không cách nào nhập định, nói gì đến chuyện cảm ngộ luồng khí trôi nổi trong trời đất để thai nghén ra chân khí của bản thân. Vào khoảnh khắc trường sinh chi trùng xuất hiện, hắn đã không còn là con người nữa, mà là một dạng sinh mệnh khác của trường sinh. Nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, có lẽ vậy. Chỉ là chân khí này của ta yếu xìu, dường như không có chút sức phá hoại nào. Xem ra mình vẫn là một con gà mờ. Tuy không còn là gà mờ tu luyện, nhưng lại biến thành gà mờ chiến đấu, vẫn chẳng có thực lực gì đáng nói. Tô Thần đánh một trường về phía trước, trúng vào một tảng đá. Dựa theo ghi chép trong điện tịch, người có nội khí viên mãn có thể dùng một quyền đánh cho tảng đá nặng ngàn cân này rung chuyển không ngừng. Trong số đó, những người mạnh mẽ có thể đánh nứt tảng đá ngàn cân này. Tô Thần căng mắt mong chờ biểu hiện của chân khí mình. Bút. Chúng rồi. Sự mong đợi trong mắt Tô Thần tan biến sạch sẽ. Luồng chân khí từ cú đấm này của hắn đừng nói là làm rung chuyển tảng đá, mà cứ như đậu hũ đâm vào đá, nhanh chóng tan biến không còn. Không hề có chút sức phá hoại nào. Ai? Gà mờ thật. Quả nhiên không nên mong đợi gì. Tô Thần lắc đầu một hồi, tiếp tục đi sắp xếp lại điện tịch. Sau khi hắn rời đi, điều hắn không nhìn thấy là dưới tảng đá đó, một cây có đuôi chó khô héo được luồng chân khí tản ra của hắn nuôi dưỡng, lập tức phình to, sinh trưởng cực nhanh, trong nháy mắt đã đâm thủng tảng đá xanh khổng lồ phải hai người mới ôm xuể, vươn lên sừng sững. Trong nháy mắt, Nó đã biến thành một cây cỏ đuôi chó khổng lồ cao một thước. Cỏ đuôi chó bình thường chỉ dài bằng cánh tay, khoảng 30 cm, cây cỏ đuôi chó này thì hay rồi, được Trường Sinh chân khí nuôi dưỡng, đến cả cấp độ sinh mệnh dường như cũng thay đổi. Sau khi dọn dẹp xong điện tịch trên 9 tầng tàng thư lâu, Tô Thần quay về tầng 1, đang định tiện tay tìm một cuốn sách để đi ngủ thì đột nhiên thấy cây cỏ đuôi chó khổng lồ này. Khoảnh khắc đó, nhìn luồng chân khí màu trắng đang lượn lờ trong lòng bàn tay, Tô Thần mơ hồ ý thức được điều gì đó. Trường Sinh chân khí của mình có thể làm tăng sinh cơ, ảnh hưởng đến bản chất của sinh mệnh ư? Tô Thần lục lọi tìm kiếm, hắn muốn kiểm chứng lại một lần nữa để xem công dụng kỳ diệu của Trường Sinh chân khí. Tìm thấy rồi. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cây dược liệu khô được bọc trong túi gấm, đây là một củ nhân sâm phơi gió. Nhân sâm, linh chi và các loại bảo dược khác không chỉ có thể chữa thương, ôn độ nguyên khí mà còn hỗ trợ cho việc tu luyện võ đạo. Củ nhân sâm 30 năm này là do Trương Quý nghe nói hắn muốn tập võ nên đã cố ý tiết kiệm từ phần tài nguyên tu hành của mình. Lúc này vừa hay dùng được. Đây là một thử nghiệm táo bạo. Một luồng Trường Sinh chân khí tràn vào củ nhân sâm khô héo. Trong chốc lát, củ nhân sâm vốn đã khô héo bỗng phình to ra, nhuốm một màu trắng tràn đầy sức sống, nó lại một lần nữa tỏa ra sinh cơ mãnh liệt. Hơn nữa, nó vẫn đang không ngừng phát triển. Một chùm rễ nhanh chóng mọc ra, không ngừng dài thêm. Hình dáng củ nhân sâm cũng đang nhanh chóng lớn lên. Trong mấy mắt, một luồng Trường Sinh chân khí đã tiêu hao hết sạch. Củ nhân sâm vốn chỉ dài bằng hai ngón tay đã biến thành củ sâm quý giá to bằng lòng bàn tay với bộ rễ cực kỳ rậm rạp. Đây là nhân sâm bao nhiêu năm tuổi vậy? Tô Thần rất kích động, vội chạy lên tầng 2, lấy một cuốn sách tên là Bách Thảo Dược điển xuống, bắt đầu đối chiếu với nội dung trong sách. Hắn kinh ngạc. Đây đích thị là nhân sâm 100 năm tuổi. Nhân sâm 30 năm tuổi có thể trợ giúp tu luyện cho người cấp ngũ phẩm, vô cùng chân quý. Ngay cả một thái giám có thiên phú võ đạo tốt, được bồi dưỡng trọng điểm như Trường Quý cũng chỉ được cung ứng một củ mỗi tháng. Nhân sâm ở thế giới này không phải loại nhân công nuôi trồng như ở kiếp trước, chỉ cần có đủ tiền là có thể mua xỉ. Nhân sâm ở thế giới tu hành, mỗi củ đều sinh trưởng nhờ hấp thụ khí của trời đất. Nhân sâm 100 năm tuổi không chỉ có thể cứu mạng người, mà còn có thể giúp người tu hành tứ phẩm nội khí gia tăng 10 năm công lực. Nhân sâm 30 năm tuổi có lẽ còn có thể dùng tiền mua được, nhưng nhân sâm 100 năm tuổi đã được xem là tài nguyên dự trữ chiến lược của các thế lực tu hành lớn. Lần trước khi một củ nhân sâm 100 năm tuổi xuất hiện ở Hoàng Đô, mấy vị hầu tước vân quý cấp tam phẩm đỉnh phong đã tranh giành, cuối cùng rơi vào tay một vị đại nội tổng quản. Đại nội tổng quản, không bàn đến quyền thế, đó là một người tu hành nhị phẩm, chỉ cần dậm chân một cái là cả hoàng thành đều phải run lên 3 phần. Đây mới chỉ là một củ nhân sâm 100 năm tuổi được một luồng Trường Sinh chân khí thúc đẩy sinh trưởng mà thành. Nếu thêm vài luồng Trường Sinh chân khí nữa, Tô Thần thậm chí cảm thấy hắn có thể tạo ra Thiên Nhiên Nhân Sâm Vương. Thiên Nhiên Nhân Sâm Vương nghe nói là chí bảo, truyền thuyết kể rằng người đạt nhất phẩm đỉnh phong nếu được Thiên Nhiên Nhân Sâm Vương bảo vệ tạm phủ thì sẽ có hy vọng đột phá lên cảnh giới tông sư. Lão hoàng đế ăn bao nhiêu linh đan rượu dược như vậy, kéo dài mạng sống thêm 3 tháng, chẳng phải là cũng nhờ Thiên Nhiên bảo dược mới giữ lại được một mạng đó sao? Thiên Nhiên Nhân Sâm Vương chắc chắn là bảo dược trong các loại Thiên Nhiên bảo dược, là vua của bảo dược. Thử xem sao. Tô Thần kích động. Một lúc lâu sau, 30 luồng chân khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết. Trong tàng thư lâu tỏa ra từng đợt mùi hương lạ. Tô Thần trầm mặc nhìn củ nhân sâm trước mắt, nó vốn tăng vọt đến kích thước bằng cối xay, giờ lại thu nhỏ còn bằng nắm tay, toàn thân trông như một đứa trẻ sơ sinh đang của mình. Hắn lật xem Bách Thảo Dược Điển thầm đọc trang viết về Thiên Nhiên Nhân Sâm Vương. Thiên Nhiên Nhân Sâm Vương được trời đất tạo hóa, hun đúc ngàn năm mà thành, nghe đồn bên trong nó ẩn chứa một luồng Trường Sinh khí, ăn vào có thể giúp người sắp cạn tuổi thọ kéo dài thêm 10 năm. Người đạt nhất phẩm đỉnh phong có thể phá vỡ bình cảnh, thông suốt kinh mạch tạp phủ, một bước tiến vào cảnh giới tông sư. Thần dược đương thời, trong 300 năm đại lượng, nó đã xuất thế 3 lần, mỗi lần xuất thế đều gây ra thiên hạ đại loạn. Hạo kiếp trốn nhân gian, vô số người tu hành tranh đoạt. Tô Thần trầm mặc một hồi. Thiên Nhiên Nhân Sâm Vương ẩn chứa một luồng Trường Sinh khí, còn hắn thì ngược lại, dùng 30 mấy luồng Trường Sinh khí để biến một củ nhân sâm núi giá 30 lượng bạc thành Thiên Nhiên Nhân Sâm Vương kinh thế hai tụ. Đáng tiếc, thần dược giúp người đạt nhất phẩm đỉnh phong một bước vào cảnh giới tông sư, đối với ta lại vô dụng. Ta không tu luyện được pháp môn của người thường. Nếu không, dựa vào một thân Trường Sinh khí này của ta, thế nào cũng có thể dựa vào việc nuôi dưỡng bảo dược để dưỡng mình thành nhất phẩm đỉnh phong, thậm chí là tông sư. Tô Thần lắc đầu, lấy chiếc hộp gỗ lê tỏa ra mùi thơm lạ, đem củ nhân sâm vương ngàn năm lớn bằng nắm tay này đặt vào trong hốc tối lô khảm ngọc của tàng thư lâu. Chỉ cần Trường Sinh chi trùng không ngừng sinh trưởng, thực lực của hắn sẽ không ngừng tăng lên. Đây chính là pháp môn hộ đạo của hắn. Có điều Trường Sinh chân khí của ta thiên về phụ trợ và chữa thương, đối mặt với kẻ địch hùng mạnh dường như cũng không có tác dụng gì lớn. Tô Thần đọc qua điển tịch, tìm được hai loại biện pháp. Một là con đường tu luyện thân thể, đem thân thể của mình rèn luyện thành binh khí cường đại, khí trong cơ thể quần quận không dứt tầm bổ sinh cơ, hắn tất sẽ mạnh đến đáng sợ. Một loại khác là thúc đẩy niên đại của độc dược, luyện chế ra bí dược đáng sợ có thể khiến cả người rất mạnh cũng phải mất mạng. Cả hai đều tốt cả. Công pháp luyện thể thích hợp bên ngoài khó tìm, còn ở trong hoàng cung này, hạt giống dược thảo chẳng phải là rất nhiều sao? Tô Thần sợ cảm, đã có thủ đoạn thôi thuộc bảo dược này, hắn có lẽ sẽ không thiếu tiền. Củ nhân sâm vương ngàn năm đã được thúc chín kia, nếu hắn chịu bán ra, e rằng ngay cả nhất phẩm đỉnh phong võ đạo sắp hết thọ nguyên của lương quốc, các vương tước đại lương, thậm chí là hoàng đế, hay những lao quái tu hành trong thiên võ tháp đều nguyện ý dùng mọi thứ để đổi. Có điều, khả năng cao là đối phương sẽ không giao dịch, mà sẽ trực tiếp cắt đoạn. Mạnh được yếu thua a. Tô Thần ra ngoài một chuyến, đi tới trước cửa thượng võ cục. Trước cửa thượng võ cục, một đám lao thái giám mặc thanh y đi, đang mang theo từng một gấm, túi đầu không lưng xếp thành hàng, số lượng không ít. Tô Thần có chút không hiểu, nhưng vẫn lướt qua hàng ngũ, tiến về phía tiểu thái giám ở cửa thượng võ cục, chắp tay hô: "Xin thông báo một tiếng, cứ nói Tô thần tìm trước quý." Lời vừa dứt, lập tức một tràng cười vang lên. Tiểu thái giám mới vào cung từ đâu tới vậy? Thật không có quy củ. Muốn định bợ Trương quý quản sự công công thì cũng phải xếp hàng chứ, đến cả quà cũng không mang theo. Ha ha, Trương quý công công bây giờ là người tâm phúc của Trương quý phi đấy, há có thể để một tiểu thái giám mới vào cung như ngươi định bợ được sao? Dám gọi thẳng tục danh của Trương quý công công, đại bất kính, đáng bị vả miệng. Đám người bàn tán xôn xao, có kẻ cười nhạo đầy miệng ai, có kẻ trách mắng, cùng những lời nói đầy ác ý tại hoàng cung, thái giám đại khái có 5 màu áo. Duy nhất từ bảo là thân cận tùy tùng của thiên tử, trưởng ấn đại giam. Không phải nhất phẩm định phong thì không được đảm nhiệm. Hồng bào là 5 vị đại tổng quản. Lam bào là các thái giám quản sự đông đảo. Cùng với lao thái giám thì mặc thanh bào. Thanh bào không trang trí là thái giám bình thường, có chút điểm xuyết thì là thái giám của thượng võ cục, đều là người tu hành có tu vi trong người, là quản sự dự bị tương lai. Tiểu thái giám mới vào cung thì mặc màu đen, là tầng lớp thấp nhất, tức là mặc hắc bào không trang trí. Tiểu thái giám gác cổng thượng võ cục thấy Tô thần chỉ là một tiểu thái giám mặc hắc bào không trang trí, hiển nhiên là một gã lang đầu thành, thanh niên xuất châu, mới vào cung chưa được bao lâu, ai cũng có thể bắt nạt. Lập tức hắn cười lạnh, đầu ngẩng lên thật cao, hết mũi nhìn Tô thần, lộ vẻ trào phúng, rồi đạp một cước về phía tiểu thái giám không tuân thủ quy củ xếp hàng này, vừa đạp vừa mắng: "Những người này đều đến tìm Trương quý công công, còn không đi xếp hàng. Ha ha, một tên tiểu thái giám mới vào cung mà cũng dám định bợ Trương quý công công, thứ gì thế này, cũng không soi nước tiểu mà xem lại mình xem là cái thá gì." Bút. Một cái tát vang dội, giáng lên mặt tên tiểu thái giám gác cổng của thượng võ cục này. Bút. Bút. Từng cái, lại từng cái. "Ai? Dám đánh tao? Mẹ nó, biết tao là người của ai không? Tao là người Trương quý công công vừa nhận làm con nuôi." "A, cha nuôi?" Tiểu thái giám ngây người. Trên gương mặt tuấn lãng của Trương quý tràn ngập vẻ âm lãnh. "Bây giờ ngươi không phải nữa rồi. Huynh đệ của ta suýt nữa bị ngươi một cước đá ngã trước cửa thượng võ cục rồi, ngươi làm con nuôi như vậy ta nào dám nhận." Chương 3, Xuân Đi Thu đến chương 3, Xuân Đi Thu đến người kia là ai? Lại có thể xưng huynh gọi đệ với người tâm phúc của quý phi như Trương quý công công, chưa từng nghe nói qua, nhân vật như vậy mà vẫn chỉ là một tiểu thái giám áo đen sao? Dưới ánh mắt kính sợ của đông đảo thái giám, dưới sự dẫn dắt của chính Trương quý, Tô thần, một tiểu thái giám áo đen, đi vào thượng võ cục, sau lưng hắn còn có tiếng khóc lóc của tên tiểu thái giám gác cổng kia. "Cha nuôi, can thúc thúc, con sai rồi. Tha cho con." Bút, bút, bút. Vừa nói, tiểu thái giám gác cổng vừa quỳ trên mặt đất, không ngừng tự vả vào mặt mình, hận không thể tắt nát mặt mình mới thôi. Tô thần không muốn gây náo động, nhưng hôm nay lại nổi bật quá rồi. Tàng thư lâu vô cùng vắng vẻ. Cách phạm vi hoạt động của thái giám bình thường hơn nửa canh giờ đường, cũng khó trách chuyện Trương quý được thăng chức quản sự thượng võ cục, hắn không hề nghe được chút phong thanh nào. Trương quý hôm nay được Trương quý phi coi trọng, ban thưởng bí dược, sớm bước vào hàng ngũ tu hành tứ phẩm, hơn nữa còn bỏ qua quá trình làm quản sự dự bị, vượt mặt một đám lao thái giám quản sự dự bị tứ phẩm đỉnh phong đã nhẫn nhịn không biết bao nhiêu năm, ngồi lên chức quản sự thượng võ cục. Vinh quang rực rỡ, nhất thời không ai sánh bằng, ngay cả đại nội tổng quản cũng biết đến tài năng mới nổi này trong giới thái giám. Thượng võ cục, đáng lẽ không phải nơi mà một thái giám áo đen như ta có thể vào. Đi suốt dọc đường, không ít thái giám của thượng võ cục, trong đó không thiếu người có tu vi tứ phẩm, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều cúi mình hành lễ với Trương quý, khiến cho Tô thần cũng cảm nhận được một hai phần vinh quang này. "Không sao, quy củ là để phá vỡ mà. Phú quý của ta có một phần của ngươi." Trương quý gọi con nuôi dưới tay mình tới, để nhận mặt Tô thần. "Nhận cho rõ vị can thúc thúc này của các ngươi, ở trong cung này phải sáng mắt ra cho ta, các ngươi hiếu kính ta thế nào thì cũng phải hiếu kính can thúc thúc của các ngươi như vậy." Trương quý chắp hai tay sau lưng, nói xong, lạnh lùng cao ngạo đuổi mấy tên con nuôi trước mặt đi, rồi lại khôi phục dáng vẻ tươi cười hoạt bát khi hai người ở riêng với nhau. Hắn từ trong phòng lấy ra hai bình bạch nho tiểu, đưa cho Tô thần. "8 ngày phú quý này của ta, có một nửa là của ngươi, nếu không có xà phòng và nước hoa của ngươi, ta làm sao có cơ hội được quý phi tán thưởng. Chỉ cần ngươi nói một câu, ta lập tức sẽ lót đường cho ngươi, để ngươi ra khỏi tảng thư lâu, làm một thái giám thanh bảo, sau này ta làm đại giam, ngươi sẽ là đệ nhị giam, cho dù ngươi không thể tu luyện." Trương quý vẫn là Trương quý đó, dù đã trở thành người tâm phúc của quý phi, được tổng quản để mắt tới, nhưng vẫn nói chuyện với Tô thần một cách chân thành. Tại thượng võ cục, Tô thần có chút đứng ngồi không yên. Dù sao, hắn là thái giám giả, dù hắn đã hết sức không lợi, vẫn sợ bị người khác phát hiện ra manh mối. Huống chi, hắn còn có thân phận là ám tử của một thế lực thần bí, gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu bị để ý tới thì toi đời. Hiện tại Tô thần chỉ muốn mau chóng trở lại tàng thư lâu ẩn mình, tây to đón gió. Hắn lẽ ra không nên đi ra ngoài. Rất nhanh, Tô thần đưa danh sách những thứ mình muốn cho Trương quý, toàn là hạt giống dược thảo, ngươi muốn những thứ này làm gì? Cũng phải, ngươi không muốn xuất đầu lộ diện, cũng không thể dựa vào tu hành để giết thời gian, ở tàng thư lâu lạnh lẽo đó trồng các loại dược thảo cũng tốt, coi như là để cho qua thời gian. Tuy có chút khó khăn, nhưng bây giờ ta có thể chuẩn bị đầy đủ cho ngươi, vừa hay ở dược phòng có một tiểu thái giám là con nuôi của ta. Trong mấy mắt, chỉ vài câu nói, hạt giống dược thảo đã được đặt trước mặt Tô thần. Trước khi đi, tại cửa thượng võ cục, nhìn Trương quý tiễn mình ra ngoài, Tô thần lại không nhịn được mà khuyên nhủ vài câu. Đường làm quan rộng mở vó ngựa phi nhanh, một ngày xem hết hoa Trường An, nhưng nước trong nội cung này xấu lắm, tốt nhất là đừng nên phô trương. Ta hiểu rồi. Trương quý nói hiểu rồi, nhưng trong mắt lại có vẻ lơ đãng, xem bộ dạng này rõ ràng là không nghe lọt hay. Hai lắc đầu. Tô Thần rời đi. Hắn là một quái vật trường sinh, còn là một thái giám giả, giấu mình trong hoàng cung, sợ bị phát hiện manh mối, nên căn bản không dám kết giao bằng hữu. Trương Quý coi như là một trong số ít những người bạn. Hắn thật sự không muốn để hắn gặp chuyện không may. Nhưng không có cách nào, con người thường không nghe lời khuyên, chỉ khi trải qua kiếp nạn, có lẽ mới có thể tỉnh táo lại được đôi chút. Trở lại Tàng Thư Lâu, Tô Thần liền trực tiếp thúc chín hạt giống, chuẩn bị chế tác độc dược, nhưng trường sinh chân khí lại không cách nào đi vào bên trong hạt giống. Lúc này, Tô Thần mới giật mình nhận ra, phải đợi hạt giống nảy mầm, hình thành mầm cây cơ bản rồi, trường sinh chân khí mới có thể phát huy tác dụng thúc đẩy. Giống như lúc trước thúc chín củ nhân sâm vương ngàn năm vậy. Sớm biết như vậy, nên xin một ít dược thảo ít năm tuổi. Thôi vậy, không ra khỏi cửa nữa, kẻo lại rước thêm thị phi. Tô Thần đi tới đi lui một hồi trong Tàng Thư Lâu, cuối cùng chọn được một mảnh đất trong sân, kệ gạch để lên, tạo ra một mảnh dược điển nhỏ hơn 10 mét, rồi gieo hạt giống xuống. Xong việc, chờ gieo hạt giống, có thể dùng bí dược để thúc đẩy. Thiên Võ năm thứ 23, tháng 12, mùa đông. Một tháng đã trôi qua, mùa thu đã qua hẳn. Trên bầu trời, những bông tuyết lác đác rơi, trời sắp có tuyết. Trong thời gian này, Trương Quý tâm sự nặng nề đã đến mấy lần, cùng Tô Thần uống rượu, nói sảng trong cơn say rồi khóc đến bất tỉnh. Tô Thần đã biết được một vài bí mật của Trương Quý. Hôm sau khi tỉnh rượu, Trương Quý trầm mặc nhìn Tô Thần, không nói một lời rồi bỏ đi. Sau đó, ý dần dần ít đến hơn. Hôm nay, ngày 7 tháng 12, Tô Thần đang ở Tàng Thư Lâu, lúc rảnh rỗi thì đọc tạp thư, chăm sóc dược điển, đống một tiểu thái giám mang theo hộp cơm đi đến ngoài phòng. Trông gã có hơi quen mắt, trên mặt vẫn còn vết sưng tấy chưa tan. Tiểu tử Hứa Tiểu Hàn, thỉnh an can thúc thúc. Cảm tạ can thúc thúc đã không truy cứu lỗi lầm ngày đó. Nếu không, với tác phong của cha nuôi, e là tiểu nhân đã sớm phải đi dọn chuồng ngựa, ngủ chuồng heo rồi. Về sau, có chuyện gì, can thúc thúc cứ phân phó Tiểu Hàn tử chạy vào đặng. Hộp cơm được mở ra, bên trong là rượu bạch nho và món gà kho tàu mà Tô Thần thích nhất. Tô Thần khẽ gật đầu. Trương Quý cũng coi như có lòng, không quên lời đã nói với hắn trước đây, thật sự sai con nuôi mỗi ngày mang rượu bạch nho và gà quay đến cho hắn. Được, mỗi ngày đưa cơm ba bữa, không được ở lại qua đêm, chỗ của ta không thích người khác quấy rầy sự thanh tĩnh. Hắn hiểu rõ. Sau khi bí mật bị hắn biết, Trương Quý nhất định không thể nào thân thiết với hắn như trước được nữa. Phái Tiểu Hàn tử này tới, e là cũng có ý giám sát, không cho phép hắn này sinh ý định rời đi. Chỉ là, Trương Quý không biết, thời gian trôi đi, sự hưng suy của vương triều này, triều đại thay đổi, đối với ta mà nói, thì có đáng là gì? Chẳng qua cũng như cắt đá cỏ cây, không đáng nhắc tới. Dù vương triều cũng sẽ mục nát, dù tông sư cũng sẽ già chết, chỉ riêng ta như cây trưởng thanh. Tô Thần chăm sóc dược viên. Hôm nay, đã đến lúc thu hoạch. Một cây độc dược còn non bị Tô Thần đào lên, một luồng chân khí rót vào, rất nhanh, một cây độc thảo trên 100 năm tuổi đã xuất hiện. Quyển bách độc dược thư này có nói, độc phấn bào chế từ dược thảo 50 năm tuổi có thể khiến võ giả tam phẩm đỉnh phong chết bất đắc kỳ tử, uy hiếp được cả nhị phẩm võ đạo. Cây 100 năm tuổi này của ta, độc tính chắc chắn đã tăng lên gấp bội, có thể đầu độc được nhị phẩm, thậm chí là khiến nhị phẩm đỉnh phong chết bất đắc kỳ tử chứ nhỉ. Tô Thần bắt đầu thử nghiệm. Rất nhanh, hắn thu được 2 bình độc phấn lớn. Lý do chọn vệ tâm độc phấn phần lớn là vì thứ này bào chế rất đơn giản, ít khi xảy ra sai sót, chỉ là dược thảo đủ 5 tuổi thì rất khó thu thập mà thôi. Mà điều này đối với Tô Thần lại không phải chuyện khó. Chỉ cần dược thảo mọc thành cây non là hắn có thể khống chế số năm tuổi, muốn bao nhiêu năm cũng được. Nếu không phải sợ số năm quá cao sẽ làm thay đổi dự tính, Tô Thần thậm chí còn muốn thử độc tính của phệ tâm độc phấn ngàn năm tuổi. Có thứ này rồi, ở hoàng cung này, cuối cùng ta cũng có chút sức mạnh để tự vệ. Phải biết rằng, những vương tước nhất phẩm đếm trên đầu ngón tay của lương quốc, hay cả đại giám áo bào tím, cũng chẳng qua chỉ là nhất phẩm võ đạo mà thôi. Trước đây toàn là Trương Quý đến nói chuyện với hắn, kể về những biến động trong hoàng cung, giờ thì đã đổi thành Tiểu Hàn tử. Kể từ vụ ám sát 3 tháng trước, giờ đã gần nửa năm trôi qua, lưới dao của lão hoàng đế cuối cùng cũng đã chĩa về phía hoàng cung. Hôm nay, Tiểu Hàn tử có vẻ hơi hưng phấn, bởi vì một vị đại nội tổng quản đã bị tống vào ngục và bị ban chết ngay trong đêm, mà Trương Quý, một tứ phẩm đỉnh phong có chiến lược gần bằng 8 phẩm, đã có cơ hội thăng tiến. Tuy Trương Quý chưa đủ tư cách làm đại nội tổng quản, nhưng nhờ được Trương Quý phi coi trọng, nếu có thể lọt vào mắt xanh của hoàng đế thì vẫn có khả năng trở thành phó tổng quản. Một khi y thăng tiến, những đứa con nuôi như bọn họ mỗi người đều có thể được bổ nhiệm vào những chức vụ béo bở, thậm chí trực tiếp trở thành quản sự. Tất cả những chuyện này, Tô Thần đều nhìn thấu. Hắn không quan tâm những chuyện này. Trước đại nội tổng quản vẫn chưa phải là mục tiêu của Trương Quý, trước tử bảo đệ nhất giám thì còn tạm được. Đêm đó, Tô Thần bị đánh thức. Gió rét mang theo tuyết thổi vào tĩnh thất, hắn mở mắt, bật dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vị khách không mời trong phòng. Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Trong phòng, tên hắc y nhân kia để lộ đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào hắn. Ám tử nhà ngươi, đã đến lúc cần dùng đến rồi. Chương 4, đêm tuyết chôn thây chương 4, đêm tuyết chôn thây trong tĩnh thất, cơn gió cô tịch mang theo tuyết lạnh thổi vào, đọng lại một lớp mỏng trên mặt đất, giống hệt như tâm cảnh của Tô Thần lúc này. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Lúc gây chú ý ở cửa thượng võ cục, hắn đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Ngày đó hắn đã không nên bước ra khỏi cửa Tàng Tư Lâu. Hoàng Cửu, sao không đáp lời? Hắc y nhân có lẽ cho rằng Tô Thần đang nghi ngờ thân phận của y, liền nhíu mày, từ trong ngực lấy ra nửa tấm lệnh bài bằng đồng trao lớn bằng lòng bàn tay, trên đó lờ mờ có thể thấy một chữ Cửu. Hắc Liên lệnh bài. Đây là tín vật. Ai? Thấy lệnh bài đó, Tô Thần miễn cưỡng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy nửa tấm lệnh bài bằng đồng trao còn lại, phủ đầy bụi bặm trong khe giường. nguyên chủ là thành viên của một giáo hội ẩn thế tên là Hắc Quyền, chuyên xuống núi vào những năm đại hạn để mê hoặc lòng người, chiêu mộ thành viên. Nguyên chủ tuổi còn nhỏ, tín ngưỡng cùng nhiệt, rất nhanh đã được coi trọng, sau khi bị lừa gạt, liền từ bỏ thân phận nam nhi, đến hoàng cung đại lương này làm thái giám. Chỉ có điều, hắn là một ám tử cấp thấp nhất, một quân cờ nhà rỗi. Thiên nhất, địa tam, huyền lục, hoàng cửu. Trong số 19 mật thám dưới trướng Hắc Liên Thánh giả, hắn xếp hạng bét. Nếu không phải Trương Quý vươn lên quá nhanh, được quý phi coi trọng và sắp trở thành phó tổng quản, một ám tử như hắn e là đến chết cũng không đợi được đến ngày được trọng dụng. Vô liêm sỉ, tín vật do chính tay thánh giả bàn cho mà ngươi lại vứt xó một cách cẩu thả như vậy, trong mắt ngươi còn có thánh hội không, còn có thánh giả đại nhân ân nặng như núi với ngươi không? Hắc Y sứ giận dữ quát lớn, hai mắt như muốn phun lửa. Tô Thần ấp úng không nói, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rất nhanh, hai mảnh tín vật ghép lại làm một, tạo thành hình một đóa sen đen yêu dị ở mặt chính của lệnh bài. Hắc Uyên Thánh giáo, phổ độ chúng sinh, thánh giả lâm thế, cứu ta cực khổ. Ánh mắt Hắc Y sứ cùng nhiệt, hai tay nâng lệnh bài, cung kính hành lễ, đương nhiên là y đang quỳ lạy Hắc Liên Thánh giả đại nhân mà lệnh bài kia đại diện. Sau đó, y thấy Tô Thần vẫn còn đứng đó thì lại nổi cơn phẫn nộ. Hoàng Cửu, trong mắt ngươi rốt cuộc còn có thánh hội hay không? Tô Thần vẫn ấp úng không nói. Nếu là nguyên chủ, e là đã sớm trượt gối quỳ rạp xuống rồi. Nhưng hắn đâu phải nguyên chủ. Cái thánh giáo chết tiệt này thì có quan hệ gì với hắn chứ? Hắn cũng chẳng kế thừa chút tình cảm còn sót lại nào của nguyên chủ. Được rồi, ngày mai thất hoàng tử sẽ đến Tàng Thư lâu, lúc đó, thất hoàng tử sẽ hỏi ngươi vài câu. Hắn chẳng qua chỉ là một phế nhân không thể tu hành, ta đưa cho ngươi một lọ độc dược, ngươi hãy tìm cách đầu độc hắn. Bất luận thành bại, sau khi hạ độc, ngươi đều phải tự vẫn tại chỗ, lệnh bài ta sẽ lấy đi. Chuyện này tuyệt đối không được có nửa điểm liên quan đến thánh giáo. Nói xong, Hắc Y sứ ném cho Tô Thần một cái bình sứ màu trắng. Thấp thoáng có thể nhìn thấy, bên trong, chất bột có độc tính cực mạnh đang sủi bọt xèo xèo, giống như axit sulfuric. Bút. Bình độc dược rơi xuống đất. Tô Thần không những không bắt lấy mà còn lùi lại hai bước, đội vàng tránh né. Hoàng Cửu. Lần này Hắc Y sứ hoàn toàn nổi giận. Lực lượng khí huyết đáng sợ không ngừng cuộn trào dưới lớp áo đen của y, ỉa đầu độc thất hoàng tử. Thánh giáo có thể chọn người khác được không? Ta còn muốn phục vụ cho thánh giáo thêm vài năm nữa, ngài thấy thế nào? Tô Thần xoa xoa tay, căng thẳng nói. Thất hoàng tử là ai? Dù hắn trốn ở nơi quặn cuẽ như Tàng Thư lâu, cũng đã không dưới một lần nghe người ta nhắc tới. Lão hoàng đế có 7 người con trai, 3 người trong số đó đều là rồng phượng giữa nhân gian. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử do Trương Quý phi sinh ra. Ngay trong ngày khỏi bệnh, lão hoàng đế đã gọi đại hoàng tử vào cung, sống sờ sờ vặn gãy cổ y liễu sau đó, ngài thanh trừng văn thần võ tướng trên triều đình. Nghe đồn, đại hoàng tử đã không thể chờ đợi được nữa, chính là kẻ chủ mưu trận kinh biến hoàn thành, vụ ám sát trong đêm mưa. Tiếp theo, người có hy vọng tranh đoạt ngôi vị cũng chỉ còn lại nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử. Thất hoàng tử tuy không thể tu hành, chỉ biết đến lầu xanh nghe hát, nhưng lại là anh em ruột cùng mẹ với nhị hoàng tử, nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm vô cùng sâu đậm. Trong hoàng cung, mối quan hệ giữa hắn và Trương Quý, ai cũng biết. Bảo hắn đầu độc thất hoàng tử. Hiển nhiên, thánh giáo muốn khơi mào cuộc đấu đá sinh tử giữa ngũ hoàng tử và thất hoàng tử. Sau khi hạ độc, bất kể kết quả ra sao, những thái giám nhỏ bé như con sâu cái kiến như hắn và Trương Quý đều cầm chắc cái chết. Bị nghiền xương thành tro vẫn còn là nhẹ. Tô Thần hiện tại không phải là tên ngốc ngơ ngác như nguyên chủ, dễ dàng bị lừa gạt chỉ bằng vài ba câu. Một con quái vật trường sinh như hắn, cứ thành thật sống sót thì có thể không ngừng mạnh lên, rảnh rỗi không có việc gì lại muốn chết, mới đi dính vào chuyện nguy hiểm như vậy. Hoàng Cửu, ngươi không có lựa chọn, đây là ý của Hắc Liên Thánh giả đại nhân. Dâng hiến tính mạng cho đại kế của chúng ta, đây là vinh quang của ngươi, cũng là của chúng ta. Ánh mắt Hắc Y sứ hoàn toàn lạnh đi. Hắn là ai? Đứng đầu ba đại Hắc Y sứ dưới trướng thánh giả, cao thủ hành luyện tam phẩm đỉnh phong. Tô Thần, một tên thái giám không quan trọng, một con sâu cái kiến không có tu vi, dù có muốn hay không cũng không thể gây ra chút sóng gió nào trong tay hắn. Ta không muốn chết, ngươi xem có được không? Tô Thần nhặt bình ngọc trắng trên đất lên, nhìn về phía vị cao thủ hành luyện tam phẩm đỉnh phong này. A. Hắc Y sứ cười lạnh không đáp. Tô Thần đổi một bình sứ ngọc trắng khác sang tay, hỏi lại lần nữa, ta còn cơ hội không? Sâu kiến thì không có lựa chọn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử giết ta một lần. Hắc Y sứ lộ ra nụ cười mỉm mai. Được. Tô Thần gật đầu. Thử thì thử. Lọ thuốc bí mật trong tay hắn bung ra, độc dược tung vãi. Thánh giả sớm đã đoán được ngươi có thể phản bội, chút bí độc ngũ phẩm này mà có thể làm khó được ta sao? Ha ha ha. Ta là tam phẩm đỉnh phong đấy, trong hoàng cung này, trừ phi nhị phẩm ra tay, nếu không thì không ai có thể làm ta tổn thương dù chỉ một chút. Hắc Y sứ cười lớn, bước một bước đã làm gạch xanh vỡ nát, cuồng phong nổi lên càn quét Tàng Thư lâu, đám bột độc tung vãi giữa không trung cũng bị hắn nghiền thành bụi mịn. Lột da mặt của ngươi ra, vẫn có thể sắp xếp người dùng thân phận của ngươi để ám sát thất hoàng tử. Kẻ phản bội, chết! Hắn gào thét lao đến, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, gân cốt khủng bố làm rách cả áo đen, cơ thể phình to dữ dội, hơi thở giữa mũi miệng như một dải lụa trắng, toàn thân da thịt đều tỏa ra một lớp ánh sáng màu vàng, tựa như thân thể được rèn từ hoàng kim, sáng chói lóa mắt. Con đường luyện thể, cảnh giới tẩy tủy tam phẩm. Với uy thế của Hắc Y Lìa sứ, dù là trong hàng tam phẩm cũng là một cao thủ hiếm có, trong hệ thống thái giám cũng tuyệt đối ít nhất là nhân vật cấp bậc phó tổng quản. Nhưng mà đối mặt với đòn tập kích của cao thủ hành luyện tam phẩm này, Tô Thần mặt không đổi sắc. Nam, Tô Thần bắt đầu đếm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khí tức cường hành trên người Hắc Y sứ liền suy yếu đi. Hắn bắt đầu hoảng sợ, thất khiếu chảy máu, toàn thân huyết nhục cường tráng đạt đến đỉnh phong đang thối giữa với tốc độ chóng mặt, tu vi toàn thân của hắn vậy mà bị phế sạch chỉ trong một thoáng. Độc. A, đây là độc gì? Hoàn toàn không phải xích xà bí dược của ta. Hắc Y Dị Sứ phát ra tiếng hét như bị được bị mắc cổ, hắn hoảng sợ nhìn Tô Thần, không tài nào tin được một con cờ đê tiện xuất thân từ lưu dân ăn mày trong tay lại có bí độc ít nhất là tam phẩm. Cao thủ tam phẩm, ở Đại Lương đã có thể làm mưa làm gió một cõi, khai tông lập phái. Độc dược có thể giết chết cao thủ tam phẩm. Bí độc bực này, đừng nói là thái giám Trương Quý đang nổi như cồn trong cung, hay là Trương Quý phi, thậm chí là đại nội tổng quản nhị phẩm, trong tay bọn họ đều khó có khả năng sở hữu. Cho dù là lão hoàng đế đang nắm cả thiên hạ trong tay, bí độc tam phẩm cũng là sức mạnh cấm kỵ tuyệt đối, không thể ban cho bất kỳ ai trong hoàng thành, chỉ có thể nắm chặt trong tay mình. Không phải bí độc tam phẩm, mà là nhị phẩm, phệ tâm tán trong truyền thuyết đấy. Tô Thần thản nhiên nói. Trước khi chết, con ngươi Hắc Y Sứ trợn lớn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Phệ tâm tán nhị phẩm. Tuyệt thế độc dược như vậy, thánh giáo của bọn họ còn không có, tên nhà quê đê tiện này lại có. Bành! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân hình thối giữa của Hắc Y Dị Sứ ầm ầm nổ tung, biến thành một bộ hài cốt màu đen chứa đầy độc lực đáng sợ, toàn thân huyết nhục cường tráng của tam phẩm cao thủ hóa thành một vũng nước thây trên đất, những thứ trên người cũng bị độc lực đáng sợ này ăn mòn không còn sót lại gì. Tam phẩm đỉnh phong, nhân vật cường hãn như vậy mà thật sự bị ta giết chết. Tô Thần không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Phệ tâm tán chuyên dùng để săn giết tu hành giả phẩm cấp cao, còn đối với tu hành giả phẩm cấp thấp, thậm chí là phàm nhân, hiệu quả lại không lớn. Phệ tâm tán được điều chế từ độc thảo 50 năm bình thường cần 5 hơi thở mới có thể mất mạng, mà phệ tâm tán được điều chế từ dược liệu 100 năm này, độc tính kinh khủng còn hơn gấp 3 lần. Chưa đến một hơi thở, độc đã ngấm vào tim, cao thủ tam phẩm đã luyện ra thịt gân cốt đến cực hạn vẫn không cách nào ngăn cản. Tô Thần có tổng cộng 2 bình, giết một tam phẩm đỉnh phong, vẫn còn lại một lọ. Đúng là dễ dùng thật. Nó lan nhanh theo chân khí và huyết khí, đối với cao thủ thì càng nguy hiểm, ngược lại sẽ không gây nguy hiểm ngay lập tức cho kẻ yếu ớt như ta, xem ra sau này phải điều chế thêm mấy bình mới được. Một cao thủ tam phẩm của Hắc Uyên đã chết. Tam phẩm đỉnh phong không phải là rau cải trắng, mỗi một người đều là quái vật hình người có thể chấn áp một vùng, một mình đổ sát một thành, tuyệt đối là chiến lược cao cấp, e là Hắc Uyên sắp có động đất. Nhìn gió tuyết ngoài tàng thư lâu, Tô Thần biết rõ, e rằng sau này sẽ có phiền phức. Nhưng muốn ta chết, chẳng bằng cứ để Hắc Y sứ này chết trước đi cho rồi. Không tranh không đoạt, không kết thù kết toán với người, tại sao cứ phải quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của ta? Ai? Tô Thần thở dài một tiếng, đeo đôi găng tay làm từ ruột cá bảo, dọn dẹp vũng nước thây trên mặt đất, kéo bộ hài cốt độc của vị cao thủ tam phẩm đỉnh phong Hắc Y sứ này, đào một cái hố to, định mang vào ruộng thuốc trong sân nhỏ của tàng thư lâu. Bộ xương độc này và nước thây vừa hay có thể dùng làm phân bón, nuôi dưỡng độc thảo. Rắc, một tiếng động lạ vang lên. Bộ hài cốt độc này vậy mà lại rơi ra một vật phẩm khác thường. Đây là? Tô Thần xoa xoa tay, có chút hưng phấn. Theo lý mà nói, thân thể của cao thủ hành luyện tam phẩm đỉnh phong còn cứng hơn cả sắt thép, Hắc Y Dị Sứ đều đã bị ăn mòn hết, đáng lẽ trên người hắn không nên có thứ gì còn lại mới phải. Nhưng thứ có thể còn sót lại, nhất định là bảo vật. Hai món đồ, một tấm thẻ sắt đen xì thô ráp, cùng với một đoạn xương sườn gãy. Tấm hắc thiết bài, Tô Thần không nhận ra là gì. Nhưng đoạn xương gãy, Tô Thần bóp nát nó ra, bên trong cất giấu một vật trông như da người, nhanh chóng trải ra, để lộ chữ viết màu vàng nhạt và hình người vận công nhỏ ở trên. Nhìn chữ viết trên cuộn da người bí mật, Tô Thần đọc thành tiếng. Do cô Tuyệt Lao Ma sáng tạo, công pháp nhất phẩm, Trượng Lục Kim Thân Quyết. Chương 5, Nội Cung Phong Vân chương 5, Nội Cung Phong Vân ngày hôm sau, cũng không biết vì lý do gì, thất hoàng tử cũng không tới. Trong tàng thư lâu, Tô Thần ngược lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn không thích phiền phức, cũng không thích có người đến tàng thư lâu quấy rầy cuộc sống của hắn. Thất hoàng tử không tới là tốt nhất. Dù sao, hắn là thái giám, có một hoàng tử đến, hắn quỳ xuống hành lễ cũng không được mà không hành lễ cũng không xong. Tô gia, gạch xanh ở tàng thư lâu này đều nứt cả rồi. Trời lạnh, ngay cả gạch đá cũng có thể bị đông cứng đến nứt vỡ. Đám thợ thủ công bảo trì tàng thư lâu này đúng là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nếu để Tô gia bị lạnh, xem cha nuôi có chém đầu hết đám thợ thủ công đó không. Hứa Tiểu Hàn oang oang nói, chỉ huy hai tên thái giám áo đen, vắt mấy viên gạch xanh, thay mấy viên gạch đá bị vị cao thủ tam phẩm đỉnh phong Hắc Ý sứ dẫm nát đêm qua bằng gạch mới. Bọn họ có lẽ không bao giờ ngờ được, đêm qua nơi này có một bộ thi cốt của cao thủ tam phẩm đỉnh phong. Trong chốc lát, tầng một tàng thư lâu đã trở nên sạch sẽ sáng bóng, hoàn toàn không còn sót lại nửa điểm dấu vết đánh nhau. Bên ngoài tàng thư lâu, tuyết rơi càng lúc càng lớn, mùa đông càng ngày càng lạnh. Lại qua mấy ngày, tàng thư lâu đã trở lại vẻ yên tĩnh ngày xưa, nơi này quá đôi vắng vẻ, cộng thêm tuyết động chắn đường, không ai sẽ cố ý chạy đến tàng thư lâu, ngoại trừ Hứa Tiểu Hàn. Trời lạnh buốt, Tô Thần ngay cả quét dọn cũng không làm, cả ngày nằm trên ghế bành, cuốn chăn, ôm lò sưởi, gà gật ngủ. Hôm nay, ngày 27 tháng chạp, trời đã lâu không có tuyết rơi, thời tiết cũng trong xanh. Tô Thần lười biếng nằm trên ghế phơi nắng, chờ Tiểu Hàn Tử mang cơm tới, cuộc sống như địa chủ này thật khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngoại trừ việc không thể ức hiếp nam bá chiếm nữ, quả thực là cuộc sống thần tiên mà kiếp trước hắn hàng mơ ước. Hụ, Tô Thần thở ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Trong cơ thể hắn, trường sinh chân khí tăng trưởng chậm chạp cuối cùng đã đạt đến cực hạn, không tăng trưởng nữa. Không có 100 luồng trường sinh chân khí như dự đoán, trong cơ thể hắn chỉ có 68 luồng trường sinh chân khí. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng lúc trước thời kỳ đỉnh phong còn có thể có 70 luồng trường sinh chân khí, sao bây giờ ngược lại lại thụt lùi? Tô Thần có chút nghi hoặc khó hiểu. Đúng lúc Tô Thần đang tâm sự nặng nề, Tiểu Hàn Tử mang theo hộp cơm trở về. lúc này đã qua giờ cơm, lâu như vậy rồi đây là lần đầu tiên, nhưng sắc mặt Tiểu Hàn Tử rõ ràng là cực kỳ hưng phấn, người còn chưa bước vào cửa tàng thư lâu đã ồn ào cả lên. Tô gia, thành công rồi. Cha nuôi thành công rồi. Người đã trở thành đại nội phó tổng quản. Tiểu Hàn Tử cực kỳ hưng phấn. Dù biết Quý phi nương nương đang nâng đỡ Trương Quý, nhưng khi Trương Quý thật sự trở thành nhân vật cấp đại nội phó tổng quản, Tô Thần vẫn cảm thấy có chút khó tin. Tu vi của Trương Quý là thực lực không thể bàn cãi. Dù hắn có thiên phú thượng giai, gần như là con cưng của võ học, nhưng chỉ là tứ phẩm đỉnh phong học cấp tốc, cho dù có sức chiến đấu gần bằng tám phẩm, thì vẫn chỉ là cảnh giới tứ phẩm. Trước đại nội phó tổng quản ít nhất cũng phải do tam phẩm đảm nhiệm. Huống chi, hắn còn phải tranh giành vị trí phó tổng quản này với mấy vị thái giám có tu vi tam phẩm và vây cánh vững chắc. Hắn trở thành phụ tá của Lạc tổng quản. Tô Thần hỏi. Tiểu Hàn Tử lắc đầu, hưng phấn nói: "Ngũ hoàng tử đã tự mình ban thưởng bí dược, giúp cha nuôi đột phá tam phẩm tẩy tùy cảnh, tranh đoạt không phải chức phụ tá hữu danh vô thực dưới trướng Lạc tổng quản, mà là vị trí phó tổng quản trực tiếp quản lý thượng võ cục." Tiểu Hàn Tử vô cùng hưng phấn. Các vị trí ở thượng võ cục, dù là phó tổng quản hay quản sự, đều cao hơn một bậc so với cấp tương đương, đây thật đúng là một tin vui lớn. Điều này khiến Tô Thần càng thêm nghi ngờ. Các vị trí trong thượng võ cục đều đã có người, chức tổng quản cũng đã đủ cả, lấy đâu ra chỗ trống? Hoàng cung trong gần 3 năm nay, chẳng qua là gần đây có một đại nội tổng quản bị hạ ngục rồi chết, một vị phó tổng quản khác tấn chức nhị phẩm, tự động được bổ nhiệm thay thế, lúc này mới chống ra một vị trí phó tổng quản. Tô Thần trợn tròn mắt, vô thức nhìn về phía mảnh ruộng thuốc chôn thi cốt của Hắc Y Lệ sứ, rồi sờ lên lệnh bài bằng sắt đen thô ráp, bị ăn mòn ở bên hông. Chẳng lẽ, lệnh bài này thật ra là lệnh bài của đại nội phó tổng quản? Vãi, một thái giám phó tổng quản cấp bậc tam phẩm chuyên hành luyện. Quả nhiên, Tiểu Hàn Tử bắt đầu hưng phấn kể lại. Vị phó tổng quản thượng võ cục Hứa Công Công dưới trướng nhị hoàng tử, 20 ngày trước đã phụng chỉ xuất cung một chuyến trong đêm, sau khi trở về thì không quay lại thượng võ cục nơi hắn đang trực, mà bốc hơi khỏi nhân gian. Lục soát khắp hoàng cung cũng không tìm thấy tung tích của hắn, mà vị trí này không thể để trống quá 7 ngày. Từ hơn 10 ngày trước, nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử đã bắt đầu công khai tranh giành ngấm ngầm. Lần này, cha nuôi đã thành công. 20 ngày trước, chẳng phải chính là buổi tối hôm tên ám tử Tô Thần này bị Hắc Y Lý sứ kích hoạt sao? Thời gian trùng khớp, Tô Thần lại hỏi thêm vài câu. Quả nhiên, vị Hứa Công Công mất tích này chính là một cao thủ tẩy tủy cảnh tam phẩm đỉnh phong, một tay hoành luyện kim thân, dù là trong giới tam phẩm cũng vô cùng nổi danh. Nhân lúc Tiểu Hàn Tử không chú ý, Tô Thần lén lấy lệnh bài ra xem xét, quả nhiên lờ mờ nhận ra đây là thẻ bài làm từ chất liệu Hàn Nguyệt Thiết chuyên dụng cho người tu hành tam phẩm trong hoàng cung. Ngoài ra, còn có thể lờ mờ nhìn ra một chữ Hứa. Phá án rồi. Hắc Y sứ này vậy mà thật sự thuộc hệ thống thái giám, cấp bậc phó tổng quản. Mặc dù chỉ là vô tình, Tô Thần vẫn bị cuốn vào cuộc đấu tranh, gián tiếp cổ vũ cho thế lực của phe Ngũ hoàng tử. Dù sao thì hoàng cung hiện nay, một đại nội tổng quản chết đi đã khiến các đại nội tổng quản còn lại sợ hãi, không ai dám tiếp xúc với bất kỳ hoàng tử nào, nên phó tổng quản chính là thái giám cấp bậc cao nhất mà các hoàng tử có thể lôi kéo. Nhưng mà, những chuyện này không liên quan gì đến Tô Thần. Hắn không muốn tham gia vào nữa. Cứ yên tâm sống cuộc sống bình lặng của mình ở tàng thư lâu này là được rồi. Rất nhanh, hộp cơm vừa mở ra, lần này không phải là bạch nho tiểu nữa, mà còn có cả gà quay, hiển nhiên đều là món ăn do đầu bếp ngoài cung làm. Dưới đáy hộp cơm lộ ra mấy cây dược thảo ít năm tuổi mà Tô Thần đã dặn Tiểu Hàn Tử mang về. Tô gia, tuy không biết ngài và cha nuôi có hiểu lầm gì, nhưng mấy ngày qua cha nuôi đều không đến tàng thư lâu. Nhưng trong khoảng thời gian này, trong lòng cha nuôi luôn có Tô gia. Đêm qua, cha nuôi đã dừng lại rất lâu trước cửa tàng thư lâu, vì sợ làm phiền ngài nghỉ ngơi nên mới không vào. Sáng hôm sau liền sai tiểu tử xuất cung mang đến cho Tô gia một bàn toàn những món ngài thích ăn. Cha nuôi còn nói, hôm nay là sinh nhật ngài, cũng nên ăn ngon một chút. Thức ăn rất phong phú, có gà quay, ngỗng rô ti, thịt kho tàu, một vài món còn không phải là cách làm của thế giới này, mà là những món Tô thần thích ăn ở kiếp trước. Hắn chỉ thuận miệng nói qua một lần, không ngờ Trương Quý vẫn còn nhớ. Về phần sinh nhật, e là sinh nhật của nguyên chủ, Tô Thần thật sự không nhớ rõ là ngày nào, không ngờ lại chính là hôm nay. Tô Thần nếm một miếng, không có độc. Hắn bắt đầu ăn ngấu nghiến. Dù có độc hắn cũng không sợ. Vài ngày trước, hắn vô tình làm dính bột dược thảo độc đã nghiền nát vào tay, ngay lúc hắn đang lo lắng đội vàng tìm cỏ giải độc thì phát hiện trường sinh chân khí đã vận hành một vòng trong cơ thể. Chút độc tính ấy đã sớm bị hóa giải. Hắn không chỉ là một quái vật trường sinh, mà còn là một quái vật trường sinh bách độc bất xâm. Điều này khiến Tô Thần yên tâm hơn không ít. Dù sao thì, trước khi khổ luyện ngoại công có thành tựu, hắn không thể không tiếp xúc với độc dược, lỡ như tự đầu độc mình đến chết bất đắc kỳ tử thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Chương 6, tái tạo bảo dược chương 6, tái tạo bảo dược đợi Tiểu Hàn Tử đi rồi, Tô Thần bắt đầu thúc dục dược thảo. Con đường luyện thể: ngũ phẩm gia thị cảnh, tứ phẩm cân cốt cảnh, tam phẩm tẩy tủy cảnh, nhị phẩm tạng phủ cảnh, nhất phẩm vô lậu chi cảnh, chu thiên viên mãn, toàn thân không rõ gì, còn được gọi là tiểu tông sư. Phẩm cấp của Trượng Lục Kim Thân Quyết rất cao, e là có thể tu luyện đến đỉnh phong nhất phẩm tiểu tông sư. Nhưng để nhập môn cũng rất khó. Ngưỡng cửa cực cao, cần một loại bách niên bảo dược giúp tăng trưởng khí huyết là dưỡng huyết thủ mới có thể nhập môn tu luyện. Bảo dược khí huyết, tuổi đời càng cao, hiệu quả càng tốt, phẩm chất khí huyết của kim thân ngưng luyện ra cũng càng cao. Khổ luyện ngoại công cũng giống như nội công tâm pháp, không chỉ dựa vào thiên phú tu luyện mà còn dựa vào tài nguyên võ đạo. Cùng là con cưng của võ học, con cưng của võ học theo con đường luyện khí, chỉ cần một bộ tâm pháp tốt nhất là có thể một bước lên trời. Con cưng của võ học theo con đường luyện võ, chỉ có một bộ ngoại công hoành luyện tốt nhất thì cơ bản không thể phất lên được, nhưng nếu có thêm tài nguyên dồi dào, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn con đường luyện khí rất nhiều. Bảo dược, thứ này Tô Thần không hề thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dùng Bách Niên bảo dược để nhập môn Trượng Lục Kim Thân Quyết ư? Coi thường ai thế? Cứ như thể ai không dùng nổi vậy. Dùng, dùng một cây, bôi một cây. Thế là Tô Thần bắt đầu thúc dục. Hắn chơi lớn, trực tiếp chuẩn bị hai cây khí huyết bảo dược ngàn năm, một cây để uống, một cây để bôi ngoài, hòng nhập môn Trượng Lục Kim Thân Quyết. É là ngay cả người sáng lập Trượng Lục Kim Thân Quyết cũng không điên rồ như Tô Thần, dùng thiên nhiên bảo dược phung phí như vậy chỉ để nhập môn một môn công pháp. Phải biết rằng, một cây thiên nhiên bảo dược về cơ bản có thể gián tiếp tạo ra một nhị phẩm. Tô Thần chọn khí huyết bảo dược là dưỡng huyết thủ và ngưng khí quả. Có thể nói đây là hai loại khí huyết bảo dược có hiệu quả nhập môn Trượng Lục Kim Thân Quyết tốt nhất. Rất nhanh, 40 luồng trường sinh chân khí đã tiêu hao hết. Đổi lại là, trước mặt là cây dưỡng huyết thủ tựa như chậu hoa đang tỏa ra ánh sáng đỏ, và một quả cây bằng bạch ngọc có vân vàng dưới ánh mặt trời. Lúc này, trong đan điền của Tô Thần cũng chỉ còn lại 28 luồng trường sinh chân khí xoay chuyển, không hề có ý định tăng trưởng hay khôi phục. Tô Thần hơi kinh ngạc, nhìn hai cây thiên niên bảo dược trước mắt, rồi nhìn có đuôi chó và hướng cất giữ thiên niên nhân sầm vương, hắn đã hiểu ra. Lượng trường sinh chân khí mà hắn rót vào bảo dược, nếu không tiêu hao đi thì sẽ không thể khôi phục. 60 luồng trường sinh chân khí, 1 luồng trường sinh chân khí, 31 luồng trường sinh chân khí, cộng thêm 8 luồng trong đan điền. Trường sinh chân khí của hắn hóa ra đã vượt qua cực hạn 100 luồng của con cưng võ học. Vậy mà lại có hạn chế này. Tô Thần giật mình, trong lòng cũng dập tắt ý định dựa vào Bách Niên bảo dược để kiếm tiền. Mỗi một phần bảo dược hắn tạo ra, nếu đưa cho người khác thì hắn không thể nào kiểm soát được họ có sử dụng hay không, điều đó tương đương với việc hắn sẽ mất đi vĩnh viễn lượng trường sinh chân khí tương ứng với phần bảo dược đó. 100 luồng trường sinh chân khí, có hơi không đủ dùng a. Tô Thần cảm thán một tiếng, ngậm ngưng khí quả trong miệng, hai má phồng lên như chuột hamster, rồi lại cắt nhỏ cây dưỡng huyết thủ trông như chậu cây cảnh, cho vào giữa chậu gỗ. Hắn thổi quần áo, khoanh chân ngồi trong nước tu luyện Trượng Lục Kim Thân Quyết. Cả tòa tàng thư lâu đều lan tỏa một mùi hương kỳ lạ. May mà nơi này vô cùng vắng vẻ. Nếu không thì, đã sớm có đại nội tổng quản ngửi thấy mùi hương mà đến dò xét cho ra nhẽ. Một đêm trôi qua, Tô Thần mở mắt tỉnh lại. Thùng gỗ tắm thuốc vốn đỏ như máu giờ đã biến lại thành màu nước trong vắt, ngưng khí quả trong miệng cũng đã từ lâu hóa thành dòng nước chảy vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Rầm. Chậu gỗ vỡ tan cảnh. Giờ phút này, khí huyết cuồn cuộn chạy trong cơ thể Tô Thần, khiến thân thể hắn nóng rực như lò lửa, tiếng tim đập nặng nề và mạnh mẽ vang lên rồn rập. Tô Thần chân chuồng, bước đi loạn choạng về phía trước định mặc quần áo, nhưng mỗi bước chân đều dẫm nát gạch đá xanh dưới chân, để lại những dấu chân sâu hoắm. Xoẹt. Quần áo bị xé rách toạc. Thân nóng như lò, tim đập như trống lớn, mỗi bước chân đều nặng tựa ngàn cân. Đây là trạng thái mà chỉ con cưng võ học hàng đầu, đạt đến viên mãn của ngũ cảnh, huyết đục cảnh mới có thể đạt được. Vậy mà hôm nay, Tô Thần mới chỉ bước vào huyết đục cảnh, còn chưa bắt đầu rèn luyện huyết đục của mình đến viên mãn, mà đã sánh ngang với những thiên tài võ học hàng đầu ở cảnh giới huyết đục cảnh viên mãn. Thử một lần, Tô Thần đi tới trước một tảng đá xanh khổng lồ, tung một quyền. Con đường luyện thể cảnh giới thứ 5 mạnh hơn con đường luyện khí rất nhiều, dưới một quyền này của hắn, tảng đá xanh này chắc cũng có thể để lại một dấu quyền. Tô Thần vừa nghĩ như vậy. Oeng, tảng đá xanh to bằng hai người ôm đã nổ tung thành từng mảnh. Vô số mảnh đá vụn bay loạn xạ. À cái này, Tô Thần trợn mắt há mồm, một lúc sau mới đưa tay lên trán. Hắn rất mạnh, điều này hắn đã biết. Tứ phẩm yếu một chút cũng có thể bị hắn đánh cho kêu gào thảm thiết. Thế nhưng, đống bừa bộn đầy đất này phải dọn dẹp đến bao giờ đây? Đêm dần khuya, Đại Lương nằm ở phương bắc, tuyết rơi nhiều. Tối nay tuyết lại rơi. Sau khi đạt đến ngũ phẩm huyết đục cảnh mạnh mẽ như vậy, Tô Thần cuối cùng cũng có chút sức tự bảo vệ mình. Nếu không thì dùng ngũ phẩm nội khí cảnh chỉ để tăng sinh cơ kia mà nên địch, e là chỉ cần hai tên thôi là đã bị kẻ địch đánh cho kêu gào thảm thiết. Đêm nay, Tô Thần ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, chân khí trong cơ thể Tô Thần đã khôi phục được 68 đạo. Nếu không phải vì củ nhân sâm vương ngàn năm này có dược tính quá khổng lồ, ném ra ngoài sẽ gây nên gió tanh mưa máu khắp Đại Lương, thì Tô Thần đã sớm tự mình dùng hoặc bán cho người khác để bù lại 31 đạo trường sinh chân khí đã mất. Dược tính của hai quả bảo dược khí huyết ngàn năm rất dồi dào. Về cơ bản, trong cơ thể Tô Thần tích tụ đầy dược lực. Cho dù không tu luyện Trượng Lục Kim Thân Quyết để rèn luyện nội thể, huyết nhục trong cơ thể hắn vẫn tự động được dược lực gột rửa. Theo thời gian trôi qua, sớm muộn gì cũng có thể tự động tấn thăng đến đỉnh phong huyết nhục cảnh, thậm chí thẩm thấu vào trong gân cốt, gột rửa gân cốt, đạt tới đỉnh phong tứ phẩm cân cốt cảnh, thậm chí còn cao hơn. Dù sao thì kể từ khi Đại Lương lập quốc, vẫn chưa từng nghe nói có ai trực tiếp dùng bảo dược ngàn năm để nhập môn công pháp hành luyện ngoại công. Đã vậy còn dùng một lúc hai gốc. Bảo dược ngàn năm từ trước đến nay đều dùng để cứu mạng người, hoặc cho tam phẩm đỉnh phong đột phá lên nhị phẩm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Kể từ lần trước rời tàng thư lâu đi tìm Trương Quý rồi gây ra sự cố với Hắc Y Diệp Sứ, Tô Thần không còn ra ngoài nữa. Dù sao bên dưới có Tiểu Hàn Tử hầu hạ, bên trên có Trương Quý chiếu cố, hắn ở trong hoàng cung sống những ngày tháng an nhàn, vô cùng thoải mái. Cuối tháng trạm, Tiểu Hàn Tử cũng không thường xuyên đến nữa. Trương Quý đắc đạo, gà chó cũng lên trời. Với tư cách là con nuôi của Trương Quý, hứa Tiểu Hàn nhờ công lao hầu hạ Tô Thần cũng đã chính thức trở thành người tu hành ngũ phẩm, làm phụ tá cho một vị quản sự áo lam, cả ngày bận tối mày tối mặt. Việc đưa cơm hàng ngày được giao cho một tiểu thái giám áo đen mới vào cung. Chỉ khi nào Tô Thần có việc hoặc Trương Quý có việc, cậu ta mới vội vàng chạy đến tàng thư lâu. Hôm đó, tiểu thái giám áo đen cung kính đứng bên cạnh Tô Thần, đợi Tô Thần ăn cơm xong sẽ thu dọn bát đũa rời đi. Gần đây đã một thời gian không có tuyết rơi, Tô Thần đang xới đất, dọn tuyết trong ruộng thuốc, chờ hai vị chủ dược của Phệ Tâm tán nảy mầm. Những dược thảo còn lại đều dễ giải quyết, dược thảo non đều có thể tìm được. Nhưng chỉ có hai loại này là quá hiếm, chỉ có thể thu thập được hạt giống, phải do chính Tô Thần trồng mới có thể sống. Độc dược nhị phẩm, Phệ Tâm tán. Đây là thủ đoạn mạnh nhất mà Tô Thần có thể chuẩn bị. Xem ra, chừng 2 ngày nữa là có thể mọc rễ nảy mầm, khoảng 1 tuần là có thể thu hoạch, dùng thi cốt của tam phẩm đỉnh phong để bón cho đám độc thảo này cũng không tệ. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên trong sân. Người thật to gan. Một thái giám áo đen quèn mà lại dám để thái giám khác hầu hạ ngươi dùng nữa, còn phá hủy một góc tàng thư lâu từ thời thái tổ để trồng cây cỏ, coi trời bằng vung như thế, ngươi có biết đây là tử tội không? Chương 7, giả hoàng đế chương 7, giả hoàng đế bàn tay đang xới đất của Tô Thần hơi cực lại, hắn nhìn ra ngoài sân. Bên ngoài sân nhỏ, một gã nam tử tuấn nhã người nồng nặc mùi rượu, mặc cẩm y đi, khoác áo lông chồn, trong lòng ôm một lọ sưởi tay tinh xảo đang nhìn sang, gã nam tử tuấn nhã này vận một thân đồ trắng, rất hợp với cảnh tuyết mênh mông. Trong hoàng cung, chỉ có hoàng tử mới được mặc y phục trắng. Thái tử thì mặc áo gấm trắng hoa văn, trên áo thêu hình rồng. Đây là quy củ do tổ tiên Đại Lương lập ra. Nhưng quy củ này đã sớm bị phá vỡ, vào những năm cuối của vương triều, lão hoàng đế ngu muội đã liên tiếp ban long bảo gấm hoa cho ba vị hoàng tử, khiến cho ba người tranh đoạt đến sức đầu mẹ chán. Tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh Tô Thần đã sớm sợ đến hoảng hồn bạt vía, phủ phục trên mặt đất. Nhưng Tô Thần không quỳ, Tô Thần vẫn tiếp tục xới đất, hắn đã biết người tới là ai. Thất hoàng tử, lớn mật, gặp quý nhân mà dám không quỳ. Bên ngoài sân nhỏ truyền đến một tiếng quát lớn, hai gã thị vệ hoàng gia mặc giáp bạc tay đặt lên trôi kiếm bên hông, nhìn Tô Thần với ánh mắt hung tợn. Hai người họ là người tu hành tứ phẩm. Ở Đại Lương, người tu hành có địa vị tôn quý, một hoàng tử bình thường không thể tu hành, nếu không phải huynh trưởng ruột của hắn là nhị hoàng tử quyền thế ngập trời, e là đến người tu hành ngũ phẩm cũng chẳng thèm đi theo. Ngươi đến là vì chuyện nước hoa và xà phòng. Tô Thần đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, thất hoàng tử giơ tay lên, các thị vệ hoàng gia đang định xông vào liền lùi lại. Sao ngươi biết? Hắn cất tiếng hỏi. Sau đó, hắn hít một hơi hương hoa trên người mình, không nhịn được cười lên rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Thần. Ngươi có biết gã Trương quý kia hiện đang làm gì không? Dựa vào nước hoa và xà phòng, hắn được quý phi coi trọng, giết cả nhà hiền thần để làm đầu danh trạng, nhận được lệnh bài của hình tư, đi lại ngoài cùng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã nổi danh là thái giám đòi mạng, chuyên tịch biên gia sản và giết người diệt khẩu. Ta đã nghe nói về ngươi, ngươi cũng giống ta, không có thiên tư tu hành. Ngươi như ngươi, Trương quý chỉ dùng xong rồi bước, không bằng ngươi đầu quân cho ta, ta sẽ tiến cử ngươi cho hoàng huynh của ta. Thất hoàng tử còn chưa nói hết lời, Tô Thần dường như đã hiểu ra điều gì, quay đầu hỏi tiểu thái giám đang phụ phục bên cạnh. Có phải Trương quý đã thành lập hiệu bơn, dựa vào xà phòng và nước hoa, mỗi ngày thu vào cả đấu bằng không? Tiểu thái giám ngơ ngác, vẻ mặt mờ mịt. Cũng phải thôi, hắn chỉ là một thái giám tầng thấp, tự nhiên không thể nào biết được tin tức bên ngoài cung. Ngược lại là thất hoàng tử, hắn cau mày, hiển nhiên những gì Tô Thần nói là sự thật. Nói cách khác, nếu không thì một hoàng tử tôn quý đường đường cũng sẽ không đích thân đến đây. Nhưng mà công thức xà phòng, nước hoa khó giải mã đến vậy sao? Tô Thần nghĩ lại, có chút giật mình. Những người cổ đại chỉ biết tu luyện này, làm sao hiểu được sự lợi hại của khoa học kỹ thuật? Trương quý lại giữ kín như bưng, e là hắn muốn đến đây để đòi bí phương. Người muốn bí phương? Đúng. Thất hoàng tử gật đầu. Thứ này ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền làm sao? Thất hoàng tử im lặng. Đâu chỉ là kiếm được nhiều tiền, quả thực là hái ra tiền. Từ vương công tướng lĩnh cho đến địa chủ thân hảo, tiểu thư công tử nhà nào mà không săn đón thứ này đến cực điểm, thậm chí còn đạt đến mức ảnh hưởng đến thế cân bằng trong cuộc tranh đấu của hai vị hoàng tử. Từ trước đến nay, dựa vào túi tiền và sự chống lưng của đệ nhất phú thương Đại Lương, hoàng huynh của hắn vẫn luôn áp chế được phe của Trương quý phi, kết quả là bây giờ cục diện lại có xu hướng đảo ngược. Thậm chí, chẳng bao lâu nữa, danh hiệu đệ nhất phú thương Đại Lương sẽ phải đổi chủ. Xem ra ngươi thật sự không biết gì cả. Ngươi nghĩ một viên bảo đàn có thể giúp tứ phẩm đỉnh phong đột phá lên tam phẩm lại dễ dàng có được như vậy sao? Nếu không có tiền, Trương quý lấy đâu ra cơ duyên tam phẩm này? Ra giá đi, ta muốn bí phương. Tô Thần không nói gì, hắn thật sự không thiếu tiền, củ nhân xâm vương ngàn năm mà hắn cất giấu trong tàng thư lâu nếu bán đi cũng đủ để mua được nửa tòa hoàng thành. Trương quý, ngươi không phúc hậu đâu. Tô Thần nhìn về một hướng khác, đột nhiên lên tiếng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc tiệu do bốn vị thái giám áo xanh kiếm tới, xuất hiện trước mắt Tô Thần. Một thân hùng bạo, dung mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn, đôi mắt lạnh lẽo tinh mịch. Trương quý của hôm nay, khí độ trong từng cử chỉ đã không còn như trước nữa. Huynh đệ của ta, khách sáo làm gì, của ta chẳng phải là của ngươi sao? Trương quý bước xuống từ trên tiệu, cười tủm tỉm nói, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm uy nghi của phó tổng quản đại nội, hay uy thế của một cường giả tẩy tủy cảnh tam phẩm. Trương quý, thất hoàng tử cao mày nhìn Trương quý, một tiếng đồ hoạn quan còn chưa kịp mắng ra lời đã lủi thủi bỏ đi. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại Tô Thần, Trương quý cùng bốn tên thái giám tâm phúc khiêng tiệu của hắn. Vẫn còn chứ? Nếu ngươi muốn rời tàng thư lâu, ta sẽ sắp xếp người trải đường cho ngươi, để ngươi làm một chức quản sự áo lam của thượng võ cục trước. Trương quý ngồi xuống trước mặt Tô Thần, vẫn như trước đây, cười tủm tỉm mang theo hai bình bạch nho tiểu. Chỉ là bây giờ, thân phận địa vị của hai người, một người trên trời, một kẻ dưới đất. Tàng thư lâu rất tốt, ta không có tu vi, không đảm đương nổi chức quản sự áo lam. Ngươi cũng biết đấy, ta thích yên tĩnh, không thích có người quấy rầy, vị thất hoàng tử này đến đây đã khiến ta rất phiền phức rồi. Tô Thần nói xong, ngay sau đó, Trương quý nắm lấy cánh tay Tô Thần, dùng chân khí hùng hậu thăm dò một vòng trong cơ thể hắn, nhưng không phát hiện được gì. Công pháp hoành luyện nhất phẩm, Trượng lục kim thân quyết, khi chưa phát động, Tô Thần không khác gì người bình thường. Ngươi thật sự không có tu vi? Trương Quý nhíu mày. Ta không có tu vi, không phải rất bình thường sao? Tô Thần giang tay ra. Nhưng có người ngoài cung nói cho ta biết, thân phận của ngươi không đơn giản. Có một đêm hắn để một người bạn đi tìm ngươi, kết quả người bạn đó không bao giờ xuất hiện nữa. Ngươi nên biết, đó là một cao thủ tam phẩm. Hiển nhiên, người ngoài cung mà Trương Quý nói chính là Hắc Liên Thánh giả, còn người bạn kia chính là phó tổng quản tiền nhiệm, Hắc Y Lìa Sứ, Hứa Công Công. Cái gì? Cao thủ tam phẩm? Ta mà gặp phải thì còn sống được sao? Ngươi đùa ta chắc? Tô Thần cười hì hì nói. Bên cạnh Trương Quý, mấy tên thái giám tâm phúc đang khiêng tiệu đều liếc nhìn Tô Thần với vẻ khinh miệt. Giết tam phẩm? Tên tiểu thái giám như con sâu cái kiến này mà cũng xứng sao? Tô Thần ở Tàng Thư lâu, bọn chúng cũng đều nghe nói qua, chẳng qua là vận khí tốt, đêm đó cứu được Trương Quý Công Công một mạng mà thôi. Vậy mà lại dám tỏ thái độ như vậy trước mặt Trương phó tổng quản, không có một chút tôn ti trật tự, thật đáng chết. Kẻ không thể tu hành, nên có sự tự giác của một phế vật. Tô Thần đương nhiên cảm nhận được những ánh mắt khinh miệt này, nhưng không hề có chút phản ứng nào. Ngược lại là Trương Quý, sau khi phát hiện những ánh mắt này, hắn nhíu mày, nhìn về phía một trong số đó rồi nói: "Ngươi có chuyện muốn nói?" Cứ mạnh dạn nói. Tên thái giám áo xanh này cảm nhận được sự cổ vũ của Trương Quý, lập tức hiểu ra, thì ra Trương phó tổng quản cũng chán ghét tên tiểu tử cậy ơn báo đáp này, hắn liền lớn tiếng quát mắng Tô Thần: "Trương Quý Công Công là phó tổng quản, ngươi là thân phận gì, chỉ là một kẻ bị đẩy đến Tàng Tư lâu?" Phúc. Ngay giây tiếp theo, tên thái giám áo xanh này liền bị chém ngang lưng thành hai đoạn. "Cho ngươi nói, ngươi lại dám nói thật à?" Trương Quý, ánh mắt lạnh lẽo. Ba tên thái giám áo xanh còn lại sợ đến hồn bay phách lạc, đội vàng quỳ xuống đất. Cút. Ba tên thái giám áo xanh như được đại xá, lồm cồm bò dậy, chạy ra phía ngoài Tàng Tư lâu. Thấy xung quanh không còn người ngoài, Trương Quý lúc này mới trở lại dáng vẻ ban đầu, chắp hai tay sau lưng, dùng đôi mắt tĩnh mịch đánh giá Tô Thần. Tô Thần cũng cười ha hả nhìn lại hắn, không nhìn ra được chút manh mối nào. Trương Quý thở dài một hơi: "Có muốn ra ngoài cung hít thở không khí không? Sắp đến cuối năm rồi, có một số kẻ bắt đầu không an phận. Đến lúc đó sóng gió quá lớn, cuốn cả hoàng thành bảo, ta sợ rằng hoàng cung này cũng không bảo vệ được ngươi." Tô Thần nhướng mày: "Thế nào? Ngươi muốn ra tay rồi hả? Chẳng phải ngươi muốn trở thành tử bảo đệ nhất giám sao?" Tô Thần nhìn về phía Trương Quý. Đêm đó, sau khi uống say mềm, Trương Quý đã nói những lời đại nghịch bất đạo là muốn giết hoàng đế. Ở gần ngự thư phòng, người Tô Thần cứu không phải là thái giám Trương Quý gặp thai bay vạ gió, mà là thích khách Trương Quý muốn ám sát hoàng đế. Trương Quý không thuộc bất kỳ môn phái bí giáo nào, hắn thật sự dũng cảm, tự thiến mình vào hoàng cung để giết hoàng đế. Quả nhiên, ta quả thật không nên uống hai chén rượu đó. Trương Quý nhìn sâu vào mắt Tô Thần, sau đó thở dài nói: "Một lời long trời lở đất. Tại sao ngươi lại nghĩ vị còn sống hôm nay thật sự là lão hoàng đế?" Chương 8, loạn chương 8, loạn. Ta thật sự không hiểu nổi, người sống một đời, chẳng qua trăm năm, dù là tổng sư cũng vậy. Thái giám như ta và ngươi, dĩ nhiên không thể hưởng thụ sắc đẹp rồi, quyền thế và lực lượng mới là thứ nên khao khát. Ngươi không có thiên tư, không thể tu hành, lại chẳng tham quyền thế, ta thật sự không hiểu nổi ngươi nghĩ gì nữa. Trương Quý để lại một tiếng thở dài, rồi định rời đi. Tô Thần không lựa chọn rời khỏi hoàng cung, hắn mở mắt tỉnh lại đã ở nơi này, thế giới bên ngoài hắn cũng không biết, hắn còn có thể đi đâu được chứ? Trương Quý cũng không rõ. Hắn trường sinh bất lão, quyền thế, sắc đẹp, đối với hắn mà nói, chẳng qua đều là mây khói thoảng qua. Hắn chỉ nghĩ sống yên ổn là tốt rồi. Ngay lập tức, ba tên thái giám áo xanh khiêng kiệu lên, định rời đi. Tô Thần có một loại cảm giác, có thể tiếp xúc với Hắc Liên Thánh giả, hiển nhiên Trương Quý muốn tham gia vào âm mưu của Hắc Uyên. Tam phẩm tẩy tùy cảnh. Hơn nữa, với thân phận phó tổng quản của thượng võ cục, tay nắm giữ tài nguyên khổng lồ, lương tựa ngũ hoàng tử, Trương Quý dĩ nhiên có tư cách làm một trong những kỳ thủ. Người đi lần này, một khi đã tham gia vào đó, hôm nay sẽ không phải là lần cuối chúng ta gặp mặt. Tô Thần ngăn cố kiệu lại, từ trong tay áo, hắn lấy ra một nhánh cỏ non xanh mơn mởn. Dù là trong mùa đông khắc nghiệt, nhánh cỏ này vẫn tràn đầy sức sống, nó đến từ một cây cỏ đuôi chó. Bên trong có chứa một luồng trường sinh chân khí của Tô Thần. Thứ ta có thể làm cho người không nhiều lắm. Trong lúc nguy cấp, nếu gặp đại nạn, cứ nhai nhánh cỏ này, có lẽ còn hữu dụng hơn linh đan rượu dược khác. Tô Thần lên tiếng. Ba tên thái giám áo xanh nghe vậy, tò mò nhìn nhánh cỏ, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy nó là một nhánh cỏ tầm thường, có chăng chỉ là to và thô hơn một chút. Bọn chúng trong lòng kinh thường, nhưng không dám để lộ ra chút nào. Tô Thần trước mắt tuy là thái giám áo đen cấp thấp nhất và không thể tu hành, nhưng lại có sức nặng rất lớn trong lòng phó tổng quản. Cái chết của tên thái giám áo xanh vừa rồi chính là minh chứng tốt nhất. Nhánh cỏ này, Trương Quý xuống kiệu đi tới, cầm nhánh cỏ trong tay mân mê, nhưng không nhìn ra được chút manh mối nào, rõ ràng chỉ là vật tầm thường. Hắn cẩn thận cất nó vào trong vạt áo, sau đó cười nói: "Có lòng rồi, là đồ ngươi tặng, ta sẽ cất giữ cẩn thận." Sau đó, kiệu được nhấc lên, Trương Quý dần dần đi xa, chỉ còn lại Tô Thần dõi mắt nhìn hắn rời đi, và Tàng Thư lâu yên tĩnh. Hy vọng một đạo trường sinh chi khí này, vào thời khắc mấu chốt, có thể cứu ngươi một mạng. Tô Thần thở dài, xoay người đi vào trong Tàng Thư lâu. Tàng Thư lâu lại trở về với sự yên tĩnh ngày xưa. Lại mấy ngày nữa trôi qua, Tàng Thư lâu lại trở về với sự yên tĩnh ngày xưa. Không còn vị khách không mời như thất hoàng tử đến nữa. Hiển nhiên Trương Quý đã nhượng bộ một chút lợi ích, hoặc đã sắp xếp gì đó, khiến cho dù tôn quý như vị hoàng tử áo trắng kia cũng không thể đến Tàng Thư lâu này quấy rầy sự yên bình của Tô Thần nữa. Hôm nay người đến đưa cơm không phải là tiểu thái giám áo đen nữa, mà là Hứa Tiểu Hàn với tâm sự nặng trĩu. Đang lúc Hứa Tiểu Hàn mang hộp cơm định rời đi, Tô Thần gọi hắn lại. Tô gia muốn biết chuyện ngoài cung sao? Hứa Tiểu Hàn có chút do dự. Cha nuôi không muốn để Tô gia biết quá nhiều, để tránh bị liên lụy, việc này dính líu đến rất nhiều, ngài ấy. Vậy chọn những chuyện có thể nói mà nói. Trong sân, Tô Thần xới tung mảnh đất lạnh, cố gắng làm đất tơi ra, để hai vị thuốc chính của Phệ Tâm Tán có thể nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Chỉ cần chúng mọc ra một ít rễ mầm, là hắn có thể thúc đẩy việc bào chế. Thứ có thể độc chết cao thủ nhị phẩm, dù là ở trong hoàng cung đại lương này, hắn cũng có thể được xem là sự tồn tại nguy hiểm số 1.
Vâng.
Hứa Tiểu Hàn cắn răng, cuối cùng vẫn mở miệng. Đêm hôm trước, Trương Quý phi thị tẩm lão hoàng đế, sau đó thần sắc hoàng hốt, chỉ trong một đêm đã đổ bệnh. Sau đó nữa, triều thần tranh cãi không dứt, hai vị hoàng tử lúc trước còn tranh đấu sống chết không ngờ lại cùng lúc dừng tay. Hôm nay sẽ có cao thủ nhất phẩm vào hoàng cung. Hứa Tiểu Hàn biết rất rõ, hắn chẳng qua mới đạt đến ngũ phẩm, sở dĩ có thể vượt mặt người đi trước để trở thành tâm phúc của tâm phúc trong tay Trương Quý, không phải vì hắn đủ lanh lợi hay thiên phú tốt, mà là vì sức nặng của Tô gia trong lòng Trương Quý. Trương Quý thiếu nợ Tô thần quá nhiều, chỉ vì hắn có công phụng dưỡng Tô thần, được yêu ai yêu cả đường đi, hắn mới một bước lên mây, không còn như xưa. Tô gia muốn biết gì, hắn không thể không đáp, chỉ vì phú quý đầy người của hắn đều do Tô gia ban cho. Thì ra là tối nay sao? Bàn tay đang xới đất của Tô thần khẽ run lên. Có lẽ tối nay có thể sẽ nghe được tin vui đổi triều đại, hoặc là tin tức hoàng tử nào đó bỏ mạng. Ngươi đi đi. Tô thần thở dài, khập khiễng bước về phía tàng thư lâu. Năm Thiên Võ thứ 24, ngày mồng 1 tháng giêng. Đêm, tuyết rơi dày đặc. Trong giấc ngủ, Tô thần đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt sáng như sao, xuyên qua đêm tuyết nhìn về phía trung tâm đại nội hoàng cung. Dù tuyết trắng đầy trời, phủ bạc lên vạn cung điện, cái lạnh như băng của tuyết cũng khó lòng che giấu mùi máu tanh thoảng trong không khí, cũng không cách nào dập tắt được ánh lửa ngút trời kia. Oeng, một sóng âm kinh khủng nổ tung ngay khoảnh khắc này. Thiên sư phủ, đạo nhân nhất phẩm, Thanh Hương, mời hoàng đế bệ hạ chịu chết. Tiếng đều rung trời. Đêm nay nhất định sẽ không yên bình. Từ nơi sâu nhất trong đại nội, một lao thái giám râu tóc bạc trắng, giàn mua, đôi mắt đục ngầu, mình vận áo bào tím, bước ra từ hư không, thoáng chốc đã đi xa trăm trượng, nên đón đạo nhân nhất phẩm Thanh Hư từ trên trời xuống. Phu hoàng, thiên nhiên bảo dược, ngàn năm có gặp, vận khí của ngài tốt đến vậy sao? Lại có người đắc đạo dân thuốc. Ngươi vì mạng sống mà đổi lấy tim yêu ma nhất phẩm cấy vào cơ thể, sớm đã biến thành nửa tà ma, ngày ngày chỉ có thể ăn tim gan người để sống. Thiên hạ này há có thể để ngươi chấp trưởng? Hãy giao lại thiên hạ này cho chính đạo đi. Tiếng la hét và tiếng nổ vang trời. Tô thần hất tấm chăn đông dày, từ tàng thư lâu đi ra. Thiên nhiên bảo dược, ngàn năm mới xuất hiện một lần sao? Nghe tiếng hò hét của vị hoàng tử này, như muốn cả hoàng cung đều nghe thấy, Tô thần không khỏi nhíu mày. Hắn vô thức nhìn về phía hốc tối. Hóa ra thiên nhiên bảo dược lại hiếm có như vậy. Hắn còn tưởng nó chỉ hiếm ở mức bình thường. Dù sao, hắn không chỉ có một cây thiên nhiên bảo dược vương, mà trước đó còn ăn hết hai cây để nhập môn trượng lục kim thân quyết. Không liên quan đến ta. Dù vương triều hưng vong, triều đại thay đổi, cũng không liên quan gì đến ta. Chỉ là Trương Quý ạ, hy vọng còn có thể sống sót mà gặp lại ngươi. Tô thần ngồi trong sân, lấy ra ấm trà, dùng đũa gấp than tốt nấu nước pha trà, lặng lẽ chờ trận chiến này kết thúc. Tuyết rơi càng lúc càng dày. Trong băng tuyết giá lạnh, mùi máu tươi cũng càng lúc càng đậm. Tối nay sẽ có bao nhiêu người chết? Tô thần không biết, cũng không quan tâm. Trà này vẫn còn kém một chút hương vị. Một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cũng không khách khí, tiện tay đoạt lấy chén trà trong tay Tô thần, uống một hơi cạn sạch chén trà đặc bên trong. Tàng thư lâu ở nơi hẻo lánh, nên không có trà ngon, xin thứ lỗi. Tô thần lại rót cho mình một chén trà khác. Không sao. Dù sao ta tới đây cũng không phải là uống trà. Bóng người nói xong. Bành. Ánh đao sáng như tuyết lóe lên. Đối phương ngang nhiên ra tay, một đao chém về phía đầu Tô thần. Hoàng Cửu. Người giết ngươi chính là Hoàng Nhất ta. Chương 9, ngũ phẩm trạm tứ phẩm chương 9, ngũ phẩm trạm tứ phẩm Hắc Liên Thánh Giả bảo ngươi tới giết ta. Ánh đao chém xuống, chiếc bàn trong sân nổ tung, tuyết trắng và cả gạch lót sân cũng vỡ nát, bắn tung tóe. Đợi cho bụi mù tan đi, Tô thần đứng nguyên tại chỗ, không hề hấn gì. Ừ, một đòn này của ta đã đạt đến đỉnh cao, ngay cả tứ phẩm cũng có thể giết chết, sao ngươi lại không sao cả? Bóng người đó để lộ ra khuôn mặt, trên người là dạ hành y màu đen, đầu đội mặt nạ, tay cầm một thanh trường đao thô và lớn, nhưng vóc dáng lại nhỏ nhắn, cùng với đôi mắt xếp hẹp dài đã tiết lộ đây không phải là đàn ông. Ngươi có tu vi? Không đúng. Bất kể là khí hay huyết, trong khoảnh khắc đó ta đều không cảm nhận được gì. Theo lời đồn trong cung, ngươi vốn không có tư chất tu hành mới phải. Hoàng Nhất kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng lại vung đao chém tới, ánh đao sáng loa rọi sáng khoảng sân vắng vẻ. Vì sao giết ta? Chứ vì đáng lẽ đã giao ước với Hắc Liên Thánh Giả, dù không cho ta được tự do, cũng không nên phái người tới giết ta mới phải. Chẳng lẽ là nghi ngờ cái chết của Hắc Y Sứ có liên quan đến ta? Tô thần thong dong dạo bước, bộ pháp khẽ động liền một lần nữa né được đạo đao quang sáng loa kia. Trượng lục kim thân quyết rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của người đời. Cô tuyệt lắm mà, Tô thần đã tra cứu điện tịch, cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối. Đây là một vị tông sư từ trước triều Đại Lương, hơn nữa rất có khả năng là một đại tông sư tuyệt thế vô địch cùng cảnh giới. Trượng lục kim thân quyết có lẽ không phải công pháp nhất phẩm, mà là công pháp cấp tông sư trong truyền thuyết. Vừa mới bước vào ngũ phẩm huyết nục cảnh, Tô thần đã có được khí huyết bảng bạc sánh ngang với thiên tài võ học ở cảnh giới huyết nục viên mãn, trong đó hai quả thiên nhiên bảo dược đã phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng điều này cũng không thể phủ nhận sự cường đại của trượng lục kim thân quyết. Người tu hành trượng lục kim thân quyết chính thống, khi đạt tới ngũ phẩm viên mãn sẽ có nền tảng gấp ít nhất 10 lần so với các thiên tài võ học tu luyện công pháp hoành luyện khác. Thậm chí, Tô Thần nghi ngờ rằng, kể từ sau cô tuyệt lão ma, liệu còn có ai có thể tu luyện Trượng Lục Kim Thân Quyết tới cảnh giới viên mãn thực sự ở mỗi một tầng hay không? Dù sao, sau khi khí huyết dồi dào đạt đến cấp bậc viên mãn của thiên tài võ học, người ta đã có thể lập tức đột phá lên tứ phẩm cân cốt cảnh. Việc mài giũa nền tảng của một cảnh giới, nếu không trực tiếp luyện hóa thiên nhiên bảo dược như Tô Thần, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Một đời người, dù mạnh đến tông sư, cũng chỉ sống được nhiều nhất 100 tuổi. Ngoại trừ một quái vật trường sinh không xem trọng tuổi thọ như Tô Thần, còn có ai sẽ mài giũa nền tảng của mình ở một cảnh giới đến mức cực hạn? Tô Thần hiện tại có lẽ đã đạt đến trung kỳ huyết nhục cảnh của Trượng Lục Kim Thân Quyết, gấp 3 lần trình độ của một thiên tài võ học ngũ phẩm viên mãn. Phi, ngươi tưởng mơ à? Cha ta là cao thủ tam phẩm đỉnh phong, cảnh giới tẩy tủy, mà một phế vật vô dụng như ngươi có thể giết được sao? Thật sự coi mình là cái thá gì? Cho dù Hắc Liên Thánh Giả tha cho ngươi, ta cũng không thể tha cho ngươi. Nhiệm vụ cuối cùng của bạn cha ta là kích hoạt ngươi, giờ cha ta bật vô âm tín, ngươi dựa vào đâu mà còn sống? Chết. Ngươi mặc đồ đen gầm lên, quần áo trên người nổ tung, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú và thân hình mặc ngân giáp, rồi lại lần nữa vung đao, hung hãn chém về phía vai Tô Thần. Đúng là một nữ tử. Ở trong hoàng cung này, chắc là dùng thân phận cung nữ để ẩn mình. Con đường tu khí, ngũ phẩm nội khí cảnh, tứ phẩm bạo khí cảnh, tam phẩm ngưng cương cảnh, nhị phẩm nộ cương cảnh, nhất phẩm thông thiên cảm, phá cửa trước, sinh ra chân nguyên, tương ứng với vô lậu cảnh của luyện thể, được gọi là tiểu tông sư chân nguyên. Tứ phẩm bạo khí cảnh sao? Hóa ra ngươi là con gái của hắn. Nếu đã vậy, ta sẽ tiễn ngươi xuống đoàn tụ với hắn. Tô Thần vê lấy một chiếc lá rụng bay tới trong sân, khẽ thở dài. Ngay khoảnh khắc này, nghe Tô Thần nói vậy, con ngươi nàng trợn lớn, lộ vẻ không thể tin nổi, rồi lập tức phản ứng lại, như thể bị trêu đùa mà bật ra một tiếng cười lạnh. A, ngươi điên rồi sao? Một phàm nhân đến làm đối thủ của ta còn không xứng, mà còn mưu toan giết cha ta, một cao thủ tam phẩm đỉnh. Khoảnh khắc sau, nàng cuối cùng cũng không nói nên lời. Chỉ thấy Tô Thần bước về phía trước một bước, thái giám bào màu đen trên người không gió mà bay, trên làn da hiện lên từng vệt kim quang, khí huyết khủng bố tiềm ẩn trong cơ thể, mạnh gấp 3 lần một thiên tài võ học ngũ phẩm viên mãn, đông ầm ầm bộc phát ra. Đây là Trượng Lục Kim Thân Quyết. Cha ta thật sự là do ngươi giết. Oanh! Nàng vung đao chém tới, bạo khí quét ngang. Đáp lại, Tô Thần chỉ có một chiếc lá. Oanh! Khí huyết khủng bố rót vào trong chiếc lá, biến nó thành thanh kiếm đoạt mạng, lưỡi đao sắc lẹm. Trong khoảnh khắc ấy, gió tuyết vốn đang gào thét tầm ĩ cũng phải im bặt trước tiếng rít của chiếc lá. Cái này, thế gian sao lại có thể có như thế? Nàng ngã xuống đất, một chiếc lá như đao xuyên qua lồng ngực nàng, rồi trong tích tắc nổ tung, biến thành vô số hạt bụi, tan theo gió. Nàng nói còn chưa dứt lời, thế gian sao lại có thể có ngũ phẩm huyết nhục cảnh mạnh đến thế? Ngay cả phụ thân nàng, khi còn là một thiên tài võ học ở ngũ phẩm viên mãn, thậm chí khi vừa bước vào tứ phẩm, cũng không có khí huyết cuồn cuộn khủng khiếp đến thế. Đêm đó, Tô Thần dùng một chiếc lá chém chết bạo khí cảnh. Trượng Lục Kim Thân Quyết ở ngũ phẩm cảnh thật sự quá cường đại. Vô địch cùng cảnh giới, kể từ sau cô tuyệt lão ma, đại tông sư tuyệt thế của Đại Chu, không còn ai có thể phát huy được vinh quang thực sự của Trượng Lục Kim Thân Quyết. Nếu đã vậy, hãy để ta làm nó dạng danh trở lại. Phương pháp tu luyện chính thống của Trượng Lục Kim Thân Quyết này. Tô Thần đi tới, vuốt mắt cho nàng, rồi nhấc thi thể lên, đi về phía dược điện. Hắn trước nay luôn giữ chữ tín, đã nói sẽ hợp táng hai người thì sẽ hợp táng hai người. Ngay lúc này, Tô Thần đột nhiên ngẩng mắt, nhìn ra bên ngoài tàng thư lâu, hai mắt sắc như điện. Kẻ nào đang nhìn trộm? Lan ra đây. Khoảnh khắc này, đôi mắt vốn sáng như sao của Tô Thần lại một lần nữa bùng lên sát ý bí mật hắn tu võ, chỉ người chết mới có thể biết. Tô ra. Hứa Tiểu Hàn run rẩy bước ra, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Hắn không tài nào ngờ được. Hoàng cung đại loạn, cha nuôi Trương Quý bảo hắn đến tàng thư lâu để bảo vệ Tô Thần, một người yếu đuối không biết tu hành, nào ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng đến vậy. Tô ra, chẳng phải là không thể tu hành sao? Chuyện này tất cả thái giám trong hoàng cung đều biết. Kết quả, hắn lại thấy được cảnh này. Một ngũ phẩm huyết nhục cảnh, dùng một chiếc lá, trong nháy mắt đã giết chết một cao thủ tứ phẩm bạo khí cảnh. Ngay cả mấy thiên tài võ học hiếm hoi được thượng võ cục dốc sức bồi dưỡng cũng không mạnh đến mức vô lý như vậy. Thiên hạ rộng lớn, lấy thân phận ngũ phẩm vượt cấp giết tứ phẩm, dù là trong số các thiên tài võ học, cũng chỉ có vài vị đỉnh cao nhất mới làm được mà thôi. Tiểu Hàn tử, là ngươi à? Hầu hạ nhau mấy tháng, dù sao cũng có chút tình cảm. Tô Thần vẫn không thể nào ra tay. Kéo thi thể đi xới đất để chôn cất nàng, Tô Thần thờ ơ hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?" Cha nuôi bảo ta tới đây bảo vệ Tô gia ngài." Hứa Tiểu Hàn, hai đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi bệnh xuống đất. Bởi vì hắn nhìn thấy, bên dưới dược điển còn có thi cốt đen kịt, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên Tô gia giết người, đã quen tay rồi. Ai cũng không ngờ rằng, Tô gia ở trong tàng thư lâu lại là một mãnh nhân giết người không chớp mắt. Bảo hộ, Tô Thần ngay cả tứ phẩm cũng có thể tiện tay giết chết, cần gì một ngũ phẩm như ta bảo hộ. Hứa Tiểu Hàn thầm cười khổ trong lòng. May mà Hắc Y Sứ đã sớm chỉ còn là thi cốt, không ai có thể nhận ra đây là vị cao thủ tam phẩm đỉnh phong, phó tổng quản thượng võ cục đã mất tích của hoàng cung, nếu không thì Tiểu Hàn tử này e là sẽ sợ đến mất đi. Chương 10, nhất phẩm ngã xuống chương 10, nhất phẩm ngã xuống Tô gia. Hứa Tiểu Hàn run run rẩy rẩy đi tới. Tuy không biết tại sao Tô Thần lại che giấu thực lực, nhưng việc mà Tô gia làm, tự nhiên có lý do của ngài ấy. Tô gia, chuyện xảy ra tối nay, ta sẽ không nói cho bất cứ ai. Hứa Tiểu Hàn trịnh trọng nói. Tiểu tử này cũng rất biết điều. Tô Thần lau vết máu trên tay, ngước mắt nhìn hắn một cái. Tuy Hứa Tiểu Hàn danh nghĩa là con nuôi của Trương Quý, nhưng trên thực tế, thời gian hầu hạ Tô Thần còn nhiều hơn hầu hạ Trương Quý rất nhiều. nếu Tô Thần đồng ý, e là Hứa Tiểu Hàn sẽ nhận ngài ấy làm cha nuôi ngay tại chỗ. Chưa đợi Tô Thần hỏi, Hứa Tiểu Hàn đã đứng sang bên cạnh, dùng đũa gắp thêm than hồng, pha trà cho Tô Thần, lựa lời kể lại những biến động gần đây ở hoàng thành. Tô gia có điều không biết, kể từ sau khi đại hoàng tử chết oan, nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử tuy bề ngoài đấu đá này lượt nhưng lại ngấm ngầm liên hệ với các cao thủ từ tam phẩm trở lên trên giang hồ để tự bảo vệ mình. Tô gia, ngài có đoán được trái tim đầu tiên mà lão hoàng đế ăn là của ai không? Có người bí ẩn nói cho hai vị hoàng tử rằng sau khi thay tim của yêu ma, bệ hạ đã sống lại, nhưng vì cơ thể bài xích nên chỉ có thể dùng bí thuật ăn tim gan xương thịt mới có thể làm dịu cơn đau đớn này. Đêm qua, hai vị hoàng tử cuối cùng cũng tìm được thi thể của đại hoàng tử, nhưng đã bị moi mất tim gan. Theo lời kể của Hứa Tiểu Hàn, Tô Thần cuối cùng cũng hiểu ra. Trong khoảng thời gian này, lão hoàng đế sau khi ăn tim gan của người thường, thậm chí là cả người tu hành mà cơn đau đớn vẫn không thuyên giảm được bao nhiêu, đã chuẩn bị vươn nuốt ma của mình về phía những đứa con còn lại. Lão hoàng đế chỉ còn lại ba người con trai. Vậy nên, hai vị hoàng tử đã liên thủ để cứu mạng. Tô Thần hỏi. Vâng. Nếu tối nay thành công, triều đại sẽ thay đổi, tân quân tất sẽ được sinh ra từ một trong hai vị hoàng tử. Nghe những bí mật này, Tô Thần nhìn về phía hoàng cung đại nội xa xăm, dù cách xa hơn 10 dặm, hắn vẫn có thể thấy rõ bóng dáng đáng sợ của hai vị nhất phẩm đang giao chiến. Tử Bao đệ nhất giám, Chân Nguyên tiểu tông sư, Thiên sư phủ nhất phẩm đạo nhân, cũng là Chân Nguyên tiểu tông sư. Ngươi thấy ai sẽ thắng? Tô Thần cất bước đi về phía tầng cao nhất của Tàng Thư lâu, Hứa Tiểu Hàn bước từng bước theo sau. Nghe vậy, Hứa Tiểu Hàn đáp, hẳn là Tử Vi đạo nhân nhất phẩm của Thiên sư phủ ạ. Hắn là nhất phẩm đỉnh phong, đang ở độ tuổi trắng niên. Vị Tử Bao đệ nhất giám này là át chủ bài của tiền triều, đã hơn 90 tuổi, e là đã già yếu, thọ nguyên không còn nhiều. Hơn nữa, cũng chưa từng nghe nói người này trước đây có chiến tích gì. Đứng trên đỉnh Tàng Tư lâu, Tô Thần quan sát chiến cuộc, bất chợt thở dài. Hai vị hoàng tử còn quá non. Đi nói cho Trương Quý đi. Tử Vi đạo nhân chắc chắn sẽ bại. Bảo hắn chuẩn bị sớm. Nghe những lời này, Hứa Tiểu Hàn theo bản năng muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy Tô Thần lưng thẳng tắp, chắp tay sau lưng, đôi mắt sáng như sao nhìn về phía chiến trường xa xăm, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng theo bản năng. Hứa Tiểu Hàn vâng lệnh, nhanh chóng rời đi. Tô Thần không biết mạnh yếu của nhất phẩm, nhưng với tư cách là một quái vật trường sinh, hắn lại có thể cảm nhận được một cách mơ hồ sinh cơ trên người hai vị nhất phẩm này. Sinh cơ trên người Tử Vi đạo nhân quá yếu. Ngược lại, Tử Bao đệ nhất giám trông có vẻ già yếu, con ngươi ngầu, nhưng trong cơ thể lại ẩn giấu một luồng sinh cơ đáng sợ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào để khống chế một sức mạnh còn cường đại hơn. Chuyện thay đổi triều đại thế này, cũng nên đi xem một chút. Nói xong, Tô Thần tiện tay lấy một chiếc áo choàng khoác lên người. Trăng tròn, tuyết rơi càng lúc càng lớn, hoàng cung cũng càng lúc càng lạnh. Khi Tô Thần đến nơi, bên ngoài ngự thư phòng sát khí đã ngập trời, hàng vạn sát võ vệ vốn đóng quân ngoài thành để bảo vệ hoàng thành, hôm nay lại đang chém đầu Vũ Lâm vệ của hoàng cung. Máu tươi chảy đầy đất, thi thể chất chồng như núi. Giữa vòng vây của hơn vạn sát võ vệ tinh nhuệ là hai bóng người mặc bạch y theo rồng. Một người thân hình gầy gò, tuấn tú, mắt sáng ngời, khóe miệng luôn nở nụ cười tự tin nắm chắc phần thắng. Người còn lại thì trông có vẻ phúc hậu hơn, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang. Nếu hoàng đế mất mạng, tân quân chắc chắn sẽ là một trong hai người họ. Xem ra, Tử Vi đạo nhân sắp thắng rồi. Hai người đồng thời nói. Trong chốc lát, sát võ vệ lập tức hành động, chuẩn bị xông vào ngự thư phòng để thay trời đổi đất. Đúng lúc này, Hứa Tiểu Hàn đã đến. Trước mặt hơn vạn vũ phu, hắn run rẩy nhìn hắc bảo nhân đứng bên cạnh ngũ hoàng tử gầy gò, chậm rãi lên tiếng. Tô gia bảo ta chuyển lời, Tử Vi đạo nhân sẽ thua. Lời vừa dứt, sát võ vệ lập tức sững sờ, rồi phá lên cười ầm ĩ ha ha ha. Thằng ngu ở đâu ra vậy? Tử Vi đạo nhân là cao thủ nhất phẩm mới nổi của thế hệ này, trưởng giáo đương nhiệm của Thiên sư phủ, một cao thủ tuyệt đỉnh. Con Tử Bao đệ nhất dám sắp hộp máu đến nơi rồi. Chiến cuộc trên bầu trời rất rõ ràng. Tử Vi đạo nhân với dáng vẻ tiên phong đạo cốt, râu tóc đẹp đẽ, mang phong thái của một trung niên tuấn mỹ, đang áp đảo Tử Bao đệ nhất dám già yếu. Tử Bao đệ nhất dám vừa hộp ra ngụm máu thứ 9. Thằng ngu nào đó nói năng hồ đồ, toàn lời điên cuồng. Vũ hoàng tử cười ha hả. Chỉ là hắn đột nhiên phát hiện tâm phúc Trương Quý bên cạnh mình vậy mà bắt đầu dao động. Tô Thần, hắc bảo nhân, chính là Trương Quý, do dự một lúc, cao mày, cũng có chút dao động, dường như thật sự tin lời của tiểu thái giám áo xanh này và có ý định rút lui. Trương Quý, nếu bây giờ ngươi rời đi, công lao phỏ tá vua mới sẽ không còn phần của ngươi nữa. Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Ngũ hoàng tử nhíu mày nói. Ta thấy, có lẽ Tử Vi đạo nhân sẽ thua thật. Trương Quý cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chuẩn bị rời đi. Một cao thủ tam phẩm trẻ tuổi như vậy, cho dù là tân quân tương lai cũng phải tìm cách lôi kéo. Trương Quý muốn đi, thật sự không ai có thể ngăn được. Có chứng cứ gì? Nhị hoàng tử cũng nhíu mày nhìn sang. Chiến cuộc này nhìn thế nào cũng thấy Tử Bao đệ nhất dám cầm chắc cái chết. Không có chứng cứ, chỉ là tin bằng hữu của ta mà thôi. Dứt lời, Trương Quý lập tức rời đi. Ngũ hoàng tử lập tức tức giận lên tiếng. Tên ngu xuẩn này lại dám bỏ đi vào thời khắc mấu chốt, đúng là mất trí rồi. Vậy mà lại cho rằng Tử Vi đạo nhân sẽ thua. Nực cười, thật đúng là nực cười. Hắn và cái gọi là bằng hữu của hắn đều là một lũ ngu xuẩn. Nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thúc giục vị cao thủ nhất phẩm trên không. Tử Vi đại nhân, kính xin nhanh chóng ra tay, chu sát. Và anh. Ngay sau đó, sát na này, trời đất biến sắc. Hơn bạn sát võ vệ có mặt tại đây, cùng hai vị hoàng tử tôn quý mặc bạch y theo rồng, tất cả đều trợn mắt đến mức khỏe mắt như muốn nứt ra, sắc mặt hoảng sợ tột độ. Chỉ thấy ngàn vạn bông tuyết hội tụ thành một thanh kiếm trong tay Tử Bao đệ nhất giám. Giờ phút này, từ bao đệ nhất dám đâu còn dáng vẻ gần đất xa trời nữa, mà như cây khô gặp mùa xuân, biến thành một thanh niên. Ta sống 103 năm, đây là lần đầu tiên gặp được kẻ có thể ép ta dùng đến chiêu kiếm này. Cho nên, ngươi đi chết đi. Tuyết rơi khắp 300 dặm hoàng thành hóa thành một kiếm trong tay thanh niên áo bào tím. Một kiếm chém ra, trời đất biến sắc, chưa kịp để Tử Vi đạo nhân kinh hãi có bất kỳ phản ứng nào, vị cao thủ nhất phẩm đỉnh phong của Thiên Sư phủ này đã bị chém thành hai đoạn, là tả rơi xuống, nhất phẩm ngã xuống. Dẫn đầu là hai vị hoàng tử, tất cả mọi người đều sợ hãi đến mức trố mắt muốn nước, vậy mà thật sự bị cái người gọi là bằng hữu của Trương Vĩ nói chúng. Làm sao có thể, đây chính là cuộc quyết đấu có 1-0-2 giữa các nhất phẩm đỉnh phong cơ mà. Giết! Sát võ vệ lập tức sôi trào, rút đao ra khỏi vỏ. Đúng rồi, chúng ta vẫn còn cơ hội bắt giết tên hoàng đế tà ma này. Hai vị hoàng tử như sự tỉnh từ trong ngộng, vung tay hô lớn. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc sau, sát mặt họ liền cứng đờ. Sát võ vệ hoàng thành vốn đang vây quanh bảo vệ họ lập tức trở giáo, quay lại vây lấy hai người họ, vung đao chém giết. Đứng trên một lầu cắt trong cùng, Tô Thần nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái. Đây chính là sức uy hiếp của nhất phẩm. Trước mặt nhất phẩm, chúng sinh như kiến cỏ, dù là hơn vạn người tu hành cũng phải thần phục. Tối nay, tất cả đã kết thúc. Trên cõi đời này e là sẽ không còn hai vị hoàng tử hiển hách vô song này nữa. Chương 11, thay đổi triều đại. Chương 11, thay đổi triều đại. Tô Thần quay trở về Tàng Thư Lâu. Đêm nay trôi qua, mọi chuyện đều đã kết thúc. Chỉ là trong hoàng thành, chắc chắn sẽ không còn yên bình, không biết sẽ có bao nhiêu quyền quý bị liên lụy mà tan nhà nát cửa. Trời tờ mờ sáng, Tô Thần đang ở trong Tàng Thư Lâu thì bị mùi máu tươi nồng nặc đánh thức. Trong đình viện, Trương Quý đang đứng sừng sững, lặng lẽ nhìn mấy cây thảo dược Tô Thần trồng đã mọc rễ nảy mầm, đội lớp tuyết trắng dày, nhú ra những cành non xanh biếc. Dược thảo chín rồi sao? Tô Thần hơi mừng rỡ. Dù sao, phệ tâm tán nhị phẩm này chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất của hắn. Ngươi vậy mà không bị bắt lại? Tô Thần có chút khó tin. Dù nói thế nào, thân là đại nội phó tổng quản, Trương Quý cũng đã tham dự vào cuộc cung biến đêm qua, dù đã cố che giấu, nhưng muốn thanh toán hắn vẫn là chuyện vô cùng đơn giản. Lão hoàng đế không còn sống được bao lâu nữa. Trương Quý chợt lên tiếng. Tô Thần rất nghi hoặc. Đêm qua, hai vị hoàng tử tạo phản đều đã bị trấn áp, có tử bảo đệ nhất dám ở đó, lão hoàng đế sao lại có thể? Hắc Uyên ra tay. Tô Thần nhìn Trương Quý dò hỏi. Đúng vậy. Lão hoàng đế ở trong ngự thư phòng đã bị đâm rách yêu ma chi tâm, một lần nữa biến trở về bộ dạng hấp hối, e là hôm nay sẽ băng hà. Đây là món đại lễ Hắc Uyên tặng cho hai vị hoàng tử. Nhưng không ngờ, tử bảo đệ nhất dám lại có thể giết ngược lại người mạnh nhất thế hệ này của Thiên Sư phủ, Tử Vi đạo nhân nhất phẩm đỉnh phong, hai vị hoàng tử cũng bị giết. Hôm nay, vị đại tổng quản thứ nhất và Hồng Bảo đại nhân thứ hai đã đi gặp tân hoàng. Lão hoàng đế sắp chết rồi. Đây là điều không ai ngờ tới, cho dù là tử bảo đệ nhất dám, người đêm qua đã vô cùng dũng mãnh, chém ra phong tuyết nhất kiếm diện sắt cường giả nhất phẩm đỉnh phong, e là cũng không ngờ đến kết quả này. Chỉ là hai vị hoàng tử mặc áo trắng thêu rồng đã bị chém giết. Hoàng thành làm gì còn tân hoàng? Có lẽ đoán được sự nghi hoặc của Tô Thần, Trương Quý thở dài một tiếng, khẽ nhắc nhở, Tô Thần lập tức nghĩ tới vị thanh niên quý phái từng muốn đòi công thức điều chế từ tay hắn. Thất hoàng tử, Trương Quý đã rời đi, hắn cũng phải đi ủng hộ tân hoàng lên ngôi. Rốt cuộc là thật lòng hay giả dối, không ai rõ cả. Ít nhất, Tàng Thư Lâu đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Thế sự thăng trầm thì có liên quan gì đến ta? Con cỏ cứu mạng kia, hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến. Tô Thần đào dược thảo ra, truyền ba luồng trường sinh chân khí vào hai vị thuốc chính của phệ tâm tán, chỉ trong chốc lát, bảo dược trăm năm đã ra đời. Sau đó, bình thứ hai, bình thứ ba phệ tâm tán lần lượt xuất hiện. Cùng lúc đó, Tô Thần cảm nhận rõ ràng, tốc độ khôi phục trường sinh chân khí trong cơ thể lại chậm đi không ít. Hóa ra càng sử dụng nhiều trường sinh chân khí, tốc độ khôi phục sẽ càng ngày càng chậm sao? Tô Thần chẳng bận tâm, hắn có một sinh mệnh dài đằng đẵng để khôi phục trường sinh chân khí. Thoáng chốc, lại mấy ngày nữa trôi qua, vẫn chưa có tin tức tân hoàng đăng cơ hay cựu đế băng hà truyền đến. Ngược lại, trưởng lục kim thân quyết của Tô Thần đã đạt đến ngũ phẩm hậu kỳ, tức là trình độ khí huyết gấp 7 lần một võ học kỳ tại ở cảnh giới huyết đục viên mãn, khí huyết cuồn cuộn, dường như muốn sôi trào bùng cháy. Dù Tô Thần đã lật tung các điện tịch, cũng không tìm thấy nửa điểm ghi chép nào về tình huống này. Ngay cả cô tuyệt lão ma dường như cũng không có dị trạng như vậy khi ở đệ ngũ cảnh. Dường như ở cảnh giới ngũ phẩm, huyết nhục cảnh này, hắn là độc nhất vô nhị. Mùa đông cuối cùng cũng đã trôi qua. Nam Thiên Võ thứ 24, mùng 1 tháng 2. Kể từ cuộc cung biến đêm đó, đã trôi qua một tháng, thế sự đổi thay. Tân hoàng đăng cơ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ khoảng cách hơn 10 dặm, Tô Thần nhìn về phía Kim Loan Điện, dường như có thể thấy thất hoàng tử đang bối rối ngồi trên ngai vàng, nhận sự quỳ lạy của quần thần cả điện. Hắn chỉ là một con rối bù nhìn, bởi vì hắn không được sự tán thành của tử bảo đệ nhất giám, vị cường giả nhất phẩm trấn thế này. Nhưng việc thay đổi triều đại đã là sự thật. Các tần phi của cựu đế, người nào đáng bị đẩy vào lãnh cung thì bị đẩy vào lãnh cung, người nào đáng bị ban cho cái chết để tuấn táng cùng tiên đế thì bị ban cho cái chết. Hậu cung quặn quẽ không ít, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ có những tu nữ mới tiến cùng, trở thành mỹ nhân, trở thành phi tần, thậm chí là quý phi, hoàng hậu. Những chuyện này không liên quan gì đến ta. Tô Thần lại bắt đầu chăm sóc mấy cây hoa cỏ của mình, đương nhiên đều là độc hoa độc thảo. Tô gia, bên trong Tàng Thư Lâu, Hứa Tiểu Hàn bước vào. Trương Quý Phi đã sớm trở thành quá khứ. Nhưng cho dù không còn Ngũ Hoàng Tử và Trương Quý Phi làm chỗ dựa, bản thân Trương Quý, một cao thủ tam phẩm, một đại nội phó tổng quản trẻ tuổi như vậy, cũng đã tự mình trở thành một ngọn núi lớn. Trương Quý lại được thăng chức, cũng không hẳn là thăng chức, vị hồng bào tổng quản trưởng quản mọi việc ở thượng võ cục đã phạm tội, hiện tại tất cả mọi việc lớn nhỏ của thượng võ cục đều nằm gọn trong lòng bàn tay Trương Quý. Ngay cả Hứa Tiểu Hàn cũng trở nên đắc ý, y mặc một thân phục sức quản sự màu lam, sau lưng là một đám tiểu thái giám áo đen, bọn họ kinh ngạc nhìn Tô Thần, rõ ràng là rất khó hiểu tại sao một thái giám áo đen lại có thể khiến Hứa quản sự của họ phải cung kính đến thế. Tân đế vẫn chưa định niên hiệu sao? Tô Thần lau miệng, gần đây khẩu vị của hắn cũng trở nên kén chọn, hắn chẳng có hứng thú với những món thịt đủ màu sắc này, chỉ nhẹ nhàng nếm thử vài món. Vị kia không cho. Hứa Tiểu Hàn hạ giọng nói, từ bao đệ nhất giám. Hiện tại, y gần như đã trở thành một vị thái thượng hoàng đứng trên cả hoàng đế. Cựu đế còn có thể trấn áp được y liễu, chứ tân đế hiện tại quá non nớt, một vị hoàng tử lang thang chỉ biết ngâm thơ thường nguyện, chưa làm nên trò chống gì, lại chẳng hiểu sao nhặt được cả ngôi vị hoàng đế. Làm sao có thể đoạt lại quyền lực từ tay một cường giả nhất phẩm chân thế? Lui ra đi, ta cần nghỉ ngơi. Khi nào có thời gian thì bảo Trương Quý sưu tầm thêm một ít hạt giống kỳ hoa dị thảo đến cho ta. Ta biết rồi. Việc làm ăn nước hoa, xà phòng, sau khi ngũ hoàng tử chết đều rơi vào tay hắn, danh hiệu đệ nhất phú thương đại lương này ngoài hắn ra thì không ai xứng đáng hơn, ta cũng không cần cho hắn tiền bạc gì nữa. Tô Thần dặn dò vài câu. Lời này khiến cho một tiểu thái giám mới vào cung đang đứng sau lưng Hứa Tiểu Hàn trong đình viện phải kinh hãi. Trương Quý công công bây giờ chẳng khác nào một vị đại nội tổng quản. Người này lại dám nói như vậy, đã thế còn mặc hắc bào, trông không có chút tu vi hay quyền thế nào. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Vâng. Tô gia, ngài xem có ai vừa mắt không, để hắn theo hầu hạ ngài. Hứa Tiểu Hàn ra hiệu cho Tô Thần chọn một trong số các tiểu thái giám mới vào cùng đứng sau lưng mình, nhưng lại bị Tô Thần lắc tay từ chối, hắn không thích có người ở tàng thư lâu, càng không thích có người ở cùng mình. Dù sao, trên người hắn bí mật nhiều lắm. Hứa Tiểu Hàn dẫn đám tiểu thái giám rời đi. Hứa công công, vị này rốt cuộc là ai vậy ạ? Ai thật đấy, ta thấy hắn chỉ mặc đồ đen thôi mà, rõ ràng cũng chỉ là tầng lớp thấp nhất giống chúng ta thôi. Một tiểu thái giám hỏi. Đừng hỏi. Các ngươi chỉ cần biết rằng, Tô gia muốn có được áo bào xanh, áo bào hồng của các phó tổng quản cũng dễ như trở bàn tay là được rồi. Đáng tiếc, Tô gia không coi trọng các ngươi đã bỏ lỡ cơ hội một bước lên trời. Chương 12, huyết diễm cảnh giới chương 12, huyết diễm cảnh giới thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Năm Thiên Võ thứ 24, mùng 7 tháng 3, xuân về hoa nở. Trong tàng thư lâu trăm hoa đua nở, hương thơm của các loài hoa lại tràn ngập đình viện, Tô Thần tay cầm quyển sách, đứng yên trong bộ hắc bào. Đây là mùa xuân đầu tiên kể từ khi ta xuyên không tới đây. Tô Thần có chút ngơ. Năm Thiên Võ thứ 23, cựu đế gặp chuyện, cuối tháng 7 hắn xuyên không tới, đã trải qua cuộc cung biến loạn là đó. Hiện giờ đã gần một năm rồi. Trường sinh chi chủng trong cơ thể vẫn giữ nguyên hình dạng mầm rễ ban đầu, lơ lửng chập chờn, không có nửa điểm biến hóa. Tô Thần vẫn kẹt ở cảnh giới nội khí ngũ phẩm viên mãn. Hiển nhiên, thời gian vẫn chưa đủ, trường sinh chi chủng không thể tiếp tục phát triển. Nhưng may là thứ hắn không thiếu nhất chính là thời gian. Tô gia có ở đây không? Bên ngoài tàng thư lâu, một tiểu thái giám mặc thanh bào đang kính sợ nhìn Tô Thần. Trương Quý đắc đạo, gà chó lên trời. Hứa Tiểu Hàn tuy trước mặt Tô Thần thì cẩn thận từng ly từng tí, hầu hạ bên cạnh, nhưng ở hậu cung, tuy chưa đến mức hô phong hoán vũ, cũng được coi là một nhân vật có máu mặt. Thiên phú của hắn cũng không yếu, đã dùng không ít bí dược Trương Quý ban cho, tháng trước đột phá lên tứ phẩm cảnh, chính thức ngồi vững chiếc ghế quản sự áo lam. Tiểu thái giám bên ngoài sân nhỏ chính là con nuôi của Hứa Tiểu Hàn. Lệnh bài thông hành võ các đã mang tới rồi. Tô gia, ngài xem khi nào thì rảnh rỗi ạ? Tiểu thái giám mặc thanh bào hỏi ý trong hậu cung, áo bào đại biểu cho địa vị, nhưng một người mặc thanh bào lại kính sợ một thái giám áo đen như vậy, thì chỉ có mỗi trường hợp của Tô Thần mà thôi. Võ các mới là yếu địa thật sự của đại nội. Tàng thư lâu chỉ chứa những điển tịch tầm thường, còn võ các lại chứa các công pháp tu hành, thậm chí cả kỳ môn bí thuật, là nơi trọng yếu nhất, từ trước đến nay đều do đại nội tổng quản và vị tổng quản thứ hai mặc hồng bào tự mình trấn thủ. Dù Trương Quý có tu vi tam phẩm, tạm thời nắm giữ quyền hành tổng quản thượng võ cục, nhưng để tìm cho Tô Thần tấm lệnh bài thông hành võ các này, hắn cũng đã phải nhượng bộ không ít lợi ích, tốn rất nhiều thời gian. Trong nội cung này, ta chính là một kẻ rảnh rỗi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hoàng cung có vô số cung điện, lầu các san sát như rừng, cùng với hòn non bộ và rừng đá, đẹp không sao tả xiết. Cứ thế đi thẳng về phía trước. Đi ngang qua một cung điện, Tô Thần hơi dừng bước, nơi đây tĩnh lặng vô cùng, ấy vậy mà lại có tiếng một người đàn bà tranh chua ngang ngược chửi bới vang lên. Thanh Phong cung lãnh cung của các phi tần. Con trai ta chẳng bao lâu nữa sẽ là hoàng đế rồi, đến lúc đó sẽ giết sạch các ngươi. Giết? Giết sạch các ngươi? Một phu nhân xinh đẹp mặc quần áo vải thô, trang phục thậm chí còn không bằng cung nữ, đầu tóc rối bù, thần sắc điên loạn, đang bị vài tên thái giám áo xanh đè xuống đất, không ngừng bị quất bằng chiếc khăn tay vừa thô vừa to nhúng nước mới. Người đàn bà xinh đẹp đó chạc 30 tuổi, dù đầu bù tóc rối, điên điên khủng khủng nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp sắc nước hương trời, Tô Thần đương nhiên nhận ra. Lương Quý phi, người từng diễm lệ quán hậu cung, được xưng là đệ nhất quý phi, lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm đến thế. Lúc quyền thế đỉnh cao, một câu nói của Lương Quý phi cũng đủ khiến triều chính chấn động. Đáng tiếc, sau khi cựu đế và ngũ hoàng tử qua đời, từ bao đệ nhất giám thanh trừng triều đình, hiện tại Lương Quý phi đã sớm biến thành một người đàn bà điên mà ai trong hậu cung cũng có thể bắt nạt. Tô Thần rời đi. Thế sự tăng thương, mắt thấy lầu cao chọc trời mọc lên, năm tháng như bài ca, thoáng chốc lầu sập đất lún, chỉ còn lại cảnh hoang tàn đổ nát. Võ các nguy nga, cao tới 9 tầng, mỗi tầng cao 10 trượng giống như tàng thư lâu, tổng cộng cao gần 100 trượng, hơn 300 mét, sừng sững che trời. Tòa võ các này tựa như một thanh bảo kiếm sắc bén đâm thẳng lên mây xanh, ẩn chứa nội tình tu hành 300 năm của Đại Lương. Ngươi chính là anh em kết nghĩa của Trương Quý. Vị thái giám phó tổng quản võ các tóc đã hoa râm, tuổi gần 50, hứng thú nhìn Tô Thần, dò xét một hồi rồi lắc đầu, cảm khái nói: "Không có khí huyết, xem ra ngươi thật sự là một phàm nhân, thật không biết tại sao Trương Quý lại bỏ ra cái giá lớn như vậy để cầu cho ngươi tấm lệnh bài này. 17 tuổi rồi mà còn chưa bước vào con đường tu luyện, cuộc đời này của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Ba tầng đầu, ngươi có thể đọc tất cả điển tịch. Từ tầng 3 trở lên là điển tịch tu hành liên quan đến tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, thậm chí là tông sư trong truyền thuyết, ngươi không được đặt chân đến." Nói xong, vị phó tổng quản võ các này liền phất tay cho qua. Tô Thần một mình bước vào võ các. Kỳ quái, khí huyết toàn thân ta bành trướng, gấp 7 lần cảnh giới ngũ phẩm viên mãn của một thiên tài võ học. Đối phương không nhìn ra trường sinh chân khí của ta thì thôi đi, tại sao ngay cả cảnh giới ngũ phẩm huyết nhục cảnh viên mãn của ta cũng không nhận ra? Tô Thần cũng không cố ý che giấu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu hắn không ra tay, người khác sẽ cho rằng hắn là một phàm nhân chưa từng tu luyện, giống như trên người có một lớp phòng hộ nào đó đã che giấu tất cả. Nhưng như vậy cũng tốt. Bước vào võ các, vô số điển tịch trôi nổi trong những hộp đá giữa không trung, tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Tìm công pháp gì? Vị thái giám tổng quản võ các mặc một bộ hầm bảo, tóc hoa râm, trông như khúc gỗ mục, ngồi xếp bằng ở trung tâm, đôi mắt luôn nhắm nghiền như thể không cách nào mở ra được. Tô Thần không dám khinh thường người này. Đại nội hồng bảo đệ nhất tổng quản, nhị phẩm đỉnh phong, thậm chí đã từng là nhất phẩm. Trong hệ thống thái giám, ông là người đứng đầu dưới trướng tử bảo đệ nhất giám. Cho dù là tử bảo đệ nhất giám quyền uy như thái thượng hoàng cũng phải nể mặt lao thái giám này vài phần. Nhưng Tô Thần biết rất rõ, lao thái giám này sắp chết. Không giống tử bảo đệ nhất giám giả vờ mình sắp chết, thọ nguyên trong cơ thể vị hồng bảo đệ nhất tổng quản này thật sự không còn nhiều. Trong mắt hắn, sinh cơ của người này tựa như ngọn nến trước gió, có thể lùi tàn bất cứ lúc nào. Không tìm công pháp, chỉ xem qua loa thôi. Ta đã đọc hết điển tịch trong tàng thư lâu, nên mới sang xem thử điển tịch tu hành của võ các. Nói xong, Tô Thần liền bắt đầu đọc điển tịch. Vị hồng bào đệ nhất tổng quản này cũng không nói gì thêm, dường như đã ngủ thiết đi. Nửa tháng sau đó, mỗi khi rảnh rỗi, Tô Thần lại mang lệnh bài thông hành đến võ các đọc điển tịch. Hắn không mấy hứng thú với những công pháp tu hành hay kỹ thuật giết người. Dù sao, công pháp tu hành ở ba tầng đầu có mạnh đến đâu cũng không thể so được với công pháp nhất phẩm đỉnh phong, thậm chí là công pháp cấp tông sư như Trượng Lục Kim Thân Quyết. Kỹ thuật giết người có lợi hại đến đâu, thì làm sao có thể chống đỡ được một quyền mang khí huyết gấp 10 lần của một thiên tài võ học viên mãn trước sức mạnh tuyệt đối đó? Thú vị, trên đời này lại có loại yêu ma như vậy sao? Kết quả ngầm ảnh, yêu ma báo ân, thú vị, thật thú vị. Đọc đến đoạn thú vị trong sách của Võ Cát, Tô Thần không khỏi bật cười thành tiếng. Ở thế giới này, ít nhất là trong lãnh thổ Đại Lương, số lượng yêu ma không hề ít. Giữa các thành trì đều có yêu ma chiếm giữ, chỉ người tu hành mới có thể đi qua, phàm nhân gặp phải chỉ có con đường chết. Bất kể là con đường tu khí hay luyện thể, nếu không có bí pháp và bảo dược, dù mạnh như nhất phẩm đỉnh phong, được xưng là tiểu tông sư, cũng chỉ có 100 năm, thậm chí chưa đến 100 năm thọ nguyên. Những yêu ma kia lại càng đoản mệnh, để sống sót, chúng chỉ có thể ăn thịt người, ăn người tu hành, nuốt linh khí chỉ có ở con người mới có thể từ từ tăng thêm chút ít thọ nguyên. Những yêu ma sống hơn 100 năm đó không có ngoại lệ, đều là đại yêu ma nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm, và đã ăn ít nhất hàng vạn người. Ngươi đến võ các này thật sự chỉ để đọc sách giải trí thôi sao? Ngươi có biết tấm lệnh bài thông hành võ các này quý giá đến mức nào không? Phó tổng quản võ các nhìn Tô Thần với vẻ khó tin, da mặt khẽ co giật. Hơn nữa, điều càng khiến hắn ngạc nhiên là, cho dù là người có thiên phú tu hành kém cỏi, đọc nhiều điển tịch tu hành như vậy cũng nên có chút lĩnh ngộ, hoặc là thôn nạp được thiên địa chi khí, sinh ra nội khí để bước lên con đường tu khí, hoặc là khiến khí huyết bản thân sôi trào để bước lên con đường luyện thể. Nhưng Tô Thần này thì hay rồi, qua nửa tháng mà không có chút phản ứng nào, giống như không có chút thiên tư tu hành nào, thật lãng phí một tấm lệnh bài. Tô Thần mỉm cười, trả lại lệnh bài võ các. Ba tầng đầu này cũng xem gần hết rồi, lệnh bài cũng đã hết hạn, không cần dùng nữa. Một tên phàm nhân phế vật, chẳng qua là vận khí tốt một chút nên mới trở thành anh em kết nghĩa của Trương tổng quản mà thôi. Cũng do Trương tổng quản là người trọng tình nghĩa, chứ nếu là ta, loại phế vật này đã sớm bị ta dạy dỗ rồi đuổi đi cho khuất mắt. Phó tổng quản võ các nói với giọng điệu đầy khinh miệt. Thế nhưng, Sở lão, hắn ngẩng đầu lên, thần sắc lập tức trở nên cung kính, vội chạy đến bên cạnh Hồng Bảo đệ nhất tổng quản để hầu hạ. Vị Hồng Bảo đệ nhất tổng quản tóc trắng xóa, người khô quắc như gỗ mục này, lúc này đôi mắt lại đang nhìn chằm chằm vào Tô Thần, thốt ra những lời kinh động. Khí như rồng, huyết như hổ, thân như lò lửa, long hổ huyết diễm. Đây chẳng phải là ngũ phẩm huyết nhục cảnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Không đúng, ta nhìn lầm rồi sao? Vị Hồng Bào đệ nhất tổng quản này rủi rủi mắt, lại phát hiện ảo ảnh long hổ huyết diễm cao ngàn trượng ngút trời mà lao vừa thấy chỉ là ảo giác trong lúc lơ mơ ngủ gật mà thôi. Tiểu thái giám áo đen trước mắt khí tức bình thường, không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là một phàm nhân vô cùng tầm thường ở Đại Lương mà thôi. Hắn chỉ là một phàm nhân thôi. Sở lão, ngài chắc chắn là nhìn lầm rồi. Hắn chẳng qua chỉ là một tên thái giám tầm thường gặp may mắn, được Trương Quý nhớ tình cũ mà chiếu cố thôi. Nếu không phải vì Trương Quý, một tiểu thái giám như hắn, ta còn chẳng thèm liếc lấy một cái. Phó tổng quản chậm rãi nói. Vào ngày này, sau khi đọc hết điển tịch ở ba tầng đầu của võ các Đại Lương, Tô Thần trong lòng có điều linh ngộ, cuối cùng đã vượt qua ngưỡng cửa này, đạt đến ngũ phẩm viên mãn. Khí huyết của hắn bành trướng như rồng như hổ, máu tươi toàn thân sôi trào như lửa cháy hừng hực. Ngũ phẩm viên mãn, khí huyết gấp 10 lần thiên tài võ học, cảnh giới huyết diễm, giống như tông sư, chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa. Chương 13, Tân Đế Giá Lâm. Chương 13, Tân Đế Giá Lâm chỉ hơi dẫn động một chút khí huyết chi diễm mà suýt nữa đã bị vị Hồng Bảo đệ nhất tổng quản kia phát hiện. Hơi lỗ mang rồi. nhưng sau này vẫn nên đi lại trong nội cung nhiều một chút. Trong hậu cung, Tô Thần thong thả dạo bước, đi về phía tàng thư lâu của mình. Ở tàng thư lâu ngồi không nửa năm, tâm cảnh dần dần ổn định, Tô Thần cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa. Ở nơi thanh vắng lạnh lẽo như tàng thư lâu, ăn bánh bao chay 3 tháng đã khiến hắn kêu khổ không ngớt, ngồi không nửa năm thật sự đã là giới hạn. Tô Thần quyết định hễ có cơ hội sẽ ra ngoài đi dạo nhiều hơn, chỉ cần không đụng phải quý nhân là được. Vậy hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ xa, trong khu rừng non bộ, vang lên một tràng hô lớn. Từ rất xa, Tô Thần đã thấy bóng dáng một người thanh niên tuấn tú mặc long bào màu vàng sáng. Tuy khí chất có chút khác biệt, nhưng đó đúng là vị thất hoàng tử mà hắn từng gặp. Thất hoàng tử khi xưa trẻ người non dạng, càn rỡ thô lỗ, vì muốn vội vàng giúp đỡ hoàng huynh của mình mà đã hùng hổ xông đến chỗ Tô Thần, đòi bí phương làm nước hoa và xà phòng. Hôm nay, lưng hắn thẳng tắp, không giận mà uy, cách ăn nói cũng sâu sắc, dường như đang học cách làm một đế vương, không muốn để thần tử dưới trướng đoán được suy nghĩ trong lòng mình. Bên cạnh hắn, có một nữ tử trẻ tuổi mặc ngân giáp đang đứng. Hai người thong thả dạo bước, đi lại trong rừng đá non bộ, nhìn dáng vẻ của họ, lại cứ như đang vun đắp tình cảm nam nữ. Đúng không? Một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Tóc đen mắt sáng, thân hình khỏe khoắn, khuôn mặt có phần tuấn lãng, lông mày mơ hồ có thể nhìn ra vài phần tương tự với nữ tử mặc ngân giáp kia, nếu không phải anh trai thì cũng là em trai. Đây là gặp phải quý nhân rồi. Tô Thần không muốn dính vào chuyện náo nhiệt này, cũng lo lắng đắc tội quý nhân, lại rước thêm phiền toái cho cuộc sống tĩnh lặng nhàn nhã trong thâm cung của mình, bèn chắp tay, quay đầu định rời đi. Nào ngờ, nam tử tóc đen này lại đi theo Tô Thần suốt một đường đến tận tàng thư lâu. Phụ, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Cũng không biết, tỷ tỷ và bệ hạ vun đắp tình cảm, bắt ta đi theo làm gì nữa. Nơi này ngược lại là một chỗ không tệ, chim hót hoa nở đây là hoa gì? Lệ trời, đây không phải là mê tinh thảo của Bắc Quận sao? Ngươi vậy mà có thể trồng được nó. Nam tử tóc đen này, nhìn qua là biết xuất thân nhà võ, có chút tự nhiên thái quá, nhìn thấy mê tinh thảo thì xoa xoa hai tay, rõ ràng là có ý muốn đào thứ này mang đi. Ngươi là con cháu nhà trấn Bắc Nguyên Xoài à? Tô Thần nhìn về phía nam tử này. Trong sân của hắn toàn là kỳ hoa dị thảo, chủ yếu là những loại rất hiếm thấy. Hiển nhiên người này nói giọng Bắc, tỷ của hắn lại có thể cùng vị hoàng đế trẻ tuổi nói chuyện yêu đương, trong tộc cát phải có người tu hành nhất phẩm. Vị hoàng đế trẻ tuổi này sắp bị Tử Bảo đệ nhất dám ép đến không thở nổi rồi. Hắn quá cần một vị người tu hành nhất phẩm. Nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn chỉ là thất hoàng tử may mắn có được ngôi vua, chứ không phải là hoàng đế bệ hạ. Trấn Bắc Nguyên Soái là ông nội ta. Đời thứ ba, hiện tại chỉ có ta và tỷ tỷ thôi. Ta tên là Chữ Võ, ngươi tên gì? Bộ trang phục này của ngươi không phải là thái giám đây chứ? Chữ Võ nhìn bộ thái giám phục màu đen trên người Tô Thần, lúc này mới như sự tỉnh từ trong động, vẻ mặt đầy tiếc nuối vì một người tuấn mỹ như vậy lại không phải nam nhân. Không nói nhiều lời, Tô Thần tìm một chiếc hộp gấm, đào mê tinh thảo bỏ vào, thầm nghĩ phải nhanh chóng tiễn vị quý nhân này đi. Cảm ơn. Tô Thần đúng không? Ta nhận ngươi làm bằng hữu. Chữ Võ liếc nhìn tấm thẻ bài đi lại trong nội cung treo bên hông Tô Thần, rồi vô vô vai hắn. Đây là một người tu luyện cả thể và khí, đã đạt đến đỉnh phong tứ phẩm, một thiên tài võ học. Ngoài Trương Quý ra, đây là lần đầu tiên Tô Thần gặp được một thiên tài võ học song tu thể khí thứ hai. Chữ Võ, ngươi lại chạy lung tung trong nội cung này. Một tiếng quát lớn vang lên. Một nữ tử mặc ngân giáp, khí khái hiên ngang, dáng người hơi gầy nhưng cao không thua kém bất kỳ nam tử nào, xông vào. Khu rừng đá non bộ kia ở quá gần tàng thư lâu. Tỷ tỷ, ta thấy một nam nhân tuấn tú, vốn định bắt về cho tỷ. Chữ Võ nói xong, ngay lập tức khi nhìn thấy Tô Thần, mắt Chữ Phượng liền sáng lên. Da trắng như ngọc, mắt sáng như sao, mái tóc đen dài óng ả dù khoát trên mình bộ thái giám phục màu đen cũng khó che giấu được vẻ tuấn mỹ của nam nhân trước mắt. Cho dù là những nữ nhân xinh đẹp nhất cũng trở nên mờ nhạt trước mặt hắn. Thật là một lang quân tuấn tú. Chữ Phượng luốt luốt lọn tóc. Ở bên cạnh, Chữ Võ trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người tỷ tỷ có thể một bữa chém chết một con gấu yêu Bắc Địa lại có dáng vẻ yêu điệu thục nữ như vậy. Tỷ tỷ, hắn là thái giám mà. Lập tức, bầu không khí cứng lại. Bàn tay đang luốt tóc của Chữ Phượng cũng cứng đờ. Ai? Phiền toái. Toàn là chuyện phiền toái. Tô Thần bất đắc dĩ tụt cùng, chẳng muốn nói thêm lời nào. Trong sân của Tàng Thư Lâu, một đoàn thái giám đông đảo vây quanh hoàng đế bệ hạ Mặc Minh Hoàng Trường Bảo, đã tiến vào bên trong Tàng Thư Lâu. Làm cản. Tiểu thái giám từ đâu tới, lại dám? Tên thái giám cầm đầu chỉ là một quản sự áo lam, thấy Tô Thần chỉ là một thái giám áo đen, lập tức tiến đến quát mắng, muốn một trưởng đánh chết tên ngại danh dám làm người phụ nữ mà hoàng đế vừa ý phải động lòng này. Áo bào của hắn phồng lên, tu vi tứ phẩm bạo khí cảnh không hề có ý che giấu. Công công, nơi này là Tàng Thư Lâu. Hắn là thái giám áo đen của Tàng Thư Lâu. Một thái giám sau lưng hắn lập tức nói đội. Vị này tuy mặc thái giám phục màu đen, nhưng là người độc nhất vô nhị trong toàn bộ thâm cung, cho dù không thể tu hành, cũng không phải bất kỳ ai có thể làm được dù chỉ một chút. Mấy hôm trước, có một quản sự thái giám ở khu khác, chỉ vì buông lời cười mắng Tàng Thư Lâu có một phế nhân, đã bị các quản sự của thượng võ cục tìm cớ ném vào thủy lao. Trong hậu cung này, ngoài Hồng Bào đệ nhất tổng quản, ba vị tổng quản còn lại đều đã chọn sai phe theo Tân Hoàng. Chỉ có Trương Quý lúc đón hoàng đế mới đến thì bị Tân Hoàng ghét bỏ, ngược lại lại được Tử Bảo đệ nhất giám trọng dụng. Quyền thế ngập trời, chẳng qua cũng chỉ đến thế. Hắn là người của Tàng Thư Lâu. Nơi này là Tàng Thư Lâu. Chết tiệt, sao không nói với ta sớm hơn? Vị quản sự áo lam này, giọng nói cũng trở nên khè khè, loạn choạng lùi lại mấy bước, sợ đến hồn bay phách lạc. Thấy vậy, dù là hoàng đế bệ hạ tôn quý, đã cố ý rèn luyện tâm cơ, nhưng trong mắt hắn vẫn thoáng qua một tia u ám phiền muộn. Tân đế đăng cơ, nhưng lại không có nghi thức đăng cơ. hắn được coi là hoàng đế kiểu gì chứ? Đến cả quốc hiệu cũng không thể thay đổi. Giờ phút này, hắn chẳng khác nào một con rối trên ngai vàng, thái giám trung thành dưới trướng cũng chỉ là cấp áo lam mà thôi, đến cả một phế vật không thể tu hành trong tàng thư lâu cũng không dám đụng đến. Tô Thần, đã lâu không gặp, ta nhớ mang máng. Lần trước gặp mặt, ngươi cũng có dáng vẻ này, áo bào đen, người như ngọc, đáng tiếc chỉ là một thái giám. Tân đế mỉm cười nói. Tô Thần khoanh tay đứng một bên, im lặng không nói. Ai cũng không biết, hắn kỳ thật không phải thái giám. Hơn nữa, hắn hy vọng những người này mau chóng rời đi, nếu không sẽ có người chết. Những kỳ hoa dị thảo này, hương thơm hòa quyện vào nhau sẽ tạo thành kịch độc cực mạnh. Cũng may, tân đế và vị nữ tướng quân này cũng không ở lại lâu, rất nhanh đã rời khỏi tàng thư lâu. Tô Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tân đế dù sao cũng là người trẻ tuổi, trước khi đi đã lạnh lùng liếc Tô Thần một cái, hiển nhiên đã ghi nhớ Tô Thần trong lòng. Vị thất hoàng tử này, không, tân đế này thật không có chút khí độ của bậc đế vương nào cả, phải không? Trên tầng 9 của lầu các có một bóng người áo đỏ, đó là một nam tử tuấn lãng, mày mặt mỉm cười, bên hông treo một cái tua cỏ màu xanh biếc, tay xách vỏ bạch nho tiểu, đang mỉm cười nhìn Tô Thần. Không phải người khác, chính là Trương Quý quyền thế ngập trời, không ai sánh bằng. Lúc này khí tức của hắn càng thêm sâu không lường được, có lẽ vẫn chưa đột phá được nhị phẩm, nhưng thân là một thiên tài võ học, trong tay lại có lượng lớn tiền tài cung ứng, con đường tu khí tất nhiên cũng đã đạt tới tam phẩm cảnh. Có tiền có quyền, Trương Quý chỉ thiếu thời gian, hắn thật sự có thể trở thành tử bảo đệ nhất giám. Chương 14, mạch nước ngầm mãnh liệt. Chương 14, mạch nước ngầm mãnh liệt. Khoa Hồng Bảo, trong hậu cung này, Trương Quý là tổng quản thái giám duy nhất vẫn còn đi lại, quyền thế ngập trời, là nanh vuốt sắc bén nhất dưới trướng tử bảo đệ nhất giám. Đây không phải chỉ là lời nói xuông. Nếu tử bảo đệ nhất giám là hoàng đế, thì Trương Quý hiện tại chính là thái tử. Có biết bây giờ vua tôi và dân chúng chửi mắng ngươi thế nào không? Tô Thần pha trà cho Trương Quý trong đình viện. Trương Quý chắp tay sau lưng, một năm trôi qua, quyền thế trong tay, chí khí ngút trời, hắn sớm đã không còn là tên thái giám áo xanh cẩn trọng ngày nào nữa. Bây giờ, một lời của hắn có thể quyết định sinh tử của vô số người. Quanh đi còn lại cũng chỉ là những lời lẽ bẩn thỉu như hoạn quan chó má mà thôi. Người bị chửi mắng nhiều nhất e không phải là ta, mà là đương kim tử bảo đệ nhất giám đại nhân. Nhưng bọn họ chỉ dám chửi thầm trong lòng, còn bên ngoài, đối với vị đệ nhất giám đại nhân, cao thủ nhất phẩm đỉnh phong đã từng trấn áp thiên sư phụ, vẫn phải cung kính gọi một tiếng cựu thiên thuế. Trương Quý chẳng hề bận tâm, bị vời ngắm những đóa kỳ hoa dị thảo đang khoe sắc trong đình viện. Thế giới này, nói cho cùng, vẫn là thế giới của người tu hành. Có yêu ma luật thế, tự nhiên không thể giống như những vương triều trần tục thực sự, nơi hoàng đế chí cao vô thượng, nắm trọn quyền hành. Cựu đế đăng cơ, là được các vị nhất phẩm lão tổ của thiên võ tháp tán thành. Còn vị tân đế này, ha ha, hắn cũng chẳng phải là hạng người tài năng nhưng kiêm tốn, che giấu thực lực, mà là một hoàng tử phế vật thật sự chỉ biết ngắm hoa thưởng nguyệt. Nếu không phải các hoàng tử của cựu đế đều đã chết hết, chỉ còn lại một mình hắn, thì thật sự không đến lượt hắn. Gần đây bận gì vậy? Giết người luyện đan. Tô Thần tưởng mình nghe lầm, chính là giết người luyện đan. Ngươi biết đấy, yêu ma có thể ăn thịt người để tinh luyện ra linh khí mỏng manh ẩn chứa trong cơ thể con người, nhờ đó mà tăng trưởng tuổi thọ. Ta bây giờ cũng đang giết người luyện đan. Trương Quý mỉm cười nói, dường như việc giết người trong miệng hắn chỉ là chuyện giết gà mổ chó bình thường. Bàn tay Tô Thần thực lại, chén trà nhanh chóng đầy ắp, nước nóng tràn cả ra ngoài. Không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Thật lâu sau, một tiếng thở dài não nề. Đừng nói với ta những chuyện này, ta không có hứng thú, ở tàng thư lâu này rất tốt rồi. Hứa Tiểu Hàn quả thực càng giống con nuôi của Tô Thần. Về chuyện xảy ra ở tàng thư lâu đêm đó, hắn không nói cho bất kỳ ai, ngay cả Trương Quý cũng không hề kể. Trong mắt Trương Quý, cũng như trong mắt tất cả mọi người, Tô Thần vẫn là kẻ không hề có thiên phú tu luyện, một tên phế nhân chỉ có thể trốn trong tàng thư lâu. Ở thế giới này, chỉ có tu hành mới có đường ra. Ta nói rồi, nếu ta là tử bảo đệ nhất giám, ngươi sẽ là đệ nhị hồng bảo đại nhân. Nhân sinh bất quá trăm năm, sắc đẹp thì chúng ta không hưởng thụ được rồi, nhưng quyền thế đang ở ngay trước mắt ngươi, trong tầm tay ngươi, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta sẽ trải đường cho ngươi, giúp ngươi thăng tiến nhanh chóng. Nếu có thể tích lũy đủ công lao, đệ nhất giám sẽ đích thân ra tay, giúp ngươi đả thông kinh mạch, đưa ngươi lên con đường tu hành. Trương Quý hết lời khuyên bảo. Tô Thần trầm mặc không nói. Từ đêm đó, Tô Thần đã biết rõ, vị tử bảo đệ nhất giám này có lẽ là một trong những người mạnh nhất dưới cấp tông sư, nhưng ông ta đã trăm tuổi, dù không biết đã tích lũy được nguồn sinh cơ dồi dào như vậy từ đâu, nhưng thọ nguyên vẫn là thọ nguyên. Nếu không thể tăng thọ, vị tử bảo đệ nhất giám này sẽ tọa hóa trong vòng một năm. Cũng có trách, dù tham gia vào cuộc phản loạn của hoàng tử, Trương Quý vẫn có thể thăng tiến nhanh chóng, đạt tới một vị thế mà ngay cả dư tổng quản thái giám cũng không thể đối tới. Cũng không ngại nói cho ngươi biết, cựu đế mời vị đệ nhất giám này ra khỏi thiên võ tháp, điều kiện chính là luyện chế nhân huyết tăng thọ đan, cùng ta một phe, giết cho máu chảy thành sông, đến lúc đó phú quý nằm trong tay. Nghe vậy, Tô Thần út ngược chén trà xuống, trầm mặc không nói. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Trương Quý rời đi, ra khỏi tàng thư lâu khoảng ba dặm, liền có thái giám khiêng tiệu tới. Nghĩa tử tâm phúc của Trương Quý lập tức tiến lên đón, ngập ngừng muốn hỏi. Là thăm dò. Quyền thế không muốn, cơ hội tu hành cũng không muốn. Cả tòa hoàng cung này, ngay cả tử bảo đệ nhất giám ta cũng có thể nhìn thấu, nhưng lại không nhìn thấu được người bạn tốt thái giám tầm thường này của ta, ta thật sự nhìn không ra. Nhân sinh bất quá trăm năm, hắn vậy mà thật sự cái gì cũng không muốn ư? Trương Quý cao mày. Người nghĩa tử tâm phúc bên cạnh do dự hỏi. Nghĩa phụ, vậy có tiếp tục tiến hành theo kế hoạch không? Nếu kế hoạch thất bại, bị đán tội phản tặc, e rằng sẽ liên lụy đến Tô Công Công. Tiến hành. Cựu đế chết rồi, tân đoán là xong sao? Làm sao có thể, ta muốn chính là đại lương này dân chúng lầm than, hoàng quyền thay đổi, hoàng tộc họ Lương tan thành mây khói, ta không quan tâm nhiều như vậy nữa. Ánh mắt Trương Quý tràn đầy vẻ điên cuồng. Trương Quý đang làm cái gì? Trong tàng tư lâu, Tô Thần gọi Hứa Tiểu Hàn tới, hỏi thăm tình hình gần đây của Trương Quý. Lúc này Tô Thần mới kinh hãi nhận ra, Trương Quý ngày nay quyền lực rốt cuộc lớn đến mức nào. Đông Sưởng, thượng võ cục hiện tại gần như chính là Đông Sưởng của triều đại Minh ở kiếp trước. Dưới danh nghĩa của Tử Bảo đệ nhất giám, thái giám của thượng võ cục khi chấp hành nhiệm vụ có thể điều động thị vệ hoàng gia, thậm chí là cả sát võ vệ đội quân hoàn toàn do người tu hành tạo thành và đóng quân ngoài thành. Ở hoàng thành, Trương Quý dựa vào danh nghĩa của Tử Bảo đệ nhất giám để xét nhà diệt tộc, gán tội cho các quan lại trong triều phản đối hắn, giết đến đầu rơi máu chảy, gây nên trời oán người than. Chỉ là vì luyện chế nhân huyết tăng vào đan, Tô Thần không nghĩ như vậy. Mặc kệ hắn đi, Tô Thần không còn được, cũng không có cách nào quản. Dù sao thì trong hoàng cung, Trương Quý là đại nội tổng quản, bên ngoài lại là đô đốc Đông Sưởng khét tiếng, người đứng đầu thượng võ cục. Tô Thần chỉ là một tiểu thái giám áo đen, thuộc tầng lớp thấp nhất trong đám thái giám. Tô gia vào cung đủ một năm là có thể đổi sang trang phục thanh bảo thái giám rồi. Hứa Tiểu Hàn nhịn không được nhắc nhở một câu. Vậy sao? Tô Thần kinh ngạc. Rất nhanh, liền có tiểu thái giám mang bộ trang phục thanh bảo thái giám mới tinh đến cho Tô Thần. Tô công công vào cung đã được một năm, cuối cùng cũng có làn da mới, đó là bộ thái giám bảo màu xanh. Trên áo có thêu hoa điểu cá trùng trang trí, rõ ràng là trang phục chỉ những thái giám có thâm niên mới được mặc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng qua lại một tháng nữa trôi qua. Một tin tức kinh thiên động địa truyền khắp hoàng cung, tân đế sắp đại hôn, người được cưới chính là cháu gái duy nhất của Trấn Bắc Nguyên Soái. Cuộc hôn nhân này hiển nhiên có ý nghĩa chính trị sâu sắc, điều đó có nghĩa là Trấn Bắc Nguyên Soái, vị ngôi sao sáng trong quân đội, một võ đạo nhất phẩm, sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc sau lưng tân đế. Vì thế, tân đế đã đặc biệt phong cho vị nhạc phụ này của mình tước vị vương. Một võ đạo nhất phẩm được phong tước vương cũng không có gì là lạ. Trấn Bắc Nguyên Soái đã trở thành Trấn Bắc Vương, là vị vương gia khác họ duy nhất của Tân Triều và cả của Cựu Triều. Tô gia, theo ta thấy, Trấn Bắc Nguyên Soái này đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, lại dám đối đầu với đệ nhất giám đại nhân, ngài ấy vốn là thiên hạ đệ nhất phẩm mà. Hứa Tiểu Hàn lẩm bẩm trong sân. Cũng may là tàng thư lâu của Tô Thần vô cùng quẩn cũng é, không có ai khác ở đây, nếu không thì những lời này mà truyền ra ngoài, chưa đến ngày mai hắn đã bị tống vào thủy lao rồi. Trong sân tàng thư lâu, Tô Thần đang xới đất lại có cách nhìn khác. Đệ nhất giám đã già yếu, Trấn Bắc Nguyên Soái thì càng già càng dẻo dai, tuy đã 70 nhưng vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao, trong số các võ đạo nhất phẩm đương thời vẫn được coi là đang ở độ tuổi sung sức, cực kỳ thiện chiến. Vị đệ nhất giám hiện tại sắp đến đại nạn, cho dù có dựa vào nhân huyết tăng thọ đan cũng chưa chắc có thể ra tay được mấy lần nữa. Nhân huyết tăng thọ đan được tạo ra bằng cách mô phỏng theo phương pháp ăn thịt người của yêu ma. Viên đầu tiên có thể tăng thọ một năm, càng về sau, hiệu quả càng giảm đi bội phần. Vị đệ nhất giám này hiển nhiên không phải lần đầu tiên ăn nó, nếu không cũng không thể vượt qua được cửa ải trăm tuổi. Lại một tháng nữa trôi qua, cục diện thế lực trong hoàng cung dần dần xảy ra biến hóa, tân đế dần dần thu hồi quyền hành, tiếng nói của ngài ở trong thâm cung, thậm chí là trên triều đình, cũng ngày càng có trọng lượng. Ngài bồi dưỡng thân tín, thu phục quần thần, ít nhiều đã có vài phần phong thái của cựu đế, ra dáng một vị hoàng đế. Sau đó, ngày hôm sau, hoàng đế chết rồi. Chương 15, tranh đoạt nhất phẩm chương 15, tranh đoạt nhất phẩm ngươi nói, hoàng đế chết hả? Khi biết được tin này, Tô Thần đang đọc sách trong sân, hắn đã rất kinh ngạc. Đương nhiên, hiện tại vẫn còn rất kinh ngạc. Dù sao, bây giờ là đầu tháng 5 năm Thiên Võ thứ 24, vị thất hoàng tử này mới chỉ ngồi trên ngai vàng được tổng cộng 4 tháng, thậm chí niên hiệu của Tân Triều còn chưa được định ra. Dân chúng ở những vùng lãnh thổ xa xôi e là còn chưa biết tin cựu đế Thiên Võ đế đã băng hà. Đúng vậy, hoàng đế chết rồi. Ánh mắt Hứa Tiểu Hàn tràn đầy sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy. Phản ứng này lập tức khiến Tô Thần ý thức được điều gì đó. Hứa Tiểu Hàn sợ hãi đến thế, hiển nhiên chuyện này không đơn giản như vậy. Có liên quan đến Trương Quý. Tô Thần thử hỏi. Trong nháy mắt, hai đầu gối Hứa Tiểu Hàn mềm nhũn, cả người ngã phịch xuống đất như một đống bùn não, rồi vội vàng bỏ tới, ôm lấy chân Tô Thần, run rẩy kể lại. Tân đế đã ngầm lôi kéo ta, muốn ta bí mật thu thập chứng cứ phạm tội của cha nuôi cho hắn. Chứng cứ phạm tội của cha nuôi nhiều như vậy, cần gì phải thu thập nữa. Lúc đó ta đã báo cáo việc này cho cha nuôi bảo ta cứ giả vờ hợp tác với tân đế, kết quả ngày đó khi ta đến báo cáo cho tân đế, ta đã nấp trong tủ gỗ và tận mắt thấy cha nuôi giết hoàng đế. Trương Quý hành thích vua. Hắn làm sao dám? Ngay cả Tô Thần cũng cảm thấy một phen kinh hãi. Hứa Tiểu Hàn đã sợ đến nhũn cả chân, tự nhiên là chẳng giúp được việc gì nữa, Tô Thần đành phải một lần nữa bước ra khỏi tàng thư lâu, quen đường đi về phía ngự thư phòng. Có thể bài thông hành của thượng võ cục do chính Trương Quý cấp, tất cả thái giám, thậm chí là cả cấm vệ trong nội cung cũng không dám ngăn cản Tô Thần nửa bước, chỉ sợ né tránh không kịp. Hiển nhiên, việc vị Tô công công ở tàng thư lâu là anh em kết nghĩa của Trương Quý, mọi người trong cung đều đã biết. Bệ hạ vinh đăng đại bảo, là chuyện hợp tình hợp lý. Chưa kịp đến gần ngự thư phòng, Tô Thần đã nghe thấy một chàng cười sang sảng mà khiêm tốn. Đó rõ ràng là tiếng của Trương Quý. Ngay sau đó, cửa ngự thư phòng được người từ bên trong mở ra. Chỉ thấy Trương Quý khiêm tốn đợi cửa, sau lưng hắn là một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y thêu rồng, làn da hơi ngăm, con ngươi lạnh như băng, người này trông lờ mờ có chút quen mắt. Ta muốn nhìn ta mẫu phi. Vị hoàng tử áo trắng này lạnh lùng nói. Tô Thần nhớ ra rồi. Đầu tháng riêng năm Thiên Võ thứ 24, trong trận chiến đêm khuya đó có hai vị hoàng tử, một người dáng người tuấn lãng, mắt sáng ngời, dáng vẻ đường hoàng, khí độ bất phàm, là huynh trưởng của thất hoàng tử nhị hoàng tử. người còn lại trắng trẻo mập mạp, đôi mắt nhỏ tràn ngập tinh anh, chính là Ngũ hoàng tử do Trương Quý phi sinh ra. Ngũ hoàng tử vẫn còn sống sao? Tô Thần kinh ngạc. Nếu không có cuộc phản loạn của các hoàng tử đêm đó, có lẽ bây giờ cựu đế vẫn còn sống, Trương Quý cũng vẫn chỉ là một trong rất nhiều vây cánh dưới trướng Ngũ hoàng tử, làm gì có được quyền thế ngập trời như hiện tại. Dù đã đen đi không ít, thân hình gầy gò đi nhiều, nhưng dung mạo vẫn lờ mờ nhận ra dấu vết của Ngũ hoàng tử. Thúng chi, chuyện liên quan đến việc kế thừa ngôi vị hoàng đế, Trương Quý tự nhiên không thể nào nhận lầm. Vị thái thượng hoàng tử bảo đệ nhất giám này có suy nghĩ gì? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Tô Thần liền hiểu ra. Quanh trên hoàng cung, gió nổi mây bẩn, có hai bóng người mặc áo bào tím, một người dần dàn mùa, một thiếu niên tóc trắng, giao đấu với nhau giữa không trung như những tia sáng kinh hồng, nhanh tựa tia chớp. Hai vị tử bảo đệ nhất giám. Tô Thần đã hiểu ra. Cựu đế đã từng phế bỏ vị tử bảo đệ nhất giám này của hắn, vì hoài nghi đệ nhất giám đã bất trung với mình, nên đã dùng nhân huyết tăng thọ đan làm con bài mặc cả, mời vị tử bảo đệ nhất giám thứ hai này ra khỏi Thiên Võ Tháp. Hiển nhiên là Ngũ hoàng tử không những không bị giết, mà còn nhận được sự tán thành của vị đệ nhất giám tiền nhiệm vốn không rõ tung tích. Xem như ngươi lợi hại. Vị tử bảo đệ nhất giám tóc bạc trắng chật vật như chó mất chủ, không ngừng hộc máu, trốn về nơi sâu nhất trong hoàng cung, vào Thiên Võ Tháp quanh năm bao phủ trong sương mù. Lao nô Tống Vũ bái kiến tân hoàng bệ hạ, nô hoàng bạn bạc thuế. Vị tử bảo đệ nhất giám trẻ tuổi tóc trắng nặng nề quỳ xuống, dùng đại lễ vô cùng khiêm tốn, đưa Ngũ hoàng tử lên ngôi báu. Năm ấy, triều đại thay đổi, tân triều chính thức thành lập. Tân triều là Kiến Võ triều. Ta chính là Đại Lương Kiến Võ đế. Trên điện Kim Loan, Ngũ hoàng tử khí thế ngút trời, chính thức xưng đế, chiêu cáo thiên hạ, ai nấy đều hay. Cũng khó trách Trương Quý giám thí giết thất hoàng tử, vị ngụy đế này. Hoàng tử Bạch Đi Văn Long, địa vị tương đương thái tử, đã từng vào Thiên Võ Tháp, là người đã chính thức nhận được sự tán thành. Dù là cao thủ nhất phẩm đương thời cũng không dám làm cản. Lần này, Trương Quý có công phò tá vua thật sự, bởi vì hắn chính là kẻ chủ mưu đứng sau thúc đẩy tất cả, từ việc tìm được Ngũ hoàng tử bị mất trí nhớ, cho đến nên đón đệ nhất giám tiền nhiệm Tống Vũ đều do một tay hắn dàn xếp mà thành. Quyền thế của Trương Quý đạt đến đỉnh cao. Thượng võ cục, dưới tân triều đã chính thức đổi tên, trở thành Đông Sưởng. Chấp trưởng việc giám sát bách quan, nắm giữ quyền hành săn lùng khắp thiên hạ. Trương Quý trở thành sưởng công của Đông Sưởng. So với chức vị đó, danh xưng đại nội tổng quản tỏ ra có phần lép bế. Giám sát bách quan, săn lùng khắp thiên hạ. Thiên hạ này sắp loạn rồi. Đại lương xong rồi. Tô Thần thở dài rồi quay về Tàng Thư lâu, không bước ra khỏi Tàng Thư lâu nửa bước, mặc cho bên ngoài sóng to gió lớn, máu chảy thành sông. Cựu đế không chết trong tay Trương Quý, đây là một sai lầm cực lớn. Trương Quý lúc này, song tu đỉnh phong tam phẩm, chút hết mối hận thù của mình lên vương triều Đại Lương này, hắn muốn khiến cho Đại Lương lòng trời lở đất, thây chất đầy đồng. Tô Thần đoán không sai. Vào đêm sau ngày Kiến Võ đế sắp phong cho Trương Quý, hoàng cung đã xảy ra một cuộc cung đình chính biến. Tiểu nhi Kiến Võ, ngu dốt vô đức, lại coi tên hoạn quan gian tặc là thần tín, nước chẳng ra nước. Giết tên hoạn quan, chỉnh đốn quốc pháp. Tên hoạn quan Trương Quý, tội không thể tha. Âm thanh như sấm, gào thét vang trời, cả hoàng thành ngàn dặm đều có thể nghe rõ một một. Đêm đó, lại có cao thủ nhất phẩm đương thời xông vào hoàng cung. Không chỉ một vị cao thủ nhất phẩm đương thời, mà còn có đông đảo tinh nhuệ biên quân, chẳng biết đã lẻn vào hoàng thành từ lúc nào, đêm nay tấn công hoàng cung, để giết vua, tự lập làm vương. Trấn Bắc Vương tạo phản. Phản thì phản thôi. Giết Trương Quý thì cứ giết Trương Quý, tìm ta làm gì? Đêm, trời dần se lạnh. Tô Thần mắt còn đang ngái ngủ, khoác thêm áo ngoài, nhìn ra bên ngoài Tàng Thư lâu, đám người ngựa mặc giáp biên quân tinh nhuệ, ánh mắt lộ ra hung quang, đã vây kín sân của hắn, lặng im không nói một lời. Ngươi là huynh đệ của tên Hoàng Quan, cũng là bè lũ của hắn. Nếu đã vậy, cũng đáng chết. Giết. Viên tướng cầm đầu, bạo khí toàn thân tuôn ra, gân cốt toàn thân kêu răng rắc, hóa ra là một võ giả song tu thể khí đỉnh phong tứ phẩm, nhìn chân khí hùng hậu và nội tình khí huyết của hắn, lại còn là một nhân vật cấp bậc thiên tài võ học. Thế nhưng, bạo khí bung ra hết cũng chỉ ở mức vừa qua ngưỡng 30, trong giới thiên tài võ học chỉ có thể coi là cấp bậc yếu nhất. Những binh lính còn lại đều có tu vi ngũ phẩm. Lúc này, họ giơ cao trường thương trong tay, ánh mắt hung tợn, theo sau viên tướng xông lên, quân trận đã thành, thế xông lên không thể cản phá. Cho dù là võ giả tam phẩm yếu một chút, e rằng cũng bị đoạt mất tâm thần, kinh hãi muốn cướp đường mà chạy. Lúc ở ngũ phẩm trung kỳ, khí huyết của ta đã gấp 3 lần khí huyết của thiên tài võ học ngũ phẩm viên mãn, khi đó đã chém được một tứ phẩm bạo khí cảnh, hôm nay, ta đã ngũ phẩm viên mãn, khí huyết rực cháy như lửa, gấp 10 lần khí huyết của thiên tài, cũng nên thử xem sức mạnh thế nào. Đêm đó, trong Tàng Thư lâu, có huyết diễm ngút trời quét ngang bốn phương. Đêm đó, tận sâu trong hoàng cung, vị hồng bào đệ nhất tổng quản, cao thủ nhất phẩm đương thời, bừng tỉnh khỏi giấc ngộng, không thể tin được mà nhìn bóng ảnh của luồng hỏa quang chiếu rọi cả bầu trời đêm kia. Huyết diễm vô địch cảnh, cảnh giới trong truyền thuyết trên cả ngũ phẩm viên mãn, lại thật sự tồn tại, đây chính là cảnh giới mà chỉ những người xuất chúng trong hàng ngũ tông sư mới có một tia khả năng đạt tới a. Đêm đó, trong Tàng Thư lâu, võ giả song tu đỉnh phong tứ phẩm bỏ mạng, hơn 10 binh lính còn lại đều bị diệt sạch. Đêm đó, trong Tàng Thư lâu, Tô Thần mặc một thân áo xanh, leo lên đỉnh tầng thứ 9 của Tàng Thư lâu, lại một lần nữa ngồi xem phong vân biến ảo trong hoàng cung, cuộc tranh giành sinh tử của các cao thủ nhất phẩm đương thời. Vốn muốn biết trường sinh nhận mình triều đình tranh đấu quyền thế chém giết quyền nhu đấu đá, còn có cái cảm giác ngồi xem phong vân biến ảo đó, kết quả cảm thấy càng biết càng loạn. Chương 16, tứ phẩm cân cốt cảnh chương 16, tứ phẩm cân cốt cảnh cái gì? Tên thiên tài võ học từ Man từ đó, dẫn một đội biên quân đến đánh Tàng Thư lâu hạ. Người chắc chắn không nhìn lầm chứ, nhưng hắn là võ giả song tu đỉnh phong tứ phẩm đó. Biết được một đội biên quân tinh nhuệ đang kéo đến Tàng Thư lâu, Hứa Tiểu Hàn sợ mất mật, lập tức mang theo vài cao thủ tâm phúc, chạy đến Tàng Thư lâu. Tô gia mà xảy ra chuyện gì? Có trời mới biết vị cha nuôi của hắn, xưởng công Đông xưởng Trương Quý hiện giờ sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng mà, thứ hắn nhìn thấy lại là Tàng Thư lâu vắng lặng, cùng bóng người áo xanh đang xới đất trong sân, không phải Tô Thần thì còn có thể là ai? Tô gia, ngài đây là? Hứa Tiểu Hàn trợn mắt há mồm, kinh hãi tột độ, hắn nhìn quanh bốn phía, Tàng Thư lâu này vắng ngắt, có thể nhìn thấy hết mọi thứ, làm gì có bóng dáng đám biên quân tinh nhuệ nào, thậm chí không hề có một chút dấu vết chiến đấu nào. Chẳng lẽ tin tức báo sai? Chắc là vậy rồi. Chỉ là không biết vì sao, Hứa Tiểu Hàn nhíu mắt, đánh giá ruộng thuốc, hắn mơ hồ cảm giác lớp đất trong ruộng thuốc dường như cao hơn trước không ít, hơn nữa ruộng thuốc còn mở rộng ra hơn một vòng. Lẽ nào? Không thể nào. Nhất định là ảo giác. Đó chính là một thiên tài võ học song tu đỉnh phong tứ phẩm, một trong những kẻ mạnh nhất dưới tam phẩm, Tô gia tuy có chút thủ đoạn, nhưng tuổi còn trẻ như vậy, làm sao có thể giết được Từ Man Tử? Huống chi, bên cạnh Từ Man Tử còn có cả một đội biên quân tinh nhuệ. Có chuyện gì mà đội vàng hấp tấp vậy? Tô Thần quát lớn hai tiếng. Sau đó, ánh mắt hắn hướng về cung điện xa xa, nơi hai bóng người nhất phẩm đang giao chiến không ngừng, chẳng có mấy hứng thú. Ở trên đỉnh Tàng Tư lâu, Tô Thần xem một lúc, hắn liền phát hiện hai vị này chỉ đang đánh giả vờ, hoàn toàn không có ý định sinh tử chém giết. Cao thủ nhất phẩm, có thể nói là vô địch đương thời, những người có thể trở thành nhất phẩm đều đã 70-80 tuổi, thọ nguyên quý giá, trước nay đều rất quý trọng mạng sống. Tô gia, hai vị nhất phẩm tiểu tông sư giao thủ, có muốn cùng ta tiến vào địa cung tạm thời lánh nạn không? Hứa Tiểu Hàn trung thành tận tâm nói. Đáp lại, Tô gia thờ ơ, chỉ hai vị tiểu tông sư ở xa xa, không khỏi cười lạnh một tiếng rồi nhắc nhở. Nửa năm trước, khi vị tử bảo Cửu Thiên Tuế kia giao chiến và chém giết Tử Vi đạo nhân nhất phẩm của Thiên sư phụ, trông như thế nào, chẳng phải ngươi cũng đã thấy rồi sao? Ngươi không phát hiện ra sao? Đánh lâu như vậy mà ngay cả một góc cung điện cũng không vỡ, tối nay không có nguy hiểm gì đâu. Nghe vậy, Hứa Tiểu Hàn cười gượng, nhưng trong lòng thì 100 phần không tin. Đường đường là nhất phẩm tiểu tông sư, vương tước trấn Bắc Vương, trực tiếp tạo phản, xông vào hoàng cung, sao có thể không có nguy hiểm gì được? Đây là chuyện sơ sẩy một chút là có thể thay đổi cả triều đại. Vị trấn Bắc Vương này quả là gừng càng già càng cay, biết cách tận dụng giá trị của bản thân đến cực hạn. Nhất phẩm đương thời, không ai trị được, đó là sự thật. Như để chứng thực lời của Tô Thần, ngay khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy trấn Bắc Vương trong bộ kim giáp, dáng vẻ càng già càng dẻo dai, tinh thần vô cùng phấn chấn, nhảy vào một tòa cung điện, sau khi cấp vị đế hậu tiền nhiệm, cũng chính là cháu gái của mình đi, liền lập tức rút lui. Đội biên quân tinh nhuệ xông vào, lại rút đi như thủy triều, rầm rộ rút khỏi hoàng thành. Đại lương vô đức, ba đời hoàng quyền thay đổi như trò đùa, sớm muộn gì cũng bị nước khác tiêu diệt, cái đại lương này lao tử không ở nữa. Âm thanh vang dội, nhờ có chân nguyên quyết đại, gần như bao trùm cả tòa kinh thành. Trên điện Kim Loan, vô số cấm vệ cung đình vây quanh kiến võ đế, sắc mặt hắn âm trầm như nước. Dưới triều Thiên Võ Đế, dân chúng lầm than, thường xuyên có dân lưu lạc nổi dậy khởi nghĩa, giết quan tạo phản, chống lại ách thống trị. Nhưng chẳng làm nên trò chống gì. Có Thiên Võ Tháp với nội tình tu hành hùng hậu, cho dù có chuyện thật sự xảy ra, cũng sẽ có tiểu tông sư nhất phẩm bước ra từ bảo tháp, một mình phá vạn quân. Bọn dân lưu lạc mạng như cỏ rác, không biết nội tình hùng hậu của Thiên Võ Tháp, nhưng các thế gia môn phiệt thì biết rõ, cho nên không hề dám cấu kết để nhòm ngó hoàng quyền. Thế nhưng, Thiên Vũ Cựu Đế đã bị ám sát thành công. Thất hoàng tử kế vị phế đế, chưa đầy nửa năm đã trở thành con rối trong tay vị Cựu Thiên Tuế Tử Bảo đệ nhất giám. Uy nghi của hoàng tộc không còn lại chút gì. Thế nhưng, Tử Bảo đệ nhất giám đã chém giết Tử Vi đạo nhân, cao thủ nhất phẩm đỉnh phong của Thiên sư phụ, một đại phái giang hồ đương thời, thành công chấn nhiếp lũ đạo trích. Nhưng hoàng quyền lại lần nữa thay đổi, không chỉ có vương tước nhất phẩm đương thời phản bội bỏ trốn, mà còn có kẻ xông vào hoàng cung như trốn không người, xong việc rồi ung dung rút lui. Kiến Võ Đế nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm u như muốn tóe lửa. Còn có vị Tử Bảo đệ nhất giám đương nhiệm, thiếu niên tóc trắng này cũng đáng chết, làm việc hời hợt, mặc cho hoàng quyền mất hết thể diện. Bình thường việc chuyển giao quyền lực sẽ không xảy ra một màn khó coi như vậy. Mỗi đời thái tử bên người đều được bồi dưỡng cao thủ nhị phẩm đỉnh phong trung thành, đến khi đăng cơ làm hoàng đế, được Thiên Võ Tháp tán thành, là có thể thi triển thủ đoạn, tạo ra một Tử Bảo đệ nhất giám chỉ nghe lệnh đế vương. Đáng tiếc, Thiên Vũ Cựu Đế trần trừ mãi không lập thái tử, lại còn ban xuống ba bộ long phục bạch y để mặc ba vị hoàng tử tranh đấu không ngừng, mới để lại hai họa ngầm thế này. Kiến Võ Đế ý thức được rõ ràng, sau đêm nay, những người tu hành không tôn trọng hoàng quyền sẽ ngày càng nhiều, hơn nữa những thế gia môn phiệt ngàn năm trước đây không dám có ý nghĩ sảng bậy cũng sẽ dục dịch. Chỉ vì đêm nay bọn họ đã thấy được sự suy yếu của hoàng quyền, từ đó nhen nhóm hy vọng. Ta nhớ rằng, đêm đó, có người đã biết trước Tử Vi đạo nhân sẽ chết, đúng không? Kiến Võ Đế chợt lên tiếng. Tìm được đường sống trong chỗ chết, xoay chuyển càn khôn, leo lên đế vị, cho dù là một trường quý tâm cơ sâu xa ở trước mặt hắn, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Đúng vậy, nhưng minh đệ này của ta chỉ là người bình thường, không phải người tu hành, có lẽ lúc đó chỉ vì không đành lòng thấy ta rơi vào loạn cục, nên mới đoán bừa mà chúng thôi. Trương Quý cẩn thận đáp lời, hắn cũng không muốn kéo Tô Thần vào cơn sóng gió mà mình sắp tạo ra. Chuyện năm đó, Trương Quý cũng nghĩ mãi không thông, hai cao thủ nhất phẩm đỉnh phong tử chiến, ngay cả hắn cũng không nhìn ra, vậy mà Tô Thần lại có thể đoán chắc kết quả. Một người còn chẳng phải kẻ tu hành mà lại có thể đoán đúng thắng bại, hiển nhiên chỉ có thể là mèo mù vớ phải cá rán. Năm đó, ta còn nghe nói, Xà Phòng và Nước Hoa giúp thu về lượng lớn tài nguyên kia cũng là từ tay hắn làm ra. Hơn nữa, nội đình thái giám cả đời không có người nối dõi nên sẽ trung thành với hoàng đế, trở thành con chó săn hung ác nhất, thanh kiếm sắc bén nhất chém về phía quan lại. Tư tưởng về Đông Sưởng, cơ quan giám sát bá quan, săn lùng khắp thiên hạ, cũng là lấy linh cảm từ miệng hắn mà ra. Kiến Võ Đế nói không ngừng. Lúc này, Trương Quý mới giật mình nhận ra, vị tân đế này đã nảy sinh ý định trọng dụng Tô Thần. Với những tài năng như vậy, tự nhiên có thể coi là rồng phượng giữa loài người. Rất nhanh, trong tàng thư lâu, Tô Thần nhận được lệnh triệu kiến do một vị phó tổng quản đại nội đích thân truyền đến, hoàng đế muốn gặp hắn, ngay tại điện Kim Loan. Kiến Võ Đế muốn gặp ta. Tô Thần kinh ngạc. Vị phó tổng quản truyền chỉ, nghe Tô Thần gọi thẳng niên hiệu của hoàng đế, theo bản năng định quát lớn, nhưng nghĩ đến người này tuy là phế nhân không cách nào tu hành, lại là huynh đệ kết nghĩa của xưởng công Đông xưởng đang như mặt trời ban trưa, liền lập tức nhịn xuống, gượng cười chúc mừng. Tô công công, ngài e là sắp được thăng quan tiến chức rồi, nơi thanh tĩnh như tàng thư lâu này cũng không che giấu nổi đại tài của ngài, vậy hạ cầu hiền như khác, ngài chắc chắn sẽ một bước lên trời. Là một thái giám áo xanh không thể tu hành mà lại được bệ hạ cố ý triệu kiến, trên đời này e là chỉ có một mình ngài. Chúc mừng Tô gia, hết khổ rồi. Hứa Tiểu Hàn cùng với đám con nuôi sau lưng hắn, tất cả đều chúc mừng, thật lòng mừng thay cho Tô Thần. Nếu là thái giám khác, chỉ sợ đã sớm vui như điên mà hướng về phía điện Kim Loan dập đầu, không ngừng khấu tạ thánh nhân. Tô Thần sắc mặt lại vô cùng lúng túng. Hắn là một con quái vật trường sinh, cần gì vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời. Đứng càng cao, ánh mắt đổ dồn vào người hắn càng nhiều, một khi thân phận trường sinh bị bại lộ, ở cái thế giới mà ngay cả tông sư cũng chỉ có 100 năm tuổi thọ này, kết cục của hắn sẽ thê thảm đến mức nào, không cần nói cũng biết. Danh danh là thịt đường tăng. Chỉ là nơi này là hoàng cung đại lương, Kiến Võ Đế hôm nay tuy vừa mới lên ngôi, định nhân hiệu, nhưng cũng là hoàng đế thật sự, là chủ nhân chân chính của đại lương. Tô Thần không có quyền từ chối. Đêm đã khuya, một vầng trăng tròn bành bạnh treo trên vòng trời, hoàn toàn không bị huyết khí ngập trời của hoàng cung đại lương ảnh hưởng. Bái kiến bệ hạ. Dưới điện Kim Loan, Tô Thần chần chừ một lúc, đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ thì Kiến Võ Đế đã cất tiếng hỏi. Đại lương rộng lớn, người tu hành đông đảo, trong đó hào kiệt nhiều không đếm xuể, cao thủ nhất phẩm được xưng là tiểu tông sư. Vậy mà chỉ trong một năm ngắn ngủi, đã có hai vị cao thủ nhất phẩm xâm nhập hoàng cung, việc này nên giải quyết thế nào? Tô Thần liếc nhìn Trương Quý, người đang mặc hồng bào tuấn tú cao lớn đứng bên cạnh Kiến Võ Đế. Trương Quý khẽ lắc đầu với hắn, ý bảo Tô Thần tránh xa mục tiêu to lớn mà Kiến Võ Đế đang nhắm tới. Vị Kiến Võ Đế này tuổi không lớn lắm, nhiều nhất khoảng 20, lại muốn dùng thủ đoạn với các cao thủ nhất phẩm trong thiên hạ không phục hoàng quyền. Cao thủ nhất phẩm trong thiên hạ tích lũy 100 năm qua, át hẳn rất nhiều, ngay cả nội tình nhất phẩm của Thiên Võ Tháp cũng chưa chắc đã đấu lại được các cao thủ nhất phẩm ẩn nấp trong giang hồ. Nếu không giải quyết được thì phải làm sao? Trên ngai vàng, Kiến Võ Đế lạnh lùng thốt ra một chữ: "Giết." Trong mấy mắt, bên ngoài điện Kim Loan, tiếng áo giáp ma sát vào nhau vang lên từng trận, thấp thoáng còn có ánh đao ánh búa ẩn hiện. Dường như chỉ cần một tiếng ném chén làm hiệu, những binh sĩ này sẽ ập vào trong điện, chém giết Tô Thần. Nếu vậy, có cách giải quyết. Giang hồ môn phái có vô số mâu thuẫn, thân là người tu hành, lại yêu chiến, thích tranh đấu tàn nhẫn, đây là chuyện thường tình. Nếu vậy, có thể lập ra võ bảng cho các cao thủ nhất phẩm trong giang hồ, được hoàng quyền công nhận trên toàn thiên hạ. Bảng xếp hạng sẽ ghi lại chiến tích của các cao thủ, dùng danh tiếng để phân định thứ hạng. Người thua trận sẽ bị thay thế, như vậy có thể cho những cao thủ nhất phẩm rảnh rỗi kia có việc để làm, khiến bọn họ tranh đấu không ngừng. Đời người bất quá 100 năm, hoặc làm nhu cầu tiền tài quyền thế, hoặc là vì danh vọng địa vị. Đương nhiên, nếu không có chuyện gì, cũng có thể tạo ra chuyện để khơi mào. Tô Thần chỉ nói vài câu, mà đôi mắt của Kiến Võ Đế, người đang mang vẻ mặt u ám trên ngai vàng, lập tức sáng rực lên. Thiên hạ võ bảng, dùng danh vọng và địa vị để khích bác các môn phái giang hồ, thậm chí để các cao thủ nhất phẩm kết thủ rồi chém giết lẫn nhau. Tuyệt diệu. Nào chỉ là một chữ diệu. Trong nháy mắt, Kiến Võ Đế đã bắt đầu tỉ mỉ phát họa các chi tiết, một kế hoạch to lớn hiện ra trước mắt hắn. Đợi đến khi các đại phái giang hồ đấu đá không ngừng, chia năm xẻ bảy, các cao thủ nhất phẩm thù địch lẫn nhau, triều đình sẽ có cơ hội lôi kéo một phe, chèn ép một phe, từ đó mở rộng thực lực và nội tình của vương triều. Trên điện Kim Loan, Kiến Võ Đế nhìn Tô Thần tuấn mỹ vô song, lưng thẳng tắp, khí độ bất phàm, rồi khẽ phất tay. Trong nháy mắt, một bóng người áo tím lập tức xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Vào từ lúc nào? Tô Thần vô cùng kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đối mặt với một cao thủ nhất phẩm đương thời được mệnh danh là tiểu tông sư, một áp lực đáng sợ gần như khiến hắn không thở nổi bao trùm lấy hắn. Đây là một vị tiểu tông sư chân nguyên của khí chi lộ, từ bao đệ nhất giám. Thiếu niên tóc trắng, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hứng thú nhìn chằm chằm Tô Thần, dường như cũng đang dò xét vẻ tuấn mỹ của hắn. Ngay sau đó, vị đệ nhất giám thiếu niên tóc trắng này đặt tay lên người Tô Thần, chân nguyên quần quận rót vào tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch của hắn. Nghe nói ngươi không thể tu hành, ngươi liên tiếp như kế, tự nhiên là người có công, chấm dĩ nhiên có công thì sẽ thưởng. Cứ để đệ nhất giám đả thông kinh mạch căn cốt cho ngươi, giúp ngươi bước vào con đường tu hành đi. Ầm. Chân nguyên khủng bố sôi trào trong cơ thể Tô Thần. Không biết có phải do thể chất đặc thù hay không, dù tử bào đệ nhất giám ở ngay bên cạnh, cũng hoàn toàn không phát giác được chút nào lực lượng huyết diễm đệ ngũ cảnh khủng bố ẩn chứa trong cơ thể Tô Thần. Dường như thật sự cho rằng Tô Thần là một phế nhân không cách nào tu hành, đang rất nghiêm túc tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt cho hắn. Căn cốt này, rất lâu sau, tử bào đệ nhất giám trầm mặc. Sau đó, hắn dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, không ngừng chuyển chân nguyên của tiểu tông sư vào trong cơ thể Tô Thần. Nhưng tất cả đều như đá ném xuống biển, một đi không trở lại, không có chút hồi đáp nào. Vậy hạ, người này không có kỳ kinh bát mạch, cũng chẳng có căn cốt tu hành, chính là một phế nhân hoàn toàn, e là lúc còn nhỏ đã bị người ta dùng máu đen của yêu ma làm vận đục cả thân căn cốt. Lao hủ bất lực. Tử bào đệ nhất giám chắc tay, bất đắc dĩ nói. Trong điện một mảnh trầm mặc. Trên long ỷ vị Kiến Võ Đế trẻ tuổi há to miệng, hiển nhiên không ngờ rằng ân thưởng mà mình vừa ban xuống lại không cách nào thực hiện được. Chỉ có Tô Thần là có vẻ mặt cổ quái, hắn đang gắng sức đè nén huyết diễm tham lam trong cơ thể, không cho nó đốt cháy luyện hóa luồng chân nguyên mà Tử Bảo đệ nhất dám truyền vào. Bằng không, một khi luyện hóa, hắn chắc chắn sẽ bước vào tầng thứ tư của Trượng Lục Kim Thân Quyết cân cốt cảnh. Đến lúc đó, gân cốt cùng văng lên, thân phận người tu hành của hắn sẽ không giấu được nữa. Ai? Nếu đã như vậy, kính xin bệ hạ ban thưởng cho Tàng Thư Lâu vào lần sau ạ. Không có căn cốt tu hành, tại hạ chỉ muốn cả đời lấy kinh sách làm bạn, chờ ngày chết giả. Tô Thần buồn bã thở dài, trông bộ dạng như bị đả kích nặng nề. Giờ phút này, hắn thật sự muốn lập tức quay về Tàng Thư Lâu, cơ thể hắn sắp bị chân nguyên làm cho nổ tung, nếu không luyện hóa nó ngay thì hắn không thể che giấu được nữa. Một người không thể tu hành, cho dù Kiến Võ Đế có cố ý trọng dụng Tô Thần, cũng không thể nào làm được. Không có sức mạnh của người tu hành, một phàm nhân tầm thường ngay cả chức quản sự thái giám trong nội cung cũng ngồi không vững. Ngươi hiến kế có công, chấm không thể không thưởng. Ngươi đã thích Tàng Thư Lâu như vậy, chấm ban cho ngươi chức tổng quản Tàng Thư Lâu, được lĩnh hồng bảo, là vị tổng quản thứ 6 do chính chấm sắp phong. Tô Thần đã được thăng quan, vượt trước một bước so với vị quyền tổng quản Trương Bích kia, trở thành tổng quản đặc thù của Tàng Thư Lâu. Sau khi trở lại Tàng Thư Lâu, Tô Thần rốt cuộc không thể đè nén được sức mạnh trong cơ thể nữa, huyết diễm quần quần tuôn ra, chiếu sáng cả tòa Tàng Thư Lâu, nuốt chửng luồng chân nguyên của tông sư kia. Oanh! Âm thanh gân cốt cùng vang lên đầy khủng bố, vang vọng khắp nơi. Vào thời khắc này, bên trong huyết nhục toàn thân Tô Thần, từng đốt xương nhuốm một màu vàng nhạt. Trượng Lục Kim Thân Quyết tứ phẩm, cân cốt cảnh. Chương 17, người của Thánh hội tới chương 17, người của Thánh hội tới bên trong Tàng Thư Lâu, Tô Thần đang diễn luyện một bộ quyền pháp, thử nghiệm sức mạnh của mình ở cấp bậc cân cốt cảnh hiện tại. Oanh! Thân thể như gân đồng xương sắt, cơ bắp trên người Tô Thần cuộn, bộc phát ra luồng khí mạnh mẽ, làm cho chiếc áo bào thái giám màu đen trên người hắn phồng lên. Chiếc hồng bào tổng quản Tàng Thư Lâu do Kiến Võ Đế ban cho, Tô Thần không mặc, ngược lại còn cởi cả chiếc áo bào thái giám màu xanh trên người ra, treo lên cao. Dùng danh tiếng và địa vị của Thiên Hạ Võ Bảng để ngấm ngầm kích động các đại phái giang hồ, thậm chí cả các cao thủ nhất phẩm kết thủ chuốc oán, chém giết lẫn nhau, đây không phải là chuyện nhỏ, chắc chắn sẽ rước lấy họa sát thân. Nhưng Tô Thần cũng không hối hận, bởi vì hắn cũng không thích những cao thủ nhất phẩm này, họ ra vào hoàng cung như trốn không người, thỉnh thoảng lại có một vị nhất phẩm đến đây làm mưa làm gió. Hoàng quyền vẫn nên vững chắc một chút thì hơn. Dù sao, hắn còn muốn ở lại hoàng cung này một thời gian dài. Nếu thật sự không được, ta có thể giả chết, ve sầu thoát xác, đổi một thân phận khác, đến lúc đó lại quay trở lại hoàng cung này. Dù sao ta cũng không mấy khi ra khỏi Tàng Thư Lâu, chẳng có mấy người nhận ra ta. Tô Thần thầm nghĩ, bộ quyền pháp hắn đang diễn luyện cuối cùng cũng đến chiêu cuối cùng. Oanh! Sóng khí cuồng bạo, nổ ra 9 tiếng sấm. Không tệ, 9 tiếng sấm sao? Ta mới chỉ ở cân cốt cảnh sơ kỳ, mà đã sắp vượt qua cân cốt cảnh biến mãn bình thường rồi sao? Tô Thần thu quyền lại, đứng yên. Trong sân, bụi mù quận lên rồi dần dần lắng xuống. Bộ quyền pháp này, Tô Thần học được từ võ các của Đại Lương, là pháp môn luyện thể rèn luyện gân cốt, tên là Buôn Lôi Ngao Thể. Ở cân cốt cảnh, dựa vào phương pháp này, đem gân cốt toàn thân rèn luyện đến cực hạn là có thể tạo ra 10 tầng lôi âm, bước vào tam phẩm tẩy thủy. Mà người có thiên phú xuất chúng, giới hạn tự nhiên không chỉ là 10 tầng lôi âm. Trong ghi chép của pháp môn này, tổ khai quốc của Đại Lương, một thiên tài võ học và cũng là người giữ kỷ lục cao nhất, khi đạt tới cực hạn đã tạo ra 71 tiếng lôi âm, dùng một quyền diện sát cao thủ tam phẩm tẩy thủy đỉnh phong đến xâm phạm, sau đó mới bước vào tam phẩm cảnh. Cân cốt cảnh bình thường, giới hạn chỉ là 9 tầng xâm xét. Tô Thần chỉ mới bắt đầu rèn gân luyện cốt, còn chưa rèn luyện gì nhiều mà đã có thể tạo ra 9 tầng sấm sét, có thể thấy thiên phú chắc tuyệt, xưa nay chưa từng có. Ngay cả vị tổ khai quốc Đại Lương kia cũng đâu có đặc biệt như ta. Cũng không biết giới hạn của ta ở cân cốt cảnh này có thể đạt tới mức nào, 71 tầng lôi âm mà trong sử sách Đại Lương đã được gọi là thiên phú tuyệt thế, một kỳ tài có 102. Không biết ta có thể vượt qua được không? Một lúc lâu sau, hơi thở của hắn đã bình ổn trở lại. Tô Thần lúc này mới ngồi xuống trước bàn đá trong sân, dùng đũa gắp một viên than nhỏ, chậm rãi nhóm lửa pha trà. Dưới ống tay áo, một chiếc bình bạch ngọc nhỏ lặng lẽ xuất hiện. Đã đến rồi thì còn giấu đầu hở đuôi làm gì, muốn dò xét gì thì hiện thân đi. Biết đâu ngươi hỏi gì, ta sẽ thành thật trả lời nấy thì sao? Tô Thần chợt lên tiếng. Xung quanh tĩnh lặng, không hề có động tĩnh gì. Cứ như thể Tô Thần chỉ đang nói nhảm một mình. Cứ thế này, ta phải bắn tín tiến đây. Đến lúc đó. Nói rồi, Tô Thần định lấy thứ gì đó từ trong ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trên tường của Tàng Thư Lâu, một bóng người nhanh chóng lướt vào. Một thân hồng y như lửa, đôi mắt sâu như hồ nước, cặp lông mày sắc như kiếm, khí chất lạnh lùng, người đó nhìn hắn, chậm rãi nói: "Tô Thần, là ta." Người đến rõ ràng là Trương Quý, nhưng Tô Thần lại cười lạnh, tay trong ống áo lập tức siết chặt lọ thuốc vệ tâm tán, tay kia thì lấy tín tiễn trong ngực ra, làm ra vẻ muốn ném thẳng vào lò lửa. Một khi đốt lên, bắn lên trời, ngay cả Kiến Võ Đế cũng sẽ bị kinh động, bởi vì đây là tín tiễn cảnh báo cấp cao nhất, chỉ có đại nội tổng quản mới được sở hữu. Tô Thần là hồng bào tổng quản thứ 6 của Tàng Thư Lâu do Kiến Võ Đế ban cho, tất nhiên cũng có tư cách sở hữu một cái. Giả vờ cũng chẳng giống chút nào. "Trương Quý ở trước mặt ta chưa bao giờ giữ kẽ, chứ đừng nói là ra vẻ ta đây như ngươi." Tô Thần cười lạnh. "Hạng trung cấp, hoặc là cút, hoặc là lột cái mặt nạ ra người trên mặt ngươi xuống, lộ mặt thật ra, rồi hắn nói chuyện khác." "Ừ." Tín tiến chỉ còn cách bếp lò một tấc. Một khi bị đốt lên, lúc trước khi Trấn Bắc Vương xông vào hoàng cung, sóng gió vẫn chưa lắng xuống, nay lại có thích khách vào cùng, cơn thịnh nộ của Kiến Võ Đế không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. "Thật đáng chết." Trương Quý giả mắng một tiếng, do dự một lúc, vẫn không bỏ đi mà lại lột mặt nạ ra người trên mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, ba phần nho nhã, bảy phần âm nhu. Giọng nói cũng từ lạnh lùng băng giá của Trương Quý lúc đầu chuyển thành the thé khàn khàn. Đây là một cái thái giám. Không tốt. Tô Thần cảm thấy có gì đó không ổn, định ném tín tiến vào lò lửa. Quả nhiên, một giây sau, phỏng đoán trong lòng hắn đã trở thành sự thật. Hoàng Cửu, chúng ta nghe nói ngươi là người một nhà, đúng là giật cả mình. Ha ha, người anh em kết nghĩa của xưởng công Đông xưởng Trương Quý quyền thế ngập trời, lại là một trong 19 mật thám cấp thấp nhất của Hắc Uyên chúng ta. Ha ha. Tại hạ Huyền Nhị, hữu lễ. Trong nội cung đều nói, trong tàng thư lâu có một phế nhân, vận khí tốt cứu được Trương Quý công công một mạng, nhờ vậy mới trở thành người anh em kết nghĩa của xưởng công Đông xưởng lừng lẫy đại danh. Theo ta thấy, Tô công công mới là người thâm tàng bất lộ. Ta tuy là tam phẩm, Vô Ảnh Quyết đã sớm tu luyện đến xuất thần nhập hóa, dù là cao thủ nhị phẩm cũng khó mà phát hiện tung tích của ta, thế mà vừa mới đến gần đã bị Tô công công vạch trần tung tích. Ha ha. Gã thái giám âm nhu cười như không cười, hiển nhiên đã sớm biết tin tình báo về việc Hoàng Cửu Tô Thần có khả năng đã phản bội từ chỗ Hắc Liên Thánh giả. Nếu là người khác phản bội, sớm đã bị xử lý. Chỉ có Tô Thần trốn trong thâm cung không ra ngoài, lại có Trương Quý che chở, nên mới có thể sống đến bây giờ. Đại nội tổng quản, Vô Trần công công, ta không hiểu ngươi đang làm cái gì. Cái gì Huyền Nhị Hoàng Cửu, ta là Tô Thần. Tô Thần cũng cười như không cười. Tín Tiễn đã được hắn cất lại vào trong ngực. Vô Trần công công, cao thủ tam phẩm ngưng cương cảnh đỉnh phong, phó tá đại nội tổng quản, thay hoàng đế nắm giữ ám vệ đại nội, quyền cao chức trọng, thường không đi lại trong đại nội, được cựu đế vô cùng tin tưởng, không ngờ lại là ám tử của Hắc Uyên cài vào, mà chỉ là cấp huyền, còn không phải huyền nhất, thật không thể tin nổi. Vô Ảnh Quyết, Tô Thần đã từng nghe qua, đây là một pháp môn cực kỳ thần dị, vô cùng khó tu luyện thành. Về tu vi, hắn đương nhiên không nhìn ra được, nhưng luồng sáng trên người Vô Trần, báo hiệu thọ nguyên sắp cạn kiệt, hắn lại có thể nhìn thấy rõ một một. Một luồng sáng như vậy lao về phía mình, sao hắn có thể không phát giác được chứ? Chúng ta nói sai rồi. Ha ha, Tô công công, chúng ta lộ diện đến đây là để truyền khẩu dụ của thánh giả, đến chỗ Tô công công lấy một món đồ. Sau khi Hắc Y Sử Hứa công công bị ngươi hại chết, Hoàng Nhất cũng chính là con gái của ông ta, có phải đã đến tìm ngươi báo thù không? Nếu phải, xin hãy trả lại tất cả vật phẩm trên người nàng, kể cả hài cốt. Con ngươi Vô Trần híp lại, nhìn chằm chằm Tô Thần, khi nói đến câu cuối, ngựa khí nặng thêm vài phần, một luồng cương khí trong cơ thể bắt đầu trỗi dậy, ra vẻ muốn động thủ với Tô Thần. Con gái của Hắc Y Sử Hứa công công, Hoàng Nhất. Tô Thần nghĩ một lát rồi mới nhớ ra, đêm đó hoàng tử tạo phản, cung đình biến loạn, đúng là có người này nhân lúc loạn lạc đến giết hắn. Chẳng qua chỉ là một tứ phẩm bạo khí cảnh, bị hắn dùng tu vi ngũ phẩm sơ kỳ cảnh giới huyết đục, dùng một chiếc lá giết chết, không phải nhân vật gì lợi hại, nên hắn cũng không lục soát người mà chỉ trôn qua loa. Hóa ra là trên người cô ta có đồ tốt. Ánh mắt Tô Thần sáng lên. Càn rỡ. Đồ của thánh giáo, ngươi cũng dám nhổng nó. Vô Trần nổi giận. Giao ra đây. Cương khí đáng sợ vào lúc này tàn phá khắp sân, vô số hoa cỏ bị cương khí của Vô Trần nghiền nát, dị tượng vốn đã nồng đậm trong sân tức khắc còn đậm đặc hơn gấp 10 lần. Không giao thì sao? Nhìn những cây hoa độc cỏ độc bị nghiền nát, Tô Thần lại thấy thương hại cho đối phương. Không giao. Ha ha. Vậy thì ta, một tam phẩm đỉnh phong, muốn lĩnh giáo một phen, xem thử ngươi, tên phế nhân của tàng thư lâu này, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì để hạ được Hắc Y Sử Hứa công công. Dứt lời, áo bào Vô Trần phồng lên, một cây phất trần từ trong ống tay áo bay ra tay, tựa như một thanh kiếm sắc, lại giống một dải lụa dài, quất ra tiếng sấm rền, lao thẳng tới đầu Tô Thần. Chương 18, dị bảo chương 18, dị bảo Vô Trần tấn công tới, thân pháp như kinh hồng, nhanh như chớp giật, thể hiện rõ uy thế của cao thủ tam phẩm. Ngược lại là Tô Thần, lại ngây ngẩn, giống như một khúc gỗ một kẻ ngốc, như thể bị dọa choáng váng, đứng đờ ra tại chỗ. Ha ha, xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi. Hắc Y Sứ đại nhân, e là đã rơi vào tay cao thủ khác trong nội cung, còn ngươi mới 17-18 tuổi thì có thực lực gì, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng tối đa là ngũ phẩm đỉnh phong. Ánh mắt Vô Trần xẹt qua một tia chế nhạo. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bành, dưới lớp áo bào đen của Tô Thần, kim quang chợt lóe lên, cơ bắp cuộn cuộn, gân cốt như sắt tận hiện, huyết diệm đáng sợ bùng cháy hừng hực trên người hắn, hóa thành một quyền nên địch. Trượng Lục Kim Thân Quyết, còn tu thành tứ phẩm đỉnh phong. Vô Trần trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây chính là công pháp nhất phẩm, độ khó tu hành không phải mấy loại như mang lưu chân khí của thượng võ cục có thể so sánh, không có bách niên bảo dược, với tuổi của Tô Thần, e là nhập môn cũng khó. Thế mà Tô Thần không những tu thành, lại còn đạt tới tứ phẩm đỉnh phong. Nói cách khác, nếu Trượng Lục Kim Thân Quyết này là đoạt được từ tay Hắc Y Di Sứ rồi mới bắt đầu tu luyện chưa đầy nửa năm mà đã có thành tích như vậy, thì đâu chỉ có thể dùng hai từ thiên tài để miêu tả, quả thực là yêu nghiệt loạn thế. Bành, hai bóng người vào nhau, huyết diễm tan biến sạch sẽ. Tô Thần như một cái bao rách bay ngược về sau, đâm sầm vào tầng một của Tàng Thư Lâu. Trên lệch giữa tam phẩm đỉnh phong và tứ phẩm đỉnh phong quả thực là quá lớn. Phế nhân của Tàng Thư Lâu, một nhân vật như ngươi mà cũng bị xem là phế nhân, vậy thì những kẻ như chúng ta, ba mươi mấy tuổi mới tu thành tứ phẩm đỉnh phong, năm 60 tuổi mới lên được tam phẩm, phải tính là cái gì? Có điều, ngươi dừng lại ở đây thôi. Thiên phú như thế mà lại phản bội thánh giáo, không giết ngươi, quả thực khiến ta ăn ngủ không yên. Vô Trần cười lạnh bước tới. Hắn đoán chắc, sau cú va chạm này, Tô Thần đã chết rồi. Tứ phẩm đỉnh phong trước mặt một tam phẩm bình thường đã yếu như kiến, huống chi là một tam phẩm đỉnh phong như hắn. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vô Trần cười khẩy, nhìn quanh tàng thư lâu để tìm kiếm dấu vết. Tiếp theo, phải lục soát kỹ tàng thư lâu này, thi thể chắc chắn được giấu ở đây. Thái giám trong cả hoàng cung đều biết, vị Tô công công này một năm khó mà bước ra khỏi tàng thư lâu một lần, nơi này lại hẻo lánh như vậy, hắn còn có thể giấu đi đâu được nữa. Ở ruộng thuốc, mắt Vô Trần sáng lên, thoáng nhìn đã nhận ra mảnh ruộng thuốc này rõ ràng cao hơn nền gạch một chút. Đào, dùng phất trần làm xẻng, cương khí cuộn trào, không ngừng đào sâu xuống. Một bộ hài cốt bị moi lên. Hoàng nhất, hay là hắc ý địa sứ? Không phải. Tiếp tục đào, lại một bộ hài cốt, vẫn không phải. Càng đào, Vô Trần càng kinh hãi, trong cái tàng thư lâu bé nhỏ này vậy mà lại cất giấu hơn 10 bộ hài cốt. Vị Tô công công này tuổi còn trẻ mà đã nham hiểm độc ác, giết người không ghê tay đến thế sao? Không bao lâu sau, trong sân, thi hài đã chất thành một đống như ngọn núi nhỏ, tỏa ra từng trận mùi hôi thối. Vô Trần mơ hồ cảm thấy hơi choáng váng, nhưng không để tâm. Tìm được rồi. Sau khi hai bộ hài cốt cuối cùng được đào lên, Vô Trần mừng như điên. Một bộ hài cốt đen như mực, dù đã qua nửa năm vẫn tỏa ra mùi hôi thối ăn mòn, tay Vô Trần vừa chạm vào đã cảm thấy đau nhói, độc tố vẫn còn sót lại trên xương cốt. Sao có thể? Độc tính mãnh liệt như vậy, cho dù là độc dược tam phẩm cũng không làm được. Vô Trần càng lúc càng kinh hãi. Nhận tính thời gian, y càng cảm thấy gấp gáp. Giờ này khắc này, e là Kiến Võ Đế đã bàn bạc xong với Trương Quý, vị xưởng công của Đông Sửng rồi, với mối quan hệ thân thiết giữa Trương Quý và Tô Thần, e là ông ta vừa ra khỏi Kim Loan Điện sẽ tới tàng thư lâu ngay. Phải nhanh lên mới được. Vô Trần nắm lấy hài cốt của Hoàng Nhất, dùng thủ đoạn ngăn cách máu tươi, miệng lẩm bẩm, thì ra là đang thi triển một loại bí pháp tìm kiếm nào đó. Không bao lâu sau, anh, một luồng lửa đỏ rực từ hài cốt Hoàng Nhất bay lên. Hoàng Nhất vậy mà thật sự đã thành công ư? Đáng giận, nàng đoạt lại bí bảo của thánh giáo ta từ bảo khố hoàng tộc, công lao bất thế như vậy mà lại bỏ mạng ở đây. Vô Trần căm phẫn bất bình. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp lại vang lên từ sau lưng hắn. Hắc Uyên, các ngươi muốn tìm chính là thứ này sao? Cũng may là có ngươi, nếu không, cho dù đêm đó ta có lục soát thi thể cũng không tài nào tìm thấy, giấu trong nội tạng sao? Và anh, da đầu Vô Trần tê dại, tóc gáy dựng đứng, một cảm giác lạnh như băng từ đầu đến chân bao trùm toàn thân. Tô Thần, hắn vậy mà không chết? Sao có thể? Dưới một đòn đó, đừng nói là một tứ phẩm đỉnh phong, cho dù là 10, 20 tứ phẩm đỉnh phong cũng đều bị hắn giết trong một chiêu. Sao hắn còn sống được? Vô Liêm Sỉ, nếu đã vậy, ta sẽ giết ngươi thêm lần nữa. Vô Trần gầm lên, vận cương khí trong cơ thể, vung phất trần, muốn ra tay lần thứ hai. Nhưng mà, cương khí trong cơ thể khi hắn vừa bật lên, đã tan biến sạch sẽ. Và anh, hắn yếu ớt ngã quỵ xuống đất, một bàn tay đâm thẳng vào ngực hắn, đoạt lấy luồng lửa đỏ rực kia vào tay. Sao có thể? Chúng độc rồi. Từ lúc nào? Những kỳ hoa dị thảo trong sân của ta thực chất đều là hoa độc cỏ độc, mỗi loại có độc tính khác nhau. Ở trong sân của ta quá thời gian một bữa cơm, chất độc sẽ lập tức ngấm vào tâm mạch. Cho nên, ta trước nay đều ở tàng thư lâu một mình, không cho phép người khác ở lại lâu. Ngươi thì hay rồi, vừa đến đã phá hủy hết tất cả hoa cỏ này, khiến độc tính bộc phát mạnh hơn gấp 10 lần. Phiền phức thật, lại phải trồng lại từ đầu. Còn nữa, ngươi moi hết thi thể ra rồi, ta lại phải chốt lại, giờ còn thêm một cái nữa. Tô Thần thu tay về, mân mê xích hồng hỏa châu đã hiện nguyên hình trong tay, đó là một viên châu lớn bằng quả trứng gà, bên trong có thể lờ mờ nhìn thấy một con rắn nhỏ màu đen đang cuộn mình ngủ say. Đây là thứ gì vậy? Tô Thần rất tò mò. Chả ta bí bảo của thánh giáo. Vô Trần trợn mắt nhìn Tô Thần, lại phát hiện đối phương ngoài việc nội tạng bị chấn động, khoe miệng dỉ ra chút máu tươi thì gần như không bị thương chút nào. Mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, da thịt rắn chắc, khí huyết dồi dào, một đòn kia của hắn thậm chí còn không khiến y bị trọng thương. Đây là tứ phẩm đỉnh phong sao? Nói y là một tam phẩm đỉnh phong khác ngang cấp với hắn, có lẽ hắn cũng tin. Thật ra ta bị thương nặng lắm, không tin ngươi cứ đánh ta thêm cái nữa thử xem. Tô Thần nói xong, chết đi. Vô Trần căm hận đánh ra một trường, ép cạn sinh cơ để đổi lấy cú đánh cuối cùng này. Bành! Tô Thần vung quyền đối kháng, huyết diễm bùng cháy, nhưng cũng khó mà cản được một đòn đầy căm hận của cao thủ tam phẩm. Hắn bị đánh bay, miệng mũi trào máu, khí tức bể bại, trông rất thê thảm. Sau đó, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vô Trần trợn trừng hai mắt. Hắn đã nhìn thấy gì? Chỉ thấy trong cơ thể Tô Thần có thứ gì đó, hình như là khí, vận chuyển một vòng, vết thương vốn nghiêm trọng thoáng chốc đã nhẹ đi rất nhiều, sau đó lại thêm một vòng nữa, trực tiếp biến thành vết thương nhẹ. Thiếu niên mặt đẹp như ngọc đang mỉm cười. Vốn nên là một hình ảnh tuyệt đẹp, nhưng trong mắt Vô Trần lại là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Yêu ma, quái vật, ngươi, ngươi không phải người. Vô Trần bụng lấy lồng ngực bị xỏ xuyên, không ngừng lùi về phía sau. A nha, bị ngươi phát hiện rồi. Bành, một quyền, Tô Thần đánh nát đầu hắn. Sau đó, Tô Thần quen tay ném vị mật thám số 2 đã chết hẳn này vào ruột thuốc, tiếp theo là cái xác thứ 2, rồi đến cái xác thứ 3, rất nhanh, ruột thuốc đã khôi phục lại như cũ. Cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ. Tô Thần còn chưa kịp lau mồ hôi. Trong sân, một bóng người áo đỏ như lửa, bên hông treo một cái túa cỏ, đi tới. Sao hoa cỏ của ngươi lại bị nổ hết cả lên thế này? Còn, Tô Thần liếc mắt nhìn sang. Chương 19, Thiên Hạ Võ Bảng chương 19, Thiên Hạ Võ Bảng còn cái gì? Trương Quý nhướng mày, người thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong sân, con ngươi thâm trầm liếc nhìn đám cây trong sân dường như cao hơn một chút, rồi lại nhìn sang ruộng thuốc vừa được xới lại. Vừa rồi, có người đã chết. Đây là mùi máu người. Không có gì, chỉ là có một tiểu thái giám, cứ nói ta trộm đồ của hắn, chúng ta đánh nhau hai quyền, ai ngờ hắn lại tự chết trước. Thấy đúng là Trương Quý, Tô Thần bèn đáp một câu. Hắn nói đúng sự thật. Vô Trần công công, chẳng phải đã tung ra hai quyền về phía hắn, kết quả lại tự mình độc nhập tâm mà chết đó sao? Nghe nói chỉ là một thái giám tầm thường, Trương Quý cũng không để tâm. Hắn giết người như ngóe, trên tay dính không biết bao nhiêu mạng người, chỉ là hắn không thể nào ngờ được, tên tiểu thái giám này lại có cùng cấp bậc với hắn, là phó tổng quản, định phong tam phẩm Vô Trần công công. Xem ra, hoàng cung lại sắp có thái giám được thăng chức rồi. Kiến Võ Đế gọi năm vị đại tổng quản tới, đã nói những gì? Tô Thần hỏi. Thiên hạ võ bảng có thể thực hiện. Chuyện xui xẻo này rơi vào đầu ta rồi. Trương Quý nói ngắn gọn. Hắn có mối thù sâu sắc với Đại Lương, dù cựu đế đã chết, hắn vẫn muốn nắm quyền thế, trở thành tử bảo đệ nhất giám, khuấy đảo thiên hạ, gây họa cho Giang Sơn Đại Lương. Nhìn vẻ lạnh như băng ẩn sâu trong mắt Trương Quý, Tô Thần lòng thấy bất an, mơ hồ cảm giác được lần này Trương Quý rời khỏi hoàng cung tiến ra giang hồ, tất sẽ mở ra một trương đại loạn thiên hạ. Cơ hội tốt như vậy, nếu hắn không nhân dịp xét nhà diệt tộc, khiến các đại phái giang hồ căm hận triều đình, thì quả thực có lỗi với cơ hội mà Kiến Võ Đế đã cho hắn. Có thể không đi không? Đáp lại Tô Thần là sự im lặng và ánh mắt quyết tuyệt của Trương Quý. Ta sẽ viết thư cho ngươi. Dường như không muốn cho Tô Thần cơ hội nói nhiều, Trương Quý nói xong, bóng người áo đỏ như lửa liền định rời đi. Nhìn Trương Quý sắp đi xa, cùng lúc Hứa Tiểu Hàn cũng đang chạy chậm tới, Tô Thần bỗng nghĩ ra một chuyện, ngước mắt nhìn về phía Kim Loan Điện, cất giọng hỏi: "Thiên Vũ Cựu Đế thật sự đã chết rồi sao?" Thân hình Trương Quý dường như khựng lại một cách dữ dội, nhưng rất nhanh đã đi xa. Quả nhiên, lòng Tô Thần chợt thắt lại, dự cảm không lành trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Trong truyền thuyết, nửa năm trước, hai vị hoàng tử mặc áo trắng thêu rồng được cho là đã chết trong cuộc truy sát của sát võ vệ, vậy mà vẫn có một người sống sót, thế thì Thiên Vũ Cựu Đế chưa ai từng thấy thi thể, liệu có khả năng còn sống không? Thế giới này yêu ma qua lại, các loại kỳ môn bí thuật nhiều vô số kể, ngay cả phép đổi tim cũng có thể xuất hiện, việc giả chết thoát thân chưa hẳn là không thể. Trương Quý nhất định biết rõ rất nhiều bí mật. Chỉ tiếc, hắn không muốn mở miệng. "Tô gia, ngài vừa hỏi câu đó là có ý gì?" Hứa Tiểu Hàn run rẩy mở miệng. "Thiên Vũ Cựu Đế không chết, chỉ là một suy đoán thôi, không đáng tin đâu." Tô Thần cười ha hả, nói cho qua chuyện. Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã qua một năm. Năm Thiên Võ thứ 25. Không, phải nói là tháng riêng niên hiệu Kiến Vũ. Vị Kiến Võ Đế này, tức Ngũ hoàng tử, vào thời Thiên Vũ Cựu Đế chính là đích trưởng tử được ban Long Bảo Trắng, được Thiên Võ Tháp công nhận, vốn đã có thực quyền của thái tử. Chỉ là Cựu Đế hoang đường, thoáng cái đã ban thưởng tới ba bộ Long Bảo thái tử màu trắng. Từ tháng riêng năm đầu tiên, Kiến Võ Đế một mình bước vào Thiên Võ Tháp, nhận được sự ủng hộ của các đời cao thủ nhất phẩm bên trong, sau đó, chiếu thư đăng cơ lập tức được truyền khắp Đại Lương. Cả nước chúc mừng. Niên hiệu cũng vào tháng riêng chính thức đổi thành Kiến Vũ. Kiến Võ Đế chăm lo việc nước, tuyển dụng hiền thần, lôi kéo tướng soái, củng cố tầng lớp văn quý, nhất thời tân triều có khí tượng mới, quả thực có chút xu thế trung hưng cho Đại Lương. Lương Quý Phi vốn điên điên cùng cùng, nay trực tiếp trở thành Lương Thái Hậu, các thái giám và không ít cung nữ từng hầu hạ trong lãnh cung đều bị ban cho cái chết. Những thái giám còn lại cũng bị liên lụy không ít. Trong hoàng cung lại đề bạt một nhóm thái giám quản sự mới, cũng có một nhóm thái giám mới được tuyển vào cung. Nhưng tất cả những điều này đều không làm phiền được sự yên tĩnh của Tô Thần. "Tô gia, ngài dâng cho bệ hạ kế sách tuyệt diệu là thiên hạ võ bảng, vậy mà ngài cũng chỉ được ban cho một cái hư danh Hồng Bảo tổng quản không thực quyền, điều này thật không khỏi." Hứa Tiểu Hàn đã 20 tuổi. Trong tàng thư lâu, cậu đang bất bình thay cho Tô Thần. Thế giới này là thế giới của người tu hành. Từ bao đệ nhất giám thiếu niên tóc bạc tự mình ra tay cũng không thể đưa Tô Thần vào con đường tu hành, đến cả Kiến Võ Đế cũng không có ý định trọng dụng Tô Thần nữa. Điều này vừa hay hợp với ý của Tô Thần. Trong tàng thư lâu, trải qua gần một năm tu sửa, sân ở lầu một lại một lần nữa nở đầy kỳ hoa dị thảo, hương thơm mê người mang theo độc tính nồng nặc, tràn ngập khắp tàng thư lâu. Tô Thần vừa ăn chưa xong, liếc nhìn Hứa Tiểu Hàn đang lại nhải, bèn nhắc nhở một câu: "Ngươi nên đi rồi." "Đây là ý tốt, ở lại thêm một thời gian nữa, Hứa Tiểu Hàn vừa đột phá tứ phẩm sẽ bắt đầu có dấu hiệu trúng độc, đến lúc đó lại phải phiền hắn dùng thuốc cứu chữa, vô cùng phiền phức." "Hứa Tiểu Hàn đi rồi." Tô Thần mở lá thư trong tay, đây là thư của Trương Quý, vị Đông Sưởng Sưởng công gửi cho hắn. Trương Quý nói sẽ viết thư, quả nhiên tháng nào cũng đều đặn gửi tới, một tháng hai bức. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, thiên hạ võ bảng đã vơ vét các cao thủ nhất phẩm trong giang hồ, đã được dựng lên thành công, rất có hiệu quả, khiến cho ba đại phái giang hồ đối địch lẫn nhau. Đồng thời, Đông Sưởng Sưởng công còn thay Kiến Võ Đế vơ vét kỳ chân dị bảo, điển tịch bí dược, đi khắp chín quận, cũng xét nhà diệt tộc không ít. Trong đó, mơ hồ có dấu hiệu muốn thay thế Tử Bảo đệ nhất giám, đoạt lấy danh hiệu Cửu Thiên Tuế. Trương Quý lên nhị phẩm rồi. Ngay đêm qua, đã chính thức được gia phong làm đại nội tổng quản, chấp trưởng thượng võ cục, từ nay Đông Sưởng của hắn sẽ có nguồn sinh lực dồi dào không ngừng. Cao thủ nhị phẩm 25 tuổi, Kiến Võ Đế sẽ càng thêm coi trọng hắn, không chỉ coi trọng mà chỉ sợ còn có cả kiêng kỵ. Nhưng trước khi dọn dẹp xong những tai họa ngầm mà Cựu Đế và Phế Đế để lại cho Đại Lương, Kiến Võ Đế sẽ không ra tay với Trương Quý, dù sao đây cũng là một con dao do chính tay hắn tạo ra. Tô Thần liếc nhìn nội dung, tiện tay ném lá thư vào chiếc giỏ tre bên cạnh chân. Trong giỏ tre, thư từ đã chất thành một đống rậm rạp, có tới mấy chục bức. Mấy chục phong thư, Tô Thần không hồi âm một bức nào, chủ yếu là không biết nên viết lại gì. Kiến Võ Đế rất tài giỏi, không chỉ cần cù chăm lo chính sự, mỗi ngày đều ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương đến khuya, mà để lôi kéo thần tử, mỗi tháng ngài đều nạp phi, việc cày tới gieo mầm trong hậu cung cũng đặc biệt cần cù. Tháng chạp năm Kiến Vũ thứ nhất, đông, tuyết lớn rơi lả tả, màu bạc bao trùm cả tòa hoàng thành. Vị hoàng tử đầu tiên ra đời, tiếp đó lại có một vị hoàng nữ chào đời. Kiến Võ Đế đại xá thiên hạ, đừng nói là hoàng cung, cả tòa hoàng thành đều hân hoan chúc mừng. Ngay cả ở trong tàng thư lâu, Tô Thần cũng cảm nhận được niềm vui này. Nhìn về phía hoàng cung xa xa, có thể lờ mờ thấy rất nhiều đại thần võ tướng và hân quý đang dự yến tiệc chúc mừng kiến võ đế. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Trong năm nay, Tô Thần không ngừng luyện buôn lôi ngao thể trong sân, mỗi một lần luyện xong, toàn thân hắn lại vang lên đủ 54 tiếng sấm. 2 năm tu hành, 54 tiếng sấm, có lẽ đã là cân cốt cảnh trung kỳ. Đã lâu không ra tay, Tô Thần cũng không rõ mình hiện tại mạnh đến mức nào. Có lẽ, có thể trong nháy mắt giết chết một tam phẩm yếu ớt. Cứ đến cuối năm tuyết rơi là lại không có chuyện tốt, không biết năm nay thế nào đây. Tô Thần đang suy nghĩ. Ngay sau đó, một con ngựa tốt phi nhanh vào hoàng thành, thẳng tiến đến Kim Loan Điện. Báo, Nam Dương quận làm phản rồi. Chương 20, hiểu lầm chương 20, hiểu lầm Nam Dương quận làm phản. Ngay vào tháng cuối cùng của năm kiến vũ thứ nhất, Trương Quý cũng không rõ tung tích, đã biến mất tại Nam Dương quận, trong phạm vi của Huyền Dương Tông, một trong ba đại phái giang hồ. Tô gia, cha nuôi liệu có? Hứa Tiểu Hàn có chút sợ hãi. Trong hoàng cung, phe phái thái giám đại khái chia làm ba phe. Một phe của Tử Bảo đệ nhất giám, một phe của Đông Sưởng thượng võ cục, phe còn lại là đám lính tôn tướng của dưới trướng các Hồng Bảo tổng quản. Mấy năm nay, thượng võ cục được thơm lây nhờ Trương Quý, danh tiếng như mặt trời ban trưa. Người cốt cán chính là Trương Quý, vị cao thủ nhị phẩm 24 tuổi này. Nếu Trương Quý chết, phe phái đấu đá nhau, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết, với tư cách là con nuôi của Trương Quý, Hứa Tiểu Hàn tất nhiên không thể thoát khỏi. Những năm gần đây này, Đông Sưởng đắc tội văn thần võ tướng, còn cả Hồng Bảo tổng quản, thật sự là quá nhiều rồi. Sẽ không, hắn là nhị phẩm, không chết nổi đâu. Nói thì nói như vậy, lại một tuần nữa trôi qua. Trong nội cung, không biết ai bắt đầu tung tin Trương Quý đã chết, thượng võ cục lòng người hoang mang, các Hồng Bảo tổng quản còn lại như sói đói lao tới, vươn tay vào thượng võ cục. Nam Dương quận làm phản rồi. Trương Quý mất tích tại Nam Dương quận. Rất khó để người ta không suy nghĩ miên man. Mấy đứa con nuôi của cha nuôi đều phản bội bỏ trốn, quay sang đầu quân cho Hồng Bảo tổng quản khác rồi. Tô gia, ta nên làm gì bây giờ? Có mấy huynh đệ bị kiếm cớ giết thẳng tay, những người còn lại không phục thì đang sống không bằng chết trong thủy lao, chiều nay có lẽ sẽ đến lượt ta. Hứa Tiểu Hàn thất hồn lạc phách chạy tới. Hắn chỉ là tứ phẩm, trước mặt đại nội tổng quản thì chẳng khác gì con sâu cái kiến, nói dâm chết là dâm chết. Sau đó, ngày hôm sau, Hứa Tiểu Hàn không xuất hiện nữa. Người đưa cơm cho Tô Thần đổi thành một tiểu thái giám mặc đồ đen trông bình thường. Tô công công, ăn cơm. Tiểu thái giám mặc đồ đen này ngoài cười nhưng trong cũng cười, mở hộp cơm ra, để lộ thức ăn bên trong, một chén cơm trắng, một phần dưa muối và một chén cháo. Tất cả mọi người đều cho rằng Trương Quý đã chết ở Nam Dương quận, nên không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu chia chắc miếng bánh mà hắn để lại trong hoàng cung, đồng thời bài trừ phe đối lập. Tô Thần, tên phế nhân của Tàng Thư lâu, anh em kết nghĩa của Trương Quý, tự nhiên cũng nằm trong hàng ngũ bị bài trừ. Hứa Tiểu Hàn, Tô Thần đặt cuốn sách trong tay sang một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu thái giám mặc đồ đen này. Hắn không muốn giết người, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không giết người. Cơm trắng, dưa muối, một chén cháo, đây là sỉ nhục. Ha ha, cơm đã đưa tới. Tiểu nhân đi đây. Thái giám mặc đồ đen này chẳng thèm để Tô Thần vào mắt, cười lạnh nói xong, cũng không để ý đến Tô Thần, liền chuẩn bị rời đi. Đứng lại, ta hỏi lại một lần. Thôi được, không hỏi nữa, ngươi đi chết đi. Tô Thần đứng dậy, ngắt một chiếc lá. A, một tên phế nhân. Thái giám mặc đồ đen này cười lạnh định nói gì đó. Trong hoàng cung này, ai mà không biết vị Hồng Bảo tổng quản ở Tàng Thư lâu là một tên phế nhân, đến mức dù Tử Bảo đệ nhất dám ra tay cũng không thể đả thông kinh mạch để tu hành. Nhưng mà, chiếc lá này như một con dao găm sắc bén, cắt đứt đầu của hắn. Tự mình đi mà tìm. 2 năm sau, năm kiến vũ nguyên niên, ngày 7 tháng 12, tuyết lớn rơi lả tả. Ngay lúc toàn bộ hoàng cung đều rối loạn như một bầy ong vỡ tổ vì chuyện Nam Dương quận phản loạn, Tô Thần bước ra khỏi Tàng Thư lâu, lòng đầy sắc ý, đi thẳng đến thượng võ cục. Trời quang trăng sáng, dưới ánh trăng sáng tỏ, Tô Thần thay lại bộ Hồng Bảo tổng quản Tàng Thư lâu do kiến võ đế ban thưởng, gõ cửa một căn phòng của thượng võ cục. Ai? Trong phòng, năm vị phó tổng quản đang thảo luận làm thế nào để chia chắc thượng võ cục với hàng trăm hàng ngàn thái giám tu hành, nhất thời đều biến sắc. Bọn họ đều là cao thủ tam phẩm, vậy mà lại có người có thể âm thầm tiếp cận bọn họ, cho đến khi chủ động gõ cửa thì họ mới phát giác, chuyện này thật sự vô cùng khó tin. Chẳng lẽ người tới là nhị phẩm? Hứa Tiểu Hàn ở đâu? Tô Thần thấy gõ cửa không ai trả lời, liền đẩy cửa đi thẳng vào. Bái kiến tổng quản đại nhân. Khi thấy bộ hồng bào, năm vị phó tổng quản theo bản năng định hành lễ, dù sao thì bộ hồng bào này và trang phục phó tổng quản trên người họ hoàn toàn khác nhau, đây là trang phục chỉ Hồng Bảo tổng quản mới được mặc. Nhưng mà, khi thấy rõ người tới, họ lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên kinh thường. Bọn họ suýt nữa thì quên, ngoài năm vị chủ tử của riêng mình, tức năm vị đại tổng quản, trong hoàng cung còn có một vị Hồng Bảo thứ 6, tên phế nhân của Tàng Tư lâu. Một người trong số đó cười lạnh, ánh mắt đầy giễu cợt. Ngươi tới đây làm gì? Đây không phải là nơi ngươi có thể tới. Trương Quý chết rồi, ngươi tốt nhất đừng có ra khỏi Tàng Thư lâu nữa, nếu không nắm đấm mà đánh lên người mặc hồng bào như ngươi thì khó coi lắm đấy. Năm vị phó tổng quản không ngừng cười lạnh. Hứa Tiểu Hàn ở đâu? Tô Thần hỏi lại. Hứa Tiểu Hàn? Ai thế nhỉ? Năm vị phó tổng quản nhíu mày, lười biếng đáp lại Tô Thần. Không tu hành thì dù có mặc hồng bào cũng làm được gì? Sẽ không có ai để ý tới vị Tô công công này. Ngươi thật sự còn tưởng bây giờ vẫn là lúc Trương Quý còn sống, ai cũng phải nể sợ, không dám chọc vào ngươi sao? Hôm nay, lão tử sẽ cho ngươi một bài học. Tên phế nhân. Một phó tổng quản dậm chân lao tới, thân hình như tia chớp, tung một trưởng muốn đánh ngã Tô Thần xuống đất, dùng đế giày bẩn thỉu hung hăng giẫm lên mặt vị hồng bào thứ 6 này. Hồng bào thứ 6, cho má thì có. Vị phó tổng quản này vừa để lộ nụ cười méo mó trên mặt, tiếp tục bàn chuyện phân chia thượng võ cục đi. Bốn vị phó tổng quản còn lại thu hồi ánh mắt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Thần đối mặt với vị cao thủ tam phẩm tẩy tủy cảnh đang lao tới, con ngón tay búng ra. Oeng! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, máu tươi văng khắp nơi. Bốn vị phó tổng quản còn lại như gặp ma giữa ban ngày, quay đầu lại nhìn cảnh tượng khó tin này, trong mắt gần như lồi cả ra. Đây là tình huống gì? Một cao thủ tam phẩm tẩy tủy cảnh đấy. Đây chính là một cao thủ tam phẩm tẩy tủy cảnh, nếu đặt ở bên ngoài hoàn thành, cũng đủ để khuấy đảo phong vân rồi. Chết rồi ư? Cứ thế mà chết. Đầu tiên, ta muốn đính chính một điểm, ta trước nay chưa từng dựa vào Trương Quý để người khác phải kính sợ, một mình ta là đủ rồi. Thứ hai, Hứa Tiểu Hàn ở đâu? Tô Thần thản nhiên lên tiếng, ánh mắt hờ hững quét qua bốn vị đại nội tổng quản còn lại. Ngươi vậy mà có thể tu hành, còn mạnh đến thế. Đáng chết. Ngươi dám giết đại nội phó tổng quản, ngươi điên rồi. Bốn vị đại nội phó tổng quản còn lại ra đầu tê dại, đồng loạt ra tay, định trấn áp Tô Thần. Nhưng mà, thân ảnh bọn họ lao đi rất nhanh, nhưng lúc bay về lại thê thảm hơn, từng người một đều đập vào tường, để lại những vết máu loang lổ. Đại nội phó tổng quản cũng không phải là chưa từng giết. Trong mấy mắt, năm vị đại nội phó tổng quản đang nghị sự, giờ chỉ còn lại một người trông hơi quen mặt, tóc đã hoa râm, đang sợ hãi như chim sợ cảnh cong, hồn bay phách lạc có rúm trong góc. Hứa Tiểu Hàn ở đâu? Nghe Tô Thần hỏi, vị phó tổng quản của võ các này khóc không ra nước mắt. Hứa Tiểu Hàn rốt cuộc là ai cơ chứ? Với tư cách là phó tổng quản quyền cao chức trọng, một quản sự áo lam tứ phẩm chỉ là tiểu nhân vật, làm sao họ nhớ được? Két. Cửa mở. Hứa Tiểu Hàn phong trần mệt mỏi, không mặc thái giám phục mà chỉ mặc thường phục, trong tay còn cầm một hộp quà được gói tinh xảo, có chút hoảng sợ đẩy cửa bước vào. Tô gia, đây là chuyện gì thế này? Ta mấy ngày nay ra ngoài cung dò la tin tức, còn mang quà về cho người, vừa mới về tới. Vẻ mặt lạnh lùng của Tô Thần cứng lại. Hắn tưởng rằng Hứa Tiểu Hàn đã bị phe phái khác hạ độc thủ, nên mới phẫn nộ rời khỏi tàng thư lâu, muốn lại khai sát giới để báo thù cho Hứa Tiểu Hàn, kết quả là a, Tô Thần, ngươi chỉ vì chuyện này mà giết bốn vị đại nội phó tổng quản chúng ta. Trong mắt ngươi còn có bệ hạ không, còn có đệ nhất giám đại nhân không, ta nhất định phải hung hăng cáo trạng một phen, để ngươi sống không bằng chết. Vị phó tổng quản cuối cùng của võ các này như phát điên, gầm lên đầy oán độc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bành, đầu hắn nổ tung, co giật rồi ngã xuống đất, không còn hơi thở. Không phải bốn người, là năm người. Mặt khác, trong mắt ta từ trước đến nay chưa từng có ai. Tô Thần thu tay lại. Chương 21, Hứa phó tổng quản chương 21. Hứa phó tổng quản Hứa Tiểu Hàn toàn thân tê dại. Hắn biết Tô gia lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy. Đây là năm vị cao thủ tam phẩm, không phải mấy võ sư quèn coi nhà giữ cửa ngoài đường, vậy mà một mình ngài ấy giết sạch cả sao? Chẳng lẽ Tô gia là cao thủ nhị phẩm? Nhị phẩm năm 19 tuổi. Làm sao có thể? Cha nuôi Trương Quý, năm 24-25 tuổi đặt chân vào nhị phẩm nộ cương cảnh đã là kỳ tài ngút trời, khiến thiên hạ xôn xao, vô số tông phái thế lực, thậm chí cả cao thủ nhất phẩm cũng phải khắc sâu ghi nhớ vị sưởng công của đồng sưởng này. Nhị phẩm năm 19 tuổi, nếu tin này truyền ra ngoài là sẽ khiến thiên hạ sôi trào, dẫn dụ cả cao thủ nhất phẩm tề thiểu. Ta lợi hại đến vậy sao? Nhìn những thi thể phó tổng quản đầy đất, Tô Thần cũng có chút kinh ngạc. Ẩn mình trong tàng thư lâu, hắn rất ít khi độc thủ. Vẫn tưởng rằng với thực lực của mình, đối phó với một cao thủ tam phẩm yếu một chút cũng đã khó khăn, ai ngờ vừa ra tay đã giết thẳng năm cao thủ tam phẩm, tuy họ đã già yếu, nhưng cũng là năm người cấp tam phẩm. Tô gia, đây toàn là đại nội phó tổng quản cả đấy, người giết sạch bọn họ rồi, việc này nếu để Kiến Võ Đế hoặc đệ nhất giám đại nhân biết được. Bắp chân Hứa Tiểu Hàn run lên. Chuyện này sắp kinh thiên động địa rồi. Cả hoàng cung là sắp có động đất lớn. Tam phẩm, lại còn là đại nội phó tổng quản, mỗi người đều quyền cao chức trọng, chứ không phải cải trắng ngoài chợ muôn có là có, lần này lại bị giết sạch cả rồi. Đại nội phó tổng quản thì sao chứ? Cũng không phải chưa từng giết. Tô Thần lạnh nhạt nói. Có điều lần này giết quả thật hơi nhiều. Nếu tin tức này lan ra ngoài, là sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Hiện tại hắn đừng nói là đánh với nhất phẩm, không cần phệ tầm tán, sợ là một nhị phẩm bất kỳ cũng có thể đánh cho hắn phải kêu gào thảm thiết. Nghĩ đến đây, Tô Thần cũng có chút hoảng hốt, vác năm cái thi thể lên vai rồi chạy về phía tàng thư lâu. Tô gia, Hứa Tiểu Hàn chạy theo sau. Cũng may Nam Dương quận đã tạo phản, Huyền Dương Tông và các thế lực tương tự cũng bị cuốn vào, lực lượng tinh nhuệ nhất trong nội cung đều đang canh gác gần ngự thư phòng. Tô Thần và Hứa Tiểu Hàn chạy một mạch về tàng thư lâu mà không hề bị phát hiện. Một mạch đào đất, chôn xác. Năm cỗ thi thể bị ném vào hố đất, Tô Thần thuần thục giấu đi dấu vết. Tô gia, Hứa Tiểu Hàn khó khăn nuốt nước bọt, nhìn Tô Thần làm việc thuần thục, lại nhìn xương cốt lờ mờ lộ ra trong dụng thuốc, bất giác dùng mình một cái. Không ngờ Tô gia thâm tàng bất lộ lại giết người như ngoé. Khó trách hạt giống kỳ hoa dị thảo từ khắp nơi mang đến mảnh ruộng thuốc này đều có thể trồng sống được, hóa ra là phân bón cho ruộng thuốc này tốt như vậy à Tô gia, ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Đừng giết ta diệt khẩu. Hứa Tiểu Hàn hai đầu gối mềm nhũn, sợ đến mức quỳ rạp xuống đất. Ta giết ngươi diệt khẩu làm gì? Tô Thần nhìn Hứa Tiểu Hàn như nhìn một kẻ ngốc. Hồi lâu sau, Hứa Tiểu Hàn thấy Tô gia vẫn như cũ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được hỏi. Tô gia, ngài đột phá nhị phẩm từ khi nào vậy? Nhị phẩm? Ta mới tứ phẩm thôi mà. Ta hiểu. Tô gia ngài là tứ phẩm. Hứa Tiểu Hàn ra vẻ ta đây đã hiểu ý Tô gia, liên tục gật đầu, vẻ mặt mờ ám. Tô Thần nhất thời không nói nên lời. Hắn thật sự là tứ phẩm mà. Nhị phẩm có thể giơ tay đã tuấn sát năm tam phẩm, hắn là tứ phẩm mạnh hơn một chút, chấn giết 5 vị phó tổng quản thì có gì là quá đáng sao? Tô Thần cảm thấy, hoàn toàn không quá đáng. Cứ như vậy, Hứa Tiểu Hàn trải qua một đêm lơm lớp lo sợ trong tàng thư lâu, còn Tô Thần thì vẫn bình thản như thường. Ngày hôm sau, hoàng cung liền trở nên sôi sục. 5 vị phó tổng quản, sống không thấy người, chết không thấy xác, dù là kẻ ngu ngốc nhất cũng biết đêm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì. Cha, cha thật kỹ cho ta. Kiến Võ Đế phẫn nộ đến cực điểm. Cấm vệ hoàng cung cùng với ám vệ đồng loạt hành động, lục soát từng ngóc ngách trong hoàng cung, nhưng vẫn không phát hiện được chút manh mối nào. Trong nội cung, thậm chí còn có lời đồn rằng, đây là cao thủ nhất phẩm của Huyền Dương Tông đến đột kích ban đêm để uy hiếp Kiến Võ Đế. Lần sau người bị giết sẽ không phải là 5 vị phó tổng quản nữa, mà là đầu của hoàng đế Kiến Võ. Ngay từ đầu, Kiến Võ Đế không tin, nhưng hắn không thể không tin, bởi vì trong hoàng cung thật sự không tra ra được chút tung tích nào của 5 vị phó tổng quản. Không ai nghi ngờ đến tàng thư lâu của Tô Thần. Dù sao, ai có thể ngờ được một vị hồng bảo tổng quản thứ 6 mới 19 tuổi, không thể tu hành, lại dám coi thường hoàng quyền đến vậy? 5 vị phó tổng quản nói giết là giết, lại thật sự có thực lực chấn giết 5 vị tam phẩm. Huyền Dương Tông, dám uy hiếp chấm? Nếu đã như vậy, chấm sẽ cho các ngươi xem nội tình thật sự của đại lương ta. Kiến Võ Đế thật sự tin lời đồn, ngay trong đêm đã bước vào Thiên Võ Tháp, nội tâm vốn đang do dự lập tức quyết định khai chiến, sáng hôm sau liền định ngày xuất quân trên triều. Thủ phạm gây ra tất cả chuyện này, Tô Thần thì đang ở tàng thư lâu, ung dung uống trà, cứ như thể việc 5 vị phó tổng quản mất tích không hề liên quan đến mình. Tô gia, sau khi cha nuôi mất tích, vị phó tổng quản là tâm phúc của người ở lại Thượng Võ cục đã trực tiếp phản bội. Nha môn Đông Sưởng ở bên ngoài, lòng người cũng đang dao động. Đối mặt với sự lôi kéo của các thế lực, mấy vị huynh đệ trưởng sự trong Đông Sưởng cũng đang do dự không biết, đêm đó ta chính là nghe được chút phong thanh nên mới đi tìm hiểu. Thậm chí ngay cả các hiệu buôn bán nước hoa, xa phòng cũng có kẻ chuẩn bị nhúng chàm. Ngoài có Đông Sưởng, trong có Thượng Võ cục, còn có các hiệu buôn là cái túi tiền này, đều là cơ nghiệp cha nuôi để lại. Tô gia ngài đã có thực lực như vậy, lại là anh em kết nghĩa của cha nuôi, hay là ngài ra mặt tiếp quản tất cả những thứ này? Hứa Tiểu Hàn khuyên nhủ. Phe cánh của Trương Quý trông như mặt trời ban trưa, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào một mình Trương Quý. Nay Trương Quý bật vô âm tín, cơ nghiệp khổng lồ này tất nhiên có dấu hiệu sụp đổ, tan rã. Lúc này mới chưa đầy nửa tháng mà lòng người đã dao động như vậy, rõ ràng là có bàn tay của Kiến Võ Đế nhúng vào. Trương Quý là con dao trong tay hắn, cũng là con heo được vô béo. Hiển nhiên, Kiến Võ Đế cũng cho rằng Trương Quý có thể đã chết trong tay Huyền Dương Tông rồi, nên nóng lòng muốn tiếp quản mọi thứ của Trương Quý, từ tài sản kết sủ, cơ nghiệp Đông Sưởng, cho đến nhiều người tu hành trung thành dưới trướng. Thậm chí, cái chết của Trương Quý chưa chắc đã không có bàn tay của hắn. Hắn là tân đế, thân tộc bên ngoại sớm đã bị vị tử bảo Cựu Thiên Tuế tiền nhiệm giết sạch rồi, nên thiếu nền tảng. Ở Đại Lương, nhất phẩm đủ để ngồi ngang hàng với hoàng đế. Nếu thật để Trương Quý trở thành nhất phẩm, dưới trướng lại có quyền thế ngút trời, vô số con nuôi đi theo, vị Kiến Võ Đế như hắn e là sẽ trở thành hoàng đế bù nhìn. Ngươi hầu hạ ta 3 năm, lẽ nào không rõ ta muốn tránh xa tranh đoạt hay sao? Còn nói khích nhiều như vậy, là ngươi muốn một phần cơ nghiệp của Trương Quý, muốn ta nâng đỡ ngươi? Tô Thần uống trà, một câu nói thẳng tâm tư của Hứa Tiểu Hàn. Trong mấy mắt, bị một câu nói toạc ra tâm tư, Hứa Tiểu Hàn như rơi vào hầm băng, sợ hai quỳ xuống đất, đầu đập xuống đất, run rẩy. Tô gia, ta sai rồi, ta không nên có những vọng tưởng không đâu. Trong phe cánh của Trương Quý, Hứa Tiểu Hàn quanh năm hầu hạ bên cạnh Tô Thần, nói là con nuôi của Trương Quý, chi bằng nói là con nuôi của Tô Thần, quanh năm bị các nghĩa tử tâm phúc khác của Trương Quý xa lánh, trở thành một nhân vật bên lề. Quản sự áo lam chính là chức vị cao nhất của hắn. Hứa Tiểu Hàn nếu không có dạ tâm, cũng đã không định bợ được Trương Quý để trở thành lứa con nuôi đầu tiên của ông ta lúc đó. Đêm đó, sau khi biết được thực lực thật sự của Tô gia, dạ tâm trong lòng Hứa Tiểu Hàn hừng hực bùng cháy, mấy đêm liền chằn trọc không ngủ được. Cùng là con nuôi, dựa vào đâu mà hắn không thể hút được chút canh? Hồi lâu sau, ánh mắt Hứa Tiểu Hàn trở nên kiên định, dập đầu thật mạnh. Xin Tô gia ủng hộ. Hắn không giả vờ nữa. Hắn, Hứa Tiểu Hàn, đã khúng núm trước mặt những đứa con nuôi khác 3 năm, hôm nay muốn mượn ngọn gió đông của Tô gia để bùng lên. Vì sao? Quyền thế tốt đến vậy sao? Tô Thần uống trà, không vui không buồn, thản nhiên hỏi. Tô gia, ta xuất thân là một tên ăn mày, luôn bị người khác trà đạp dưới chân, mạng như cỏ rác, chết cũng không ai quan tâm. Nhưng khi ta vào cùng, theo chán nuôi, gặp được Tô gia, ta mới biết thế nào là quyền thế, thế nào là vinh quang. Ta không có gấp gáp, cũng chẳng có nhà. Ta chỉ muốn làm phó tổng quản, rồi tổng quản, nắm quyền trong tay, có được lực lượng, để không ai dám coi thường Hứa Tiểu Hàn ta nữa. Nói xong, Hứa Tiểu Hàn lại dập đầu thật mạnh một lần nữa, nói: "Xin Tô gia ủng hộ." Trong khoảnh khắc, nhìn dã tâm trong mắt Hứa Tiểu Hàn, Tô Thần nhớ tới lúc mới quen Trương Quý, hắn cũng có ánh mắt như vậy. Hứa Tiểu Hàn không còn nhỏ nữa, hắn đã biết mình muốn gì. Con ngón tay búng ra, một luồng trường sinh chân khí từ trong cơ thể Tô Thần đã bắn vào người Hứa Tiểu Hàn. "Tối nay, đột phá tam phẩm, ngươi tất thành công. Ngày hôm sau, ngươi hãy đi gặp Kiến Võ Đế, tỏ rõ lòng trung, hắn đang thiếu một tấm gương mua xương ngựa nghìn vàng, ngươi vừa hay phù hợp." Hứa Tiểu Hàn nước mắt giàn giụa, dập đầu thật mạnh. "Tạ ơn Tô gia." Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Tô gia đuổi ra khỏi cửa hoặc không được Tô gia đoái hoài, nhưng hắn không ngờ, Tô gia vậy mà thật sự sẽ giúp một kẻ cỏ rác như hắn. Tư chất của hắn bình thường, đột phá tam phẩm chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Trên đời này làm gì có thủ đoạn thần kỳ nào có thể đảm bảo chắc chắn sẽ đột phá được tam phẩm. Nhưng hắn tin Tô gia. Màn đêm buông xuống, hắn liền bắt tay vào việc đột phá tam phẩm. chuyện này đã gây ra một trận sóng gió rất lớn ở thượng võ cục, thậm chí là giữa các thái giám quản sự khác. Hứa Tiểu Hàn, ha ha, ai mà không biết hắn thiên phú bình thường, dựa vào đan dược, ở tuổi này đạt tới tứ phẩm đỉnh phong cũng đã hao hết tiềm lực, còn dám từ bạo khí cảnh đột phá lên ngưng cương. Chậc, thật không biết trời cao đất rộng, không biết chữ chết viết thế nào. Thế này thì hay rồi, lại sắp chống ra một vị trí quản sự áo lam, ta cá là hắn cưỡng ép đột phá tam phẩm ngưng cương, chắc chắn sẽ tâm mạch đứt đoạn mà chết. Vô số ánh mắt trông trọng, khiêu khích đổ dồn vào người Hứa Tiểu Hàn. Nhưng Hứa Tiểu Hàn vẫn bế quan như cũ. Ngày hôm sau, Hứa Tiểu Hàn thành công xuất quan, đi thẳng vào ngự thư phòng, ba quỳ ba lạy, được Kiến Võ Đế triệu đến nói chuyện tâu đêm. Sau đó, Kiến Võ Đế tự mình sắc phong Hứa Tiểu Hàn, người đã là tam phẩm ngưng cương, tiếp nhận vị trí phó tổng quản thượng võ cục, tạm giữ chức tổng quản, quản lý tất cả thái giám tu hành và quản sự áo lam của thượng võ cục. Các thái giám trong hoàng cung, từ hồng bào tổng quản cho đến thái giám bình thường, được một phen xôn xao, kinh hãi bất phần. Hứa Tiểu Hàn này tư chất tầm thường, không những không bị cương khí bạo phát làm đứt tâm mạch, mà ngược lại còn trở thành tam phẩm. Còn lấy thân phận tam phẩm tạm trưởng quản hơn 1000 thái giám tu hành của thượng võ cục. Người trước đó có quyền thế như vậy là chức úy. Đây là cái vận may chó má gì vậy? Với tư chất tầm thường mà đột phá lên tam phẩm, xác suất thành công chỉ có 1/1000, vậy mà lại bị hắn cực thắng. Vô số ánh mắt ghen ghét như muốn nuốt chửng Hứa Tiểu Hàn. Bên trong tàng thư lâu, luồng trường sinh chân khí thứ 68 trong cơ thể Tô Thần, sau một ngày một đêm, cuối cùng cũng dần dần hồi phục hoàn toàn. Những năm gần đây, hắn đã có ý thức giảm bớt việc sử dụng trường sinh chân khí. Trước mặt hắn, Hứa Tiểu Hàn đang mặc hồng bào xanh của phó tổng quản, cung kính đứng bên cạnh Tô Thần, hành lễ như con cháu, cảm động đến rơi nước mắt, còn pha trà cho Tô Thần. Tô gia, Hứa Tiểu Hàn biết rõ trong lòng, nếu không phải đêm qua Tô Thần ra tay, thì hắn đã bị cương khí cuồng bạo xé thành từng mảnh vụn, làm gì còn có cơ hội điều hòa cương khí, ổn định cảnh giới tam phẩm. Tô gia vậy mà thật sự đã làm được, một tay đưa hắn lên tu vi tam phẩm, giúp hắn đứng vững vị trí phó tổng quản, mà còn là phó tổng quản của thượng võ cục, đây là vị trí chỉ dưới đại nội tổng quản. Đêm qua, hắn còn là một tên thái giám áo lam không đáng kể, hôm nay đã là Hứa phó tổng quản, một tân quý quyền thế ngút trời trong hoàng cung. Tất cả những điều này đều được Tô Thần hoàn thành trong mấy mắt. Chương 22, cố nhân xuất hiện. Chương 22, cố nhân xuất hiện. Ngươi đã là người của Kiến Võ Đế, không cần đến chỗ ta nữa, kẻo lại dẫn một đám người theo đuôi tới đây làm phiền sự thanh tĩnh của ta. Tô Thần đuổi Hứa Tiểu Hàn ra ngoài. Ngoài tàng thư lâu, Hứa Tiểu Hàn không nói gì, dập đầu thật mạnh chín lệ rồi mới rời đi. Từ đó, Tô Thần vẫn là tên phế nhân trong tàng thư lâu. Người đưa ba bữa cơm mỗi ngày cứ đổi hết người này đến người khác, bất kể là tiểu thái giám áo đen hay thái giám áo xanh, ai cũng cho rằng đây là một việc mệnh sức mà chẳng được lòng ai, đi theo một tên phế nhân thì có tiền đồ gì chứ. Tàng thư lâu vắng vẻ lạnh lẽo, còn cái vị nghĩa đệ của Trương Quý này, chật chật, Trương Quý đã chết rồi, còn có gì đáng để bận tâm, Hứa phó tổng quản đang như mặt trời ban trưa cũng không tới nữa, rõ ràng là không còn nhớ đến chút tình nghĩa hương khói với tên phế nhân ở tàng thư lâu này. Hầu hạ vị hồng bào tổng quản thứ 6 không hề có tu vi này thì có tiền đồ gì, từng người bọn họ chưa được mấy ngày đã nhao nhao tìm quan hệ để rời đi. Đối với chuyện này, Tô Thần cũng chẳng hề bận tâm. Mỗi ngày ăn cơm canh người ta đưa tới, lúc rảnh rỗi thì đọc sách, sau đó chăm sóc hạt giống hoa cỏ, cuộc sống trôi qua cũng thanh nhàn. Năm Kiến Vũ thứ 3, tháng 10, gió thu nổi lên. Sau 2 năm, cuộc phản loạn ở Nam Dương quận cuối cùng cũng được dẹp yên, Huyền Dương Tông bị diệt cả tông môn, trong hai vị cao thủ nhất phẩm của tông môn, một người bị giết, người còn lại trọng thương bỏ trốn, từ đó uy phong của triều đình được dựng lên. Không còn ai dám coi rẻ vị hoàng đế cuối cùng sau 1 năm thay ba đời vua này, Kiến Võ Đế. Đại quân Khải Hoàn trở về. Với việc một thế lực lớn bị diệt, uy vọng của Kiến Võ Đế đạt đến đỉnh điểm, không còn ai dám khinh thường hắn nửa phần. Hứa phó tổng quản thủ đoạn tàn nhẫn, để củng cố lòng tin của Kiến Võ Đế đã không từ thủ đoạn giết không ít con nuôi của Trương Quý, nắm tài sản của Quảng Tiến Hiệu buôn trong tay, quân phí cho trận chiến này đều lấy từ hiệu buôn đó. Ngay cả Đông Sưởng cũng bị hắn nắm trong tay một nửa. Hứa phó tổng quản từ đó đã trở thành tâm phúc thân cận của Kiến Võ Đế, chính thức thuộc phe phái chính thống. Gió nổi lên rồi. Tô Thần vươn vai, nhìn sát trời dần dần ảm đạm, trong lòng có chút hoang mang, lại nghĩ tới Trương Quý. Vị xưởng công của Đông Xưởng này đã 2 năm không có tin tức, lẽ nào đã chết thật rồi? Ông, luồng chân khí thứ 69 trong cơ thể Tô Thần chậm rãi hội tụ lại. Hiển nhiên, quả thảo tuệ kia đã được sử dụng. Có lẽ là Trương Quý, có lẽ không phải. Hoàng hậu nương nương, sao ngài lại cùng quận chúa đến nơi vắng vẻ này tìm sách? Ngài chỉ cần phân phó một tiếng, tự nhiên sẽ có thái giám tìm sách mang đến trước mặt quận chúa. Giọng nói định nọt của thái giám từ xa đã có thể nghe thấy. Phượng Giá, đông đảo hộ vệ hoàng tộc và thái giám vây quanh Phượng Giá đi tới. Từ trên đó bước xuống một vị mỹ phụ nhân trẻ tuổi ung dung hoa quý, đầu đội mũ phượng, toát lên khí chất bất phàm mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu Đại Lương, Độc Câu Nguyệt, thê tử của Kiến Võ Đế, người phụ nữ đã sinh hạ hoàng tử và công chúa cho ngài. Vị phong tướng quân nhị phẩm, người dẫn đầu tiêu diệt Huyền Dương Tông, dẹp yên cuộc phản loạn ở Nam Dương quận, chính là huynh trưởng của Độc Cô hoàng hậu. Ngài đã lập được đại công lấy lừng, là người ủng hộ đáng tin cậy của Kiến Võ Đế và là trụ cột vững chắc của triều đình Đại Lương ngày nay. Nhất phẩm có địa vị tương đương hoàng đế, nhị phẩm chính là dưới một người trên vạn người, thậm chí trong hoàng thành cũng là người có quyền thế cao nhất. Vô liêm sỉ, tên thái giám áo đen kia, hoàng hậu nương nương và Vân Dương quận chúa giá lâm, còn không mau lăn tới đây quỳ lạy, lao thái giám dẫn dắt ngươi là ai? Xem ta có lột ra hắn không? Tên thái giám áo lam hầu hạ bên cạnh Độc Cô hoàng hậu hung hăng quát lớn Tô Thần. Đến tàng thư lâu đọc sách, thật là nực cười. Tô Thần nhất thời có chút không phản ứng kịp. Hắn ở Tàng Thư lâu bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên gặp người đến tìm sách đọc, ở đây đều là những điển tịch tầm thường, điển tịch tu hành thực sự đều được cất giữ ở góc các, đây là lần đầu tiên có quý nhân ghé thăm. Ngươi là ai, sao ta lại không biết ngươi? Tô Thần liếc mắt nhìn tên thái giám áo lam lạ mặt này. Mặc áo lam, tự nhiên là quản sự. Nhưng mà, một năm tiên loạn đổi ba đời vua, lại thêm hai nhóm cao thủ nhất phẩm đánh vào hoàng cung, rồi đến Hứa Tiểu Hàn cầm quyền, bài trừ phe đối lập, nâng đỡ thân tín, thái giám áo lam trong hoàng cung này sớm đã không biết thay đổi bao nhiêu nữa. Hiển nhiên, đây là một quản sự áo lam mới được thăng chức. Vô liêm sỉ, ta là quản sự, ngươi một tên áo đen. Quản sự áo lam còn muốn mắng chửi, nhưng mà, Độc Cô hoàng hậu lại ngăn hắn lại, một đôi mắt đẹp lướt nhìn Tô Thần, từ tốn nói: "Vị này là Hồng Bảo tổng quản thứ 6 của Tàng Thư lâu. Theo luật, gặp vua cũng có thể khương bái." Hắn tự nhiên có thể khương bái. Hồng Bảo tổng quản, đây là một vị tổng quản. Quản sự áo lam lập tức kinh hãi, sợ đến mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống đất dập đầu với Tô Thần. Nhưng hắn rất nhanh đã tỉnh ngộ lại. Hồng Bảo tổng quản thứ 6, chẳng lẽ là tên phế nhân ở Tàng Thư lâu, kẻ đã dựa vào sự tiến cử của Trương Quý, nhường ra vị trí quan trọng trên thiên hạ võ bảng, mới được làm Hồng Bảo tổng quản thứ 6, và cũng là tên hèn nhát không dám bước ra khỏi Tàng Thư lâu sau khi Trương Quý chết ư? Ha ha. Quản sự áo lam lập tức lại cứng rắn trở lại. Vị Hồng Bảo tổng quản thứ 6 này thì có là cái thá gì? Hoàng hậu biết ta. Tô Thần chắp tay tiến lên hành lễ. Thiên hạ võ bảng, ổn định giang hồ, ngươi có công, ta tự nhiên biết đến. Không có giang hồ ngáng đường, đại lương cũng có nhiều tinh lực hơn để đối phó yêu ma, rèn luyện binh lực, bồi dưỡng người tu hành. Độc Cô hoàng hậu cũng không nói nhiều với Tô Thần. Dù sao, đây là thế giới của người tu hành, cho dù có thân phận Hồng Bảo tổng quản thứ 6, cũng chỉ có thể khiến Độc Cô hoàng hậu liếc nhìn thêm một cái mà thôi, vẫn không đáng để nhắc tới. Độc Cô hoàng hậu rất nhanh đã rời đi, chỉ để lại Vân Dương quận chúa ở Tàng Thư lâu lật xem sách, phần lớn đều là điện tịch ý dược, có hai thị vệ hoàng gia tu vi tứ phẩm ở bên cạnh bảo vệ, có thể thấy Độc Cô hoàng hậu yêu thương vị quận chúa này đến mức nào. Năm đó, thị vệ bảo vệ hoàng tử cũng chỉ là tứ phẩm mà thôi. Này, thái giám. Tô Thần đang lười biếng phơi nắng trên ghế nằm bị một tiếng gọi khẽ đánh thức. Ai? Ai đang gọi ta? Tô Thần nhìn xung quanh nhưng không thấy người đâu. Túi đầu nhìn, mới phát hiện Vân Dương quận chúa đang trừng mắt nhìn hắn. Thật quá, một lọ lì 15 tuổi nhỏ bé, thảo nào không phát hiện ra. Quận chúa gọi ta. Tô Thần với dáng vẻ lười nhác, xoa đầu tiểu quận chúa đang kết tóc xử dê. Làm càn, dám bất kính với quận chúa. Hai thị vệ tứ phẩm hung meo trường đao giận dữ bước tới. Chỉ là một tên phế vật lười nhác mà thôi, thật không biết mình nặng nhẹ bao nhiêu, còn tưởng mình là vị đại nội tổng quản nhị phẩm tôn quý hiển hách đương triều hay sao? Đúng là không biết trời cao đất dày. Ừ. Tô Thần ngước mắt nhìn hai người họ một cái. Lập tức, hai người tâm thần rét lạnh, không hiểu tại sao tay chân cũng lạnh toát, không dám tiến lên nửa bước. Đóa hoa này có thể tặng ta không? Vân Dương quận chúa trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, chỉ vào một bông hoa màu tím đang nở rộ trong rổ thuốc. Thái giám này thật là không biết hàng. Đây chính là tinh hải hoa ngũ phẩm, rất quý giá, có thể dùng làm thuốc, vậy mà lại được trồng ở đây như một loài hoa cảnh bình thường. Đương nhiên có thể. Tô Thần thầm nghĩ mau đổi vị quận chúa này đi để Tàng Thư lâu được yên bình trở lại. Chỉ là một đóa hoa ngũ phẩm mà thôi. Trong rổ thuốc, đây là thứ có giá trị thấp nhất, tạm thì cứ tặng thôi. Sau khi tiễn người đi, Tô Thần vươn vai, thấy bốn bề vắng lặng, bèn chuẩn bị luyện một bài buôn lôi ngao thể, xem có thể phá vỡ bình chướng, tạo ra tiếng nổ thứ 71 để đạt tới cân cốt cảnh hậu kỳ hay không. Lão tổ khai quốc của Đại Lương, người được mệnh danh là đệ nhất kỳ tài võ học cân cốt cảnh, vẫn đang giữ kỷ lục tạo ra 71 tiếng lôi âm. Tốn mất 3 năm, Tô Thần cuối cùng cũng sắp đuổi kịp. Nguyên nhân cũng là nhờ đã dùng hết dược tính của hai quả thiên niên bảo dược. Trượng lục kim thân quyết này đúng là ngốn thuốc kinh khủng, đây là hai quả thiên niên bảo dược đấy, nếu là phương pháp tu luyện luyện thể khác, e là ít nhất cũng có thể đẩy lên tới đỉnh phong tam phẩm, thậm chí là cảnh giới nhị phẩm. Khó trách ngoài cô tuyệt lão ma là kẻ sáng lập, lại không một ai tu hành được trượng lục kim thân quyết đến cảnh giới cao nhất. Một bài buôn lôi ngao thể quyền được đánh ra. Trời dần tối. Vang. Tiếng sấm nổ vang. Tiếng sấm thứ 71 cuối cùng cũng vang lên. Giờ phút này, gân cốt của Tô Thần đã nhuốm màu vàng dòng đến 8/8, gân cốt cường tráng, buôn lôi kình đáng sợ cùng huyết diễm bành trướng đều đã sẵn sàng. 3 năm rồi, hắn cuối cùng cũng đạt đến tứ phẩm hậu kỳ. Về phần khí lộ, vẫn đang ở trình độ viên mãn của cảnh giới nội khí thứ 5, cũng không biết đến lúc nào, trường sinh trùng trong cơ thể mới có biến hóa tiếp theo. Đã đến rồi, sao không vào đi? Màu vàng dòng trên người Tô Thần chậm rãi rút đi, từ một cao thủ đáng sợ, trong nháy mắt lại biến thành một người bình thường vô hại. Mùi máu tươi tới gần, một thân hồng bào sáng rực, khí chất đã có sự thay đổi như thể thoát thai hoàn cốt, bên hông đeo lệnh bài bạch ngọc, Hứa Tiểu Hàn mang vẻ mặt kính cẩn, xách theo một cái đầu người, xuất hiện ở cửa Tàng Thư lâu. Tô gia, nghe nói kẻ này sỉ nhục người, ta đã cố ý vận lấy đầu hắn đến bón cho dược thuốc. Đầu người này, rõ ràng là của tên quản sự áo lam ban ngày đã lớn tiếng sỉ nhục Tô Thần. Trên đầu người, vẫn còn lưu lại vẻ khó hiểu, hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn đến chết cũng không hiểu, tại sao Hứa phó tổng quản đang trên đỉnh cao danh vọng lại chạy đến giết mình. Người đến đây, có lẽ không chỉ vì việc này đâu nhỉ? Tô Thần nhìn Hứa phó tổng quản trước mắt, rất khó để liên hệ hắn với Hứa Tiểu Hàn cũng đúng, cẩn thận dè dặt của 3 năm trước. Quyền thế, làm con người ta thay đổi quá lớn. Trương Quý, hắn đã xuất hiện. Chương 23, thiên hạ đều phản Chương 23, thiên hạ đều phản Trương Quý đã trở về. Tin tức này lan truyền khắp cả nước với tốc độ kinh người. 3 năm trước, vị xưởng công không ai bị nổi kia đã trở về, mang theo đầu của nhất phẩm tiểu tông sư Tông Huyền Dương bại trận bỏ trốn, từng bước đi vào Kim Loan Điện. Sau đó, hắn bước vào Thiên Võ Tháp, luận đạo cùng các vị nhất phẩm có nội tình thâm sâu, không hề thua kém chút nào. Nhất phẩm tiểu tông sư, thiên hạ xôn xao, ai nấy đều kinh hãi. Nhất phẩm tiểu tông sư 28 tuổi, đây là khái niệm gì chứ? Tương lai có đến 89 phần 10 cơ hội có thể chạm tới cảnh giới tông sư chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong nhất thời, gió mây biến đổi, huân quý và các đại lao trong triều đều gửi bái thiếp đến cho vị Đông Sưởng Sưởng công này. Từ bao đệ nhất dám đương nhiệm cũng phải lui về Thiên Võ Tháp. Rất nhanh, Kiến Võ Đế tự mình sắc phong, Trương Quý nắm lại Đông Sưởng, trở thành tử bảo đệ nhất giám của Đại Lương. Bên trong tàng thư lâu, trong bộ hồng bào rực như lửa, Trương Quý chắp tay sau lưng, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, khóe miệng luôn nở một nụ cười, nhìn Tô Thần đang chăm sóc hoa cỏ trong tàng thư lâu. Ta đã làm được, tử bảo đệ nhất giám. Lời hứa với ngươi ta chưa bao giờ quên, nếu ta là tử bảo đệ nhất giám, ngươi sẽ là hồng bào thứ hai. Ở tàng thư lâu cũng chán rồi nhỉ, vào võ các đọc sách, làm hồng bào thứ hai, thế nào? 3 năm không gặp. Trương Quý tóc đã bạc sớm, không còn vẻ thanh niên của ngày xưa, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ uy nghiêm chỉ có ở bậc thượng vị. Ngươi đã là nhất phẩm rồi ư? Theo lý mà nói, không nên nhanh như vậy. Bất kể là nộ cương cảnh phá vỡ môn hộ để sinh ra chân nguyên, hay là kinh mạch tạng phủ đột phá cực hạn, hồn nhiên như một, toàn thân không rõ gì, đều không dễ dàng đạt được như vậy. Tô Thần cuối cùng cũng ngừng chăm sóc hoa cỏ, nhìn về phía Trương Quý với dáng vẻ đã thay đổi nhiều, khe khẽ thở dài. Trong mắt hắn, Trương Quý toàn thân không rõ gì, khí tức không hề lộ ra ngoài, đã là một tiểu tông sư ở cảnh giới toàn thân không rõ. Hơn nữa, nộ cương trong cơ thể hắn đang cuộn trào như sông cuộn biển gầm, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ môn hộ, trở thành chân nguyên tiểu tông sư. Đến lúc đó, song nhất phẩm tông sư, thiên hạ hiếm thấy. Cho dù là trên thiên hạ võ bảng, hắn cũng có thể dễ dàng lọt vào top 3, thậm chí là đứng đầu. Trương Quý mới gần 28 tuổi, còn chưa tới độ trắng niên, vẫn còn rất trẻ, ít nhất phải sống được thêm 72 năm nữa. Thế nhưng, trong tầm mắt của Tô Thần, thọ nguyên trong cơ thể Trương Quý lại như ngọn nến trước gió, sắp tàn. Nhiều nhất là còn 3 năm để sống. Người đã làm gì? Tại sao lại ra nông nỗi này? Đối với chuyện này, Trương Quý không đáp, chỉ mỉm cười nhìn Tô Thần, chờ câu trả lời của hắn. Năm đó, hắn chỉ là một thái giám thanh bảo ở thượng võ cục, đã cùng ngôn rằng nếu trở thành tử bảo đệ nhất giám, tất sẽ hứa cho Tô Thần làm hồng bảo thứ hai. Hôm nay, hắn đã thật sự làm được, 5 năm trôi qua, hắn đến để thực hiện lời hứa này. Được, ta sẽ đến võ cát. Nghe vậy, Trương Quý gật đầu, mỉm cười quay người rời đi. Tô Thần biết rõ, Trương Quý chỉ còn 3 năm để sống, chắc chắn sẽ điên cuồng hoàn thành kế hoạch của mình trước khi chết. Lòng căm phẫn của hắn đối với Đại Lương, cho dù đã trở thành tử bảo đệ nhất giám cũng không hề giảm bớt, ngược lại còn như ngọn lửa hừng hực, đã thiêu đốt suốt 5 năm, 10 năm, 20 năm. Thật sự muốn tạo phản sao? Thiên hạ này sẽ chết rất nhiều người, không tạo phản có được không? Nhìn bóng lưng áo đỏ quay về, dáng vẻ như muốn đi tìm cái chết, Tô Thần lên tiếng quyến rũ. Đối với điều này, Trương Quý dừng bước, nhưng không quay người lại. Người đời đều nghĩ, Tô Thần nguyên là được thơm lây từ ta, Trương Quý. Nào ngờ đâu, bất kể là cơ hội được Lương Quý phi ưu ái, hay là tu vi nhất phẩm tiểu tông sư hôm nay, đều là do ngươi cho ta. Phần tuệ thảo đó đã cho ta một mạng, ta nợ ngươi quá nhiều, kiếp sau sẽ trả. Món nợ máu của gia tộc ta, cuối cùng cũng phải có người đòi lại. Trương Quý đi rồi. Tô Thần biết rằng, thiên hạ này sắp loạn rồi. Có lẽ, Kiến Võ Đế đang vui mừng vì có được một vị nhất phẩm tiểu tông sư trợ giúp, đợi một thời gian nữa, hắn tất nhiên có thể đưa hoàng quyền Đại Lương trở lại thời kỳ đỉnh cao, nhưng e rằng hắn sẽ không có cơ hội đó. Sẽ chẳng ai ngờ được, vị tử bảo đệ nhất giám, vị Đông Sưởng Sưởng công trung thành tận tụy với hoàng quyền, lại chính là kẻ phản tặc mong cho Đại Lương tan thành mây khói nhất thiên hạ. Hứa Tiểu Hàn có chút sợ hãi bước tới. Tô gia, cha nuôi hắn. Hắn sợ bị thanh toán. Dù sao, bàn tay hắn đã nhuốm đầy máu tươi của những huynh đệ đồng chí ngày xưa, vì phản bội Trương Quý, hắn đã bán đứng cả Đông Sưởng và Thượng Võ Cục cho Kiến Võ Đế để làm bậc thang tiến thân. Đông Sưởng, Thượng Võ Cục đều không quan trọng. Yên tâm đi, ngươi vẫn là Hứa Phó Tổng quản. Ngày hôm sau, điều lệnh được ban ra. Thánh lệnh của Kiến Võ Đế, hồng bào đệ nhất của võ các tàng thư lâu, Đại Tổng quản Sở Sơn Hà đêm qua đã tọa hóa vì hết tuổi thọ, điều hồng bào Tổng quản thứ 6 là Tô Thần vào võ các, trông coi điện tịch. Hắn tên là Sở Sơn Hà sao? Tô Thần đi nhậm chức. Hắn mang theo đồ đạc trong tàng thư lâu, chủ yếu là cây nhân sâm vương ngàn năm, rồi qua loa nhậm chức. Võ các tàng thư lâu tọa lạc tại trung tâm của hoàng cung, gần kề Thiên Võ Tháp, chính là nơi trọng yếu nhất. Bốn vị đại tổng quản còn lại trong nội cung muốn coi thường Tô Thần, nhưng nể mặt tử bảo đệ nhất giám Trương Quý, cũng đều gửi bái thiếp, muốn tạo quan hệ tốt với Tô Thần. Đối với việc này, Tô Thần liếc cũng không thèm liếc. Cả ngày hắn chỉ ở trong võ các xem các điện tịch tu hành. Võ các tàng thư lâu có 12 tầng. 3 tầng cao nhất, ngay cả những ghi chép về tông sư trong truyền thuyết cũng có, chỉ tiếc 3 tầng cao nhất có bố trí cổ pháp, chỉ tông sư mới có thể đặt chân, mà Đại Lương đã từ lâu không còn tông sư. 9 tầng này cũng đủ cho ta xem rồi. Tô Thần không bước chân ra khỏi cửa, ngày đêm xem điện tịch trong võ các tàng thư lâu. Xuân đi thu đến, năm này qua năm khác. Năm Kiến Vũ thứ 7, cũng là năm cuối cùng trong thọ mệnh của Trương Quý, Kiến Võ Đế nhìn hai vị nhất phẩm tiểu tông sư trên giang hồ bốn thai tiếng đợi mình, bị hai đại phái cùng truy sát, nay đến đầu quân cho triều đình, thì lòng tâm vô cùng vui vẻ, đại xá thiên hạ. Năm đó, danh vọng triều đình như mặt trời ban trưa, Kiến Võ Đế càng có dấu hiệu được sánh ngang với vị tổ khai quốc. Trên triều, văn thần võ tướng vô số, càng có 30 vạn hùng binh triều đình. 7 năm trước, Trấn Bắc Vương Tức Hùng cứ phương Bắc, Xương Vương một cõi, cũng bị dồn vào đường cùng, sớm đã bị tiêu diệt, chết tại vương thành ở Bắc Cảnh, hậu duệ huyết mạch không rõ tung tích. Đêm đó, Kiến Võ Đế mở tiệc đãi quần thần, viết một bài thơ ngông cuồng, tự so công tích của mình với thái tổ. Tầng thứ 9 võ các tàng thư lâu. Tô Thần đặt điện tịch trong tay xuống, xoa xoa mi tâm hơi nhức mỏi, dễ nhân sâm ngàn năm trong miệng đã bị hắn luyện hóa hết. Khí huyết dồi dào, huyết diễm cuồn cuộn như rồng. Gân đồng xương sắt, màu vàng dòng đã đạt tới 9 thành 9. Buôn lôi tối thể. Một bài quyền pháp được đánh ra, tiếng sấm cuồn cuộn dày đặc, 99 tiếng vang lên trong nháy mắt, phạm vi 10 dặm đều nghe thấy tiếng sấm đáng sợ này, kinh ngạc nhìn lên bầu trời đêm trăng sáng quang đãng. Tứ phẩm cân cốt cảnh, viên mãn. Vào thời khắc này, xương cốt vàng ròng, bao trùm toàn thân, phần màu vàng cuối cùng cũng được lấp đầy. Và anh, cùng lúc đó, tại cửu quận của Đại Lương, vào chính thời khắc này, vô số dân chạy nạn Trung Quốc tấn công vào phủ quận huyện nhà. Hai đại phái giang hồ dốc toàn bộ lực lượng, cử ra 4 vị nhất phẩm tiểu tông sư, tổng cộng 7 bóng người nhất phẩm tụ tập tại Thiên Võ Tháp. Người dẫn đầu chắp tay sau lưng, đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt lạnh lẽo như hàn quang, tấm áo bào tím phần phật trong gió, uy danh như sấm sét kinh thiên, vang dội khắp hoàng cung. Tử bào đệ nhất giám, Trương Quý, mời đế quân chịu chết. Đêm đó, thiên hạ đều phản. Chương 24, bước vào tam phẩm chương 24, bước vào tam phẩm lúc này hoàng cung náo động, không có hàng vạn phản quân xung phong liều chết, cũng không có thích khách quyết tử ám sát hoàng đế, chỉ có trên đỉnh cung quyết, 7 bóng người nhất phẩm đang chắp tay đứng đó. Người cầm đầu mặc một bộ áo bào tím, đứng ngạo nghễ trên đỉnh cao. Thiên hạ võ bảng đệ nhất, song nhất phẩm tiểu tông sư, Trương Quý. Hoàng cung loạn thành một đoàn. Chưa từng có ngày nào hỗn loạn như đêm nay. Người nói xem, liệu lần này Trương Quý có thành công không? Bên trong tàng thư lâu, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Tô Thần. Như thể xuất hiện từ hư không, lại như thể vẫn luôn ở đó. Tô Thần đang đứng bên cửa sổ tầng 9 của võ các tàng thư lâu, hắn chậm rãi đóng cửa sổ lại, không quay đầu, chăm chú nhìn 7 bóng người kiên quyết kia. Tử bào đệ nhất giám, 4 vị nhất phẩm của các đại phái giang hồ, cùng với 2 vị nhất phẩm giang hồ vừa được Kiến Võ Đế thu phục và đổ quân. Nhất phẩm trong thế gian chỉ đếm trên đầu ngón tay, lấy đâu ra nhiều cao thủ giang hồ như vậy, hai vị này là người của thánh giáo à? Tô Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa tầng 9 của võ các, một bóng người mặc hắc y như mực đang sừng sững đứng đó, tò mò nhìn những điển tịch tu hành được cất giữ, bên hông hắn treo một tấm lệnh bài bằng tre gỗ điêu khắc màu đen. Hắc Uyên Thánh hội, một vị giáo thủ, một vị thánh giả. Giáo thủ thống lĩnh tín đồ trong thiên hạ. Thánh giả phụ trách truy nã và ám sát, làm đủ mọi việc ác, càn quét tất cả kẻ địch của thánh giáo. Hắc Liên Thánh giả, đường đường là nhị phẩm, không đi trợ trận, đến đây làm gì? Trong đầu Tô Thần có ký ức của nguyên chủ, nên vừa nhìn đã nhận ra người trước mắt chính là Hắc Liên Thánh giả, kẻ đã chiêu mộ hắn vào giáo lúc trước. Giáo thủ là nhất phẩm, thánh giả là nhị phẩm, cơ cấu vô cùng nghiêm ngặt. Dù sao cũng là một giáo phái bí ẩn, không thể so với hai đại phái trong thiên hạ chuyên thu nhận nhiều môn đồ, nên chỉ có một cao thủ nhất phẩm. Chỉ có một người là giáo thủ của thánh giáo chúng ta, người còn lại là của La Sát giáo. 300 năm trước, La Sát quốc bị Đại Lương Thái Tổ tiêu diệt, hoàng tộc La Sát đã sáng lập ra La Sát giáo, truyền thừa suốt 300 năm, chỉ cần là chuyện diệt lương, bọn họ nhất định sẽ góp một tay. Thuống chi, trận chiến này có tới 6 vị tiểu tông sư, phần thắng lớn như vậy, lũ điên La Sát giáo đó sao có thể không đến? Về phần ta, ha ha, từ khi ngươi vào hoàng cung, 19 mật thám dưới chúng ta, đứa thì chết, đứa thì mất tích, vậy mà ngươi, Hoàng Cửu, một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, lại có thể sống sót an lành. Hắc Y Địa Sứ, Phó Tổng quản Hứa Tam Mặc, Hoàng Nhất, Thẩm Linh Lung, Huyền Nhị, Phó Tổng quản Ngô Trần, Huyền Ngũ, Phó Tổng quản La Hiên, Huyền Lục, Phó Tổng quản. Chỉ riêng lần này, Tô Thần đã nghe thấy tên của 4 vị Phó Tổng quản. Nghĩ lại, nghĩ đến 5 vị đại tổng quản đang bị chôn dưới dược điển của Tàng Tư lâu, Tô Thần im lặng một hồi. Xem ra hắn đã thật sự giết không ít người của Hắc Uyên. Trong cung ai cũng nói, ngươi, Tô Thần, chỉ là may mắn, nhờ vào mối quan hệ với Tử Bảo đệ nhất giám mới có được địa vị và quyền thế như ngày hôm nay, trở thành lục tổng quản, trưởng quản võ các, nhưng ta không tin. Giết nhiều mật thám của ta như vậy, nói ngươi không biết võ công, làm sao có thể được? 8 năm trước, khi Hắc Y sứ Hứa Tam Mặc mất tích, đáng lẽ ta đã phải tự mình đến đây thanh lý môn hộ. Hoàng Cửu à, Hoàng Cửu, lẽ nào ngươi đã quên hết lòng căm hận đối với Đại Lương khi nhập giáo sao? Nói xong, vâng, Hắc Liên Thánh giả xé một trang sách, trang giấy nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn sắc như lá thép, gào thét lao về phía Tô Thần. Đối mặt với đòn tấn công này, Tô Thần chỉ tung ra một quyền, huyết diễm cuồn cuộn như rồng, xương cốt tựa vàng ròng, gân mạch như thép luyện, cùng lúc vang lên, buôn lôi kình, luân kình phong khủng bố quét ngang 4 phía ngay tức thì. A, ngươi còn nói mình không có tu vi? Đợi đã, đây là Trượng Lục Kim Thân Quyết, tứ phẩm đỉnh phong. Không đúng. Sắc mặt Hắc Liên Thánh giả thay đổi, kinh ngạc thốt lên. Ngươi tu luyện không phải là Trượng Lục Kim Thân Quyết bình thường, mà là cực cảnh của từng cảnh giới trong đó. Nếu ngươi lấy được công pháp này từ tay Hứa Tam Mặc, chẳng lẽ chỉ trong 8 năm, ngươi đã đạt được 2 đại cực cảnh rồi sao? Vị cao thủ nhị phẩm Hắc Liên Thánh giả này, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Trượng Lục Kim Thân Quyết là một môn công pháp cấp tông sư mà hắn lấy được từ Yêu Ma Sơn Mạch, nhưng tuổi thọ con người chỉ có 100 năm, nếu đi theo con đường cực cảnh thì cả đời cũng chỉ dừng lại trên con đường mài giũa, không thể nào trở thành cao thủ chân chính. Gân gà, ăn thì không có vị, bỏ thì lại tiếc. Môn công pháp cấp tông sư này vốn dĩ không thể có người luyện thành, nên hắn mới tiện tay coi nó như một môn công pháp nhất phẩm rồi ban cho Hắc Y Lý Sứ Hứa Tam Mặc. Kết quả là, lại thật sự có người luyện thành. Rất tốt, bổn quân thật sự có chút yêu mến tài năng rồi đây. Bất quá, ngươi vẫn nên đi chết đi. thiên phú như vậy mà lại phản bội thánh giáo, càng không thể giữ lại ngươi. Hắc Liên Thánh Giả vung tay chém tới, trong lòng bàn tay, cương khí màu máu bắn ra. Nhị phẩm nộ cương cảnh, cương khí hung bạo như cuồng long cuồn cuộn, càn quét bốn phương. Hiển nhiên, Hắc Liên Thánh Giả cũng biết rõ thực lực khủng bố của song nhất phẩm tử bảo đệ nhất giám chư quý, nên lập tức nảy sinh ý định giết nhanh Tô Thần, hắn không dám sử dụng Liên Hoa cương khí sở trường của mình, mà dùng một môn võ học khác để hạ sát Tô Thần. Trong lúc hỗn loạn, một chiếc bình sứ bạch ngọc rơi xuống đất vỡ tan. Chất độc không màu không vị lan tỏa ra. Tô Thần bị một trường đánh bay ra ngoài, toàn thân trọng thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ngươi đã tu thành hai cực cảnh, may mà phát hiện sớm, nếu không thì thánh giáo thật sự không làm gì được ngươi, ngay cả thanh lý môn hộ cũng không thể. Hắc Liên Thánh Giả cười lạnh còn chưa dứt lời. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt hắn gần như lồi cả ra vì kinh hãi. Chỉ thấy Tô Thần vốn đang trọng thương, vậy mà chỉ trong chớp mắt, vết thương trên người đã khép lại hơn phân nửa và đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây là thể chất gì vậy? Chẳng lẽ trong cơ thể ngươi có ma huyết? Quái vật, ngươi không phải người. Sát khí của Hắc Liên Thánh Giả càng thêm mãnh liệt. Cũng chính vào lúc này, Tô Thần từ trong ngực lấy ra một cọng rễ nhân sâm, nhét vào miệng. Trong mấy mắt, dị tượng xuất hiện. Hắc Liên Thánh Giả lại một lần nữa trợn to mắt, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đây là, hắn nhận ra, đây là mùi vị của Thiên Niên Bảo Dược Vương, Nhân Sâm Vương. 300 năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây ra sóng gió ngập trời, gieo rắc tai họa cho Giang Sơn thiên hạ. Nổ ra cho ta, rễ Thiên Niên Nhân Sâm Vương của ta. Hắc Liên Thánh Giả lao tới, hoàn toàn không cảm giác được lồng ngực đã bắt đầu chuyển đến cơn đau quặn thắt. Xin lỗi, đã để ngươi thấy rồi, thì không thể giữ lại ngươi được. Thánh Giả đại nhân, Tô Thần dậm chân bay lên, hồng bào trên người phồng lên, khí tức khủng bố tuôn ra, huyết diễm vần quanh, gân cốt cùng lúc văng lên, nội tình tích lũy từ hai đại cực cảnh hòa cùng dược lực cuồn cuộn tràn vào cốt thủy. Giờ khắc này, khí tức của Tô Thần đại biến, đột phá lên tam phẩm tẩy thủy cảnh. Tam phẩm thì đã sao? Ta là nhị phẩm nộ cương cảnh, là Hắc Liên Thánh Giả nắm trong tay sinh tử của vạn người. Cho dù ngươi là nhị phẩm, ta cũng giết được. Giờ khắc này, Hắc Liên Thánh Giả không còn che giấu thực lực, nộ cương hùng hậu khởi động, đánh ra một đóa chân khí hồng liên rực rỡ. Pháp môn nhất phẩm, Hỏa Phật Liên. Khoảnh khắc sau, lồng ngực đau quặn kịch liệt, đan điền tức thì trống rỗng. Đóa Hỏa Liên bằng nộ cương quần quần vỡ tan như bọt biển. Tuyệt độc nhị phẩm, Phệ Tâm Tán, sau 10 hơi thở, cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng. Đây là cái gì? A. Hắc Liên Thánh Giả không thể tin nổi. Tô Thần tung một quyền vào gáy hắn, đánh cho Hắc Liên Thánh Giả thất khiếu chảy máu, rồi không quên nhắc nhở. Ngươi không tò mò chút nào sao? Hắc Y Lìa Sứ, một cao thủ tam phẩm tẩy tủy cảnh đỉnh phong năm đó, đã chết trong tay ta như thế nào? Đây chính là câu trả lời, tuyệt độc nhị phẩm, Phệ Tâm Tán. Vậy anh, một đời cao thủ nhị phẩm, Hắc Liên Thánh Giả, há to miệng không thể tin nổi, lặng lẽ ngã xuống đất, không còn chút sinh khí nào. Hắn là nhị phẩm đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là có thể phá cảnh, sinh ra chân nguyên, trở thành tiểu tông sư, một trong những người mạnh nhất đương thời. Giết Tô Thần đáng lẽ chỉ là một chuyện tiện tay, không ngờ, hắn lại chết vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.